Chương 1, kinh tài tuyệt diễm phế vật. Giữa trưa Kiêu Dương tản ra từng đợt sóng nhiệt, lệ trước mắt mọi người tầm mắt đều sinh ra nhẹ nhàng và mẹo, chói chang ánh mặt trời đều tung đầy đế quốc đại đường đế đô thành mỗi một tấc đất trên. Đế quốc đại đường đế đô thành, Bạch gia phủ đệ. Một tên thân mang màu trắng sa tanh trường sam, tướng mạo thanh tú, mày kiếm mắt sáng tuấn tú thanh niên tứ bình bát ổn đứng ở trên cỏ, tóc dài đen kịt chỉnh tề buộc ở trên đầu, ngược lại là một vị hiếm thấy tao nhã công tử hình dạng, bất quá, ngọc có tì vết chính là, này tuấn tú thanh niên sắc mặt cực độ trắng xám, vừa nhìn chính là tiểu sắc quá độ, chỉ thấy hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh ngang nhiên đứng vững tại trùng quanh hắn cái kia từng tòa cổ hương, cổ sắc cổ đại lâu vũ, mà thiếu. Niên trên mặt nhưng là vẻ mặt biến ảo chập chờn, vui mừng, u buồn, kinh ngạc, dại ra, hoang mang. Nguyên lai nhân vẻ mặt có thể như thế phong phú. Lão hòa thượng kia có vẻ như thực sự là thần. Hắn ngươi tên gì? Nơi đây lại là cái nào? Thiếu niên mạnh mẽ mắng một câu sau khi, liền bắt đầu dùng sức cầm lấy chính mình mái tóc dài đen nóng, trong đôi mắt nhỏ dài che kín nghi hoặc, mặc kệ nó. Nếu như lão hòa thượng kia thực sự là thần, vậy vừa nãy lão hòa thượng chuyển cho lão tử đại nguyện tâm kinh, chẳng phải là thần công? Còn nói công thành ngày liền có thể phá toái hư không, ngang dọc thiên giới. Nếu như lão tử tu luyện đây không phải là cũng có thể thành thần? Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu niên lộ ra vẻ nụ cười hưng phấn. Thiếu niên này tên là Bạch Vũ, ngay 2 phút trước đó, hắn vẫn tại nhấc theo khảm đao đầy đường chạy loạn truy sát dám can đảm đập hắn lao đại bãi kẻ thù, không sai, Bạch Vũ nghề nghiệp chính là lưu manh. Nhưng mà tại 1 phút đồng hồ trước đó, Bạch Vũ đã bị một vị ngồi xổm ở rìa đường chuyên tâm gặm gà quay, được xưng nhiên đăng hòa thượng lao thần côn xây. Tiếp theo, cái kia lão thần côn tùy ý kiểm tra một hồi Bạch Vũ thân thể sau khi, liền điên điên khủng khủng hô lên chi âm chi thể, duy nhất một loại có thể tu luyện, đại nguyện tâm kinh, thể chất vân vân từ ngữ, mà Bạch Vũ nhi tự nhiên là đem này lao thần côn phân chia đến người điên trong hàng ngũ, giữa lúc Bạch Vũ chuẩn bị không phản ứng lao hòa thượng kia thần côn kế tục truy sát kẻ thù thời điểm, cái kia lao thần côn trên người nhưng là đột nhiên bùng lên phật quang, sau đó liền đem một đạo hào quang màu vàng kim đánh vào Bạch Vũ trong cơ thể, bảo là muốn đem cái gì thần giới công pháp chí cao đại nguy hệ tâm kinh truyền thụ cho Bạch Vũ. Tiếp đó liền xảy ra tình cảnh vừa nãy, Bạch Vũ cũng không biết cái kia trận kim quang qua đi hắn bị đưa tới nơi nào, ngược lại có thể khẳng định là nơi này tuyệt đối không phải địa cầu. Không giống chính là hắn thân thể đã không phải là lúc trước Bạch Vũ, thông tục một điểm, thằng ngãi này đã tá thi hoàn hồn, linh hồn bám vào bây giờ thân thể này lên, trùng hợp chính là, bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân cũng gọi là Bạch Vũ, là đại lục Thần Châu đế quốc đại đường đế đô thành gia tộc họ Bạch đích truyền đại thiếu gia, như vậy, Thần Châu Bạch Vũ ký ức cũng để lại cho địa cầu Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thế đủ hiển hách, cùng tên quân đồ các kẻ thân phận quả thực là khác biệt một trời một vực. Duy nhất lệnh Bạch Vũ khó chịu chính là, Thần Châu Bạch Vũ là một tên phế vật, siêu cấp đại phế vật. Vì biểu hiện Bạch Vũ cái này gia tộc họ Bạch thậm chí toàn bộ đế đô thành số thứ nhất phế vật tên tuổi, đế đô thành thậm chí lưu truyền ra một câu như vậy thơ đến tán dương Bạch Vũ, nhắc như chuột kẻ nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nghe một chút, liền phế vật đều có thể được gọi là kinh tài tuyệt diễm, có thể tưởng tượng Bạch Vũ đến cùng phế vật đến trình độ nào. Nhưng mà là một tên từ đầu đến đuôi tên côn đồ các kẻ, Bạch Vũ tư tưởng không phải là phức tạp như vậy, đại lục Thần Châu là cái thứ gì, cùng với hắn đến tột cùng phế vật tới trình độ nào, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là tu luyện lao hòa thượng chuyển cho hắn đại nguyện tâm kinh, sau đó phá toái hư không. Dĩ nhiên, đang nhìn đến lao hòa thượng chuyển thụ cho hắn đại nguyện tâm kinh mà phát sinh phật quang chiếu khắp một khắc kia, Bạch Vũ đã tin tưởng lao hòa thượng chính là thần. Như vậy, hắn cũng là một cách tự nhiên tin lao hòa thượng cuối cùng câu nói kia, thần công đại thành ngày liền có thể phá toái hư không, ngang dọc thiên giới. Phá toái hư không, ngang dọc thiên giới mê hoặc đã triệt để đánh nát hắn đối với không biết thế giới sợ hãi. Ngược lại Bạch Vũ cũng là cái đại trái tim tên côn đồ các kẻ, bình tĩnh. Tên côn đồ cắt ké thích ứng năng lực là rất mạnh nhỏ. Ha ha ha. Phá toái hư không, ngang dọc thiên giới, quá mỹ diệu rồi. Bất chi bất giác, Bạch Vũ dĩ nhiên ngây ngô bật cười lên. Đột nhiên, ngay Bạch Vũ âm thầm chìm đắm trong thành thần mộng tưởng bên trong thời điểm, một trận đau tận xương tủy giống như cảm giác đau đớn lại một lần nữa bao phủ hắn toàn thân, loại bệnh này thái giống như cự đau chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau một khắc, Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt đã triệt để chuyển biến đến rồi. Ấm áp ánh mặt trời cùng bích lục bãi cỏ đã biến mất không còn tăm tích, cướp lấy nhưng là một gian tương tự với cổ đại nha môn đại sảnh. Đại sảnh bên trong tràn đầy tham thẳm hắc ám, một tấm bàn bát tiên xếp đặt ở đại sảnh ở giữa, bàn bát tiên phía sau trên vách tường vẫn mang theo một bộ trống không bức tranh. Nhưng mà, một chuỗi lẳng lặng nằm thẳng tại bàn bát tiên mặt trên Phật môn niệm châu, nhưng đưa tới Bạch Vũ chú ý, lúc này, cái kia niệm châu đang tản phát ra cùng u ám đại điện tuyệt nhiên ngược lại lóa mắt kim quang, ngược lại là có mấy phần lão hòa thượng sau đầu Phật quang cảm giác. Bạch Vũ thất thần, dường như ngu ngốc như thế đứng ngây ra ngay tại chỗ. Đầy đủ quá một lát, Bạch Vũ mới từ khiếp sợ ở giữa tỉnh lại. Tuy rằng Bạch Vũ trải qua không cách nào làm người tin tưởng, liền ngay cả chính hắn cũng không tin, nhưng đây cũng là chân thực tự mình trải qua. Bất quá những này đã không còn quan trọng, sử dụng Bạch Vũ nói, bất luận là cùng cái nào lão đại, hoặc là ở đâu mảnh địa bàn trên, không đều là giống nhau hơn sao, ngược lại mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là tiền đồ. Tiền đồ sao? Phá toái hư không, ngang dọc thiên giới thú vị quá rồi chứ. Nương, Bạch Vũ liền đi hướng về phía tấm kia bàn bắt tiền, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lên trên bàn này chuỗi tản ra trang nghiêm kim quang Phật Châu. Đương Phật Châu vào tay, bắt đầu một sát na kia, Bạch Vũ trước mắt dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện thần côn lão hòa thượng thân ảnh. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy chính là lão nạp ở lại bên trong cơ thể ngươi một tia linh hồn chi niệm, ngươi đã bây giờ nhìn đến lão nạp, vậy thì chứng minh ngươi đã có thể linh hồn xuất hiếu, tiến vào đến chính ngươi hồn phủ bên trong rồi. Lão hòa thượng cười híp mắt tiếp tục nói, đại nguyện tâm kinh, tổng cộng chia làm 8 tầng, mỗi tăng cao 1 tầng, ngươi thì sẽ đạt được một cái siêu cường Phật môn pháp khí, được rồi, bắt đầu ngươi con đường tu luyện đi. Nói xong, lão hòa thượng thân ảnh liền đột ngột biến mất rồi, mà Bạch Vũ trong đầu cũng lập tức tránh ra một hàng chữ, đại nguyện tâm kinh, tầng thứ nhất, nắm giữ pháp khí, đại nguyện niệm châu, năng lực có thể đem linh hồn cùng hồn chủ khổn quân lấy nhau. Linh hồn xuất khiếu, đại nguyện niệm châu. Bạch Vũ có điểm không rõ, chờ một chút, trước tiên thử xem linh hồn xuất khiếu lại nói. Hơi suy nghĩ, Bạch Vũ thân thể đã biến mất ở cái kia u ám đại sảnh chúng rồi, ngược lại, trước mắt hắn tràng cảnh lần thứ hai cắt đến lúc trước ngồi xổm ở trên có cái kia phó cảnh tượng. Bạch Vũ trợn to hai mắt, khó mà tin nổi đang nhìn mình thân thể, đột nhiên cười khúc khích nói, thần công chính là thần công, quả nhiên hùng hổ. Bất chi bất giác, Bạch Vũ mặc danh phấn khởi lên. Lúc này, vài tên trên người mặc cổ phát trường sam thiếu niên nam nữ đồng bền đi Bạch Vũ bên người đi qua, khi này mấy người phát hiện Bạch Vũ thân ảnh sau khi, dồn dập lộ ra một tia khinh bị thật tình, hốt, liền nghe một người trong đó phảng phất là cố ý nói cho Bạch Vũ nghe giống như vậy, ngày hôm nay chính là gia tộc khảo hạch, cũng không biết người nào đó thực lực có hay không tiến bộ, nếu như đúng là 10 năm chưa từng lên cấp nhất phẩm, cái kia người nào đó người thừa kế vị trí sẽ phải khó giữ được rồi. Nói xong, đám kia thanh niên nam nữ liền không chút kiêng kỵ cười lớn lên, sau đó liền hoàn toàn không phản ứng Bạch Vũ, tự mình tự hướng về trung ương quảng trường phương hướng đi đi, chỉ ném ra không ai phản ứng Bạch Vũ còn đứng tại nguyên chỗ. Có vẻ như là đang nói Vũ ca, gia tộc kia kiểm tra là xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ gãi gãi đầu, chợt liền siêu tầm nổi lên thần châu Bạch Vũ ký ức. Gia tộc họ Bạch nắm giữ tộc nhân hơn 3000 chúng, mà gia tộc kiểm tra mục đích chủ yếu là xác định gia tộc họ Bạch trẻ tuổi tu luyện tiến độ, vì gia tộc chọn lựa tinh nhuệ thanh niên tuấn kiệt, mà thực lực tăng lên người trẻ tuổi có thể tiến vào gia tộc hạt nhân tập đoàn, cũng có thể tiến vào gia tộc tàng kinh các tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn công pháp. Bạch Vũ kế tục siêu tầm thần châu Bạch Vũ ký ức. Đại lục thần châu có 3000 năm lịch sử, là một cái lấy tu luyện làm chủ lưu đại lục, mọi người đều đang tu luyện một loại gọi là huyền khí đồ vật, huyền khí cũng là tu luyện cơ bản, đương huyền khí tích lũy đến trình độ nhất định, võ giả thực lực thì sẽ tăng lên dữ dội, tiến tới hoàn thành thăng cấp. Tu luyện làm chủ lưu a. Bạch Vũ thì thào tự nói, vậy lao tử huyền khí lại là cái gì cấp bậc? Mang theo cái nghi vấn này, Bạch Vũ theo không ngừng hướng về quảng trường tụ tập dòng người, vắt chân lên cổ hướng về trung ương quảng trường chạy đi. Đại lục Thần Châu, đế quốc đại đường, Bạch gia sơn trang. Gia tộc họ Bạch mỗi năm một lần gia tộc kiểm tra chính đang hừng hực khí thế tiến hành bên trong, toàn bộ trung ương quảng trường đều tụ đầy người, quả nhiên là người ta tấp nập, huyên náo phi thường, tình cảnh dị thường nhiệt liệt. Ngay vào lúc này, toàn bộ trên quảng trường đám người đột nhiên yên tĩnh lại, lạ kỳ yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Chỉ thấy ngoài sân rộng vi mọi người đột nhiên chủ động nhường ra một cái đầy đủ hai người sóng vai mà đi đường hầm, một tên một bộ bạch y tuyệt mỹ thiếu nữ đạp lên mềm mại bước chân chậm rãi hướng đi trung ương quảng trường. Thiếu nữ này vẻ mặt lạnh lẽo, khí chất bất phàm, phát như thác nước, mắt như thu thủy, trắng nón hoàn mỹ da rẻ tự nhiên mà thành, phảng phất một khối thượng đẳng mỹ ngọc, tuyệt đối băng sơn mỹ nhân, tối làm người lưu ý chính là nàng một đôi con mắt, cái kia thâm thúy con mắt dường như mặt bằng như thế bình tĩnh, không nổi bất kỳ sóng lớn. Mau nhìn, gia tộc họ Bạch không xuất thế thiên tài Bạch Nhược Tuyết tiểu thư, 16 tuổi hoàng cấp thượng phẩm cường giả. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam tử, 16 tuổi hoàng cấp thượng phẩm, e sợ lần này Bạch Nhược Tuyết tiểu thư sẽ đột phá hoàng cấp, đạt đến lục cấp cảnh giới, không hổ là nắm giữ chiến hồn phù diêu trực thượng người, làm không tốt, sau mấy năm nàng là có thể trở thành phá toái hư không vũ hoàng đây. Trong đám người phát ra từng đợt tiếng than thở, đương nhiên, toàn bộ ca ngợi đều hiến cho vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ, Bạch Nhược Tuyết. Bạch Vũ đứng ở trong đám người, theo chúng tầm mắt của người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Bạch Nhược Tuyết trên người. Mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ. Bạch Vũ đương nhiên đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm khô khốc môi, một đôi tặc ánh mắt mê mê đánh giá Bạch Nhược Tuyết yểu điệu thức tha tư thái, kết quả là, Bạch Vũ lập tức ở trong trí nhớ siêu tầm nổi lên có quan hệ Bạch Nhược Tuyết tin tức. Chương 2 Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết, gia tộc họ Bạch ngoại vi nhà nghèo xuất thân, không chỉ có thiên phú kinh người, càng là nghiêng nước nghiêng thành. Liền tại mấy năm trước, do Bạch Vũ phụ thân đứng ra, đem Bạch Nhược Tuyết chỉ hôn cho Bạch Vũ, bởi vậy, vị này không xuất thế thiên tài là được gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất Bạch Vũ vị hôn thê, ngược lại Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hai người liên hệ máu mủ đã kéo dài mười mấy bối, kết hôn không tính cái gì. Bất quá, khiến cho Bạch Vũ chú ý cũng không phải là vị hôn thê cái này tên tuổi, mà là Bạch Nhược Tuyết chiến hồn. Chiến hồn, phù diêu trực thượng, tôn cấp chiến hồn, có thể tiến hóa. Năng lực, tốc độ tu luyện toàn phương vị tăng lên gấp 10 lần. Nắm giữ trận chiến này, hồn người tương lai thành tựu tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so sánh. Nói cách khác, phàm nhân tu luyện 10 năm, cũng chỉ bù đắp được Bạch Nhược Tuyết tu luyện 1 năm mà thôi. Bạch Vũ lần này thật sự mông, chiến hồn. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Đây là cái gì điều năng lực a? Biến thái a. Chật, Bạch Vũ lập tức đối với trên đại lục Thần Châu cái gọi là chiến hồn sinh ra nồng hậu hứng thú, lật tung rồi Thần Châu Bạch Vũ ký ức, cũng chỉ được đến một chút đáng thương tin tức, dù sao Thần Châu Bạch Vũ tên phế vật này tâm tư không ở tu luyện tới, mà là tiểu sắc trên, điểm này từ hắn cái kia tiểu sắc quá độ sắc mặt liền có thể thấy được rồi. Chiến hồn tác dụng có 2 cái thứ nhất đem tự thân năng lực ra chỉ đến chủ trên thân thể người, có thể tăng lên chủ nhân thực tế lực chiến đấu. Cái thứ hai, hiệp trợ chủ nhân tu luyện, tăng cường chủ nhân tốc độ tu luyện, tựa như Bạch Nhược Tuyết chiến hồn, phù diêu trực thượng, tốc độ tu luyện toàn phương vị tăng lên gấp 10 lần, bất luận là kiếm thuật, đao pháp, võ học, hoặc là đẳng cấp. Đây chính là Thần Châu Bạch Vũ nắm giữ này điểm đáng thương chiến hồn chi thức. Ngay Bạch Vũ chìm đắm đến Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ thời điểm, trung ương trên quảng trường dĩ nhiên bùng nổ ra một trận bài sơn đảo hải giống như tiếng kêu gào. Bạch Nhược Tuyết, lục cấp hạ phẩm, thăng cấp thành công. Trung ương trong quảng trường truyền ra một cái kích động âm thanh. Theo cái thanh âm này kết thúc, toàn bộ trung ương quảng trường lại một lần sôi trào lên. Thiên Nột, lục cấp hạ phẩm. Đại lục Thần Châu 3000 năm trong lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có mấy chục cá nhân có thể tại 16 tuổi thời điểm đạt đến quá lục cấp cảnh giới chứ. Sát thực nói, chỉ có 34 cá nhân, bất quá bây giờ là 35 người. Trắng ra một điểm, Bạch Nhược Tuyết thành công thăng cấp lục cấp hạ phẩm sau khi, nàng đã trở thành đại lục Thần Châu 3000 năm lịch sử bên trong kiệt xuất nhất 35 cái người trẻ tuổi một trong rồi. Bị này trận bài sơn đảo hải tiếng quát tháo kéo về đến hiện thực, Bạch Vũ trên khỏe môi phát họa nổi lên một đạo êm dịu đường vòng cung. Chen tách mọi người, Bạch Vũ nên ngang đi vào trung ương quảng trường, lão tử đến kiểm tra. Đối với Bạch Vũ xuất hiện, vây xem quần chúng môn lập tức đưa cho vô tận hư âm thanh lấy đó của Vũ. Ha ha ha. Gia tộc họ Bạch đại thiếu gia, 10 năm trước ngươi chính là xích cấp hạ phẩm, 1 năm trước ngươi vẫn là xích cấp hạ phẩm, ha ha ha. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nguyên lai Bạch Vũ phế vật tên là do này mà đến a. Thần Châu nghe đồn, chỉ cần đột phá tử cấp thượng phẩm cảnh giới thì sẽ phá toái hư không, liền có thể xưng là Vũ Hoàng. Mà xích cấp hạ phẩm là đại lục Thần Châu hệ thống tu luyện bên trong cấp thấp nhất, thăng cấp thành xích cấp trung phẩm cũng là đơn giản nhất, liền tính tư chất tối ngu rốt người, tu luyện cái 1 năm nửa năm cũng là thăng cấp, có thể Bạch Vũ nhưng dòng dã dùng 10 năm vẫn không thăng cấp. Bất quá Bạch Vũ tựa hồ có điểm bất ngờ, dù nói thế nào, hắn cũng là gia tộc họ Bạch người thừa kế hợp pháp thứ nhất a, tại sao đám người kia lại dám như thế không chút kiêng kỵ cười nhạo mình? Này rất không hợp logic a. Trung ương quảng trường ở giữa, vừa đi tới Bạch Vũ cùng vừa kết thúc kiểm tra Bạch Nhược Tuyết gặp thoáng qua, một cái đại diện cho gia tộc họ Bạch tối phế vật, 10 năm chưa từng lên cấp quá nhất phẩm, một cái khác nhưng là đại diện cho gia tộc họ Bạch kiệt xuất nhất thiên tài, 16 tuổi lục cấp hạ phẩm võ giả, đại lục Thần Châu tối có thiên phú 35 cá nhân một trong. Bạch Vũ chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhược Tuyết tuyệt mỹ dung nhan, bất quá hắn nhưng từ Bạch Nhược Tuyết trong mắt đọc ra một loại tâm tình, miệt thị, một loại gần như không khí giống như miệt thị. Cô nàng, người đó là cái gì ánh mắt? Không cho Vũ ca mặt mũi. Tên côn đồ cắt ké xuất thân Bạch Vũ dừng bước, đứng ở chính giữa quảng trường trung tâm, khi ngay ở vô số gia tộc họ Bạch tộc nhân trước mặt, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, làm sao, vị hôn thê đại nhân xem thường lao tử sao? Không quan hệ, xét thấy ngươi trường như thế thủy linh, Vũ ca liền tha thứ ngươi lần này, bất quá làm cái giá phải trả, thứ ngươi có phải hay không nên biểu đạt ngươi một chút thành ý a? Vũ ca thật sự rất vô sỉ, hơn nữa rất hèn mọn, còn Bạch Vũ vừa nói tới thành ý hai chữ, kỳ thực cũng không khó lý giải, riêng là từ Bạch Vũ hiện nay trên mặt toát ra cái kia một vẻ như có như không dâm hài hòa, cười phóng đãng dung liền biết là có ý gì. Ân, được rồi, Bạch Vũ xưa nay cũng không phải là một cái chính nhân quân tử. Nhưng mà, mọi người đều bị Bạch Vũ này kinh động thiên hạ một mạ sợ ngây người, bao quát người trong cuộc Bạch Nhược Tuyết. Bạch Vũ biệt hiệu tên gì? Nhát như chuột kẻ nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nhưng hôm nay, cái này nhát như chuột kẻ nhu nhược lại dám khi, ngay ở toàn tộc nhân, nhục mạ gia tộc họ Bạch thiên tài số 1, đại lục Thần Châu kiệt xuất nhất 35 cá nhân một trong Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết ngây ra một lúc sau khi, chợt liền cười lạnh một tiếng, Bạch Vũ, nếu như hôm nay ngươi còn chưa thăng cấp xích cấp trung phẩm, tộc trưởng kia thì sẽ thủ tiêu gia tộc ngươi đệ nhất thân phận người thừa kế, mà ta Bạch Nhược Tuyết cũng sẽ dựa vào lục cấp hạ phẩm thực lực mà nói phục tộc trưởng, thủ tiêu cùng ngươi hôn ước. Đến thời điểm Bạch Nhược Tuyết trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ cùng nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan căn bản không tương xứng uy nghiêm đáng sợ nụ cười, phản phất lại phản ứng Bạch Vũ như thế, mấy cái mềm mại nhảy lên, liền tránh ra trung ương quảng trường. Thủ tiêu lão tử gia tộc thân phận người thừa kế. Bạch Vũ lúc này mới chợt hiểu ra, không trách được này quần tôm kép cũng dám cười nhạo đường đường gia tộc họ Bạch đại thiếu gia. Nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra gia tộc họ Bạch đã đối với Bạch Vũ vị này phế vật đại thiếu gia mất đi tự tin rồi. Tuy rằng Bạch Vũ tâm tình có điểm hạ, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục đến ngày xưa cợt nhà trạng thái. Ta nói Bạch Vũ, ngươi đến cùng chắc bất chắc thí. Trung ương quảng trường trung tâm, một tên hán tử mặt đen đứng ở một khối một người cao tảng đá bên cạnh cắt đứt Bạch Vũ ảo tưởng, một mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ. Ha ha, chắc a, đương nhiên kiểm tra. Bạch Vũ cười híp mắt chỉ cái khối này một người cao tảng đá, bạn thân, làm sao kiểm tra? Hán tử mặt đen cực độ thiếu kiên nhẫn chỉ tảng đá nói, đưa tay trưởng phóng tới trên tảng đá là được. Bạch Vũ theo lời nghe theo, đưa tay trưởng vững vàng bỏ vào khối cự thạch này trên. Lúc này, khối cự thạch này đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Hán tử mặt đen thấy thế, dị thường bình tĩnh hô, Bạch Vũ, xích cấp hạ phẩm, thăng cấp thất bại. Đêm khuya, một vòng trăng tàn thật cao treo ở tràn đầy màu mực bầu trời bên trên, hiu quạng gió đêm từ từ thổi bay, vì làm này chói trăng ngày mùa hè mang đến một trận mát mẻ. Bạch gia phủ đệ, Bạch Vũ tiểu viện. Bạch Vũ mặc dù là gia tộc họ Bạch người thừa kế, nhưng hắn tên phế vật này người thừa kế hiện đang ở tiểu viện nhưng là tương đương không thể tả, một khối phạm vi mười mấy mét đất, một gian tương tự với phòng chứa tuổi phòng nhỏ, đây chính là thuộc về Bạch Vũ đại thiếu gia tiểu viện. Ừ, đúng, hiện tại không nên xưng Bạch Vũ vì làm người thừa kế, hôm nay kiểm tra bên trong, Bạch Vũ vẫn cứ không có thăng cấp, kết quả là hắn phụ thân gia tộc họ Bạch tộc trưởng Bạch Vô Cực liền hủy bỏ Bạch Vũ thân phận người thừa kế, hắn bây giờ chỉ là một cái đầy đại thiếu gia tên tuổi phế vật. phòng nhỏ cửa, Bạch Vũ nhắm mắt lại ngồi xổm ở bậu cửa trên, trong miệng vẫn ngậm một cái cỏ xanh, không có biện pháp, ai bảo Đại Lục Thần Châu không có khói hương đây. Bạch Vũ đang làm gì? Hắn chính đang tiêu hóa Thần Châu Bạch Vũ hết thảy ký ức. Bạch Vũ, 20 tuổi, gia tộc họ Bạch, tộc trưởng Bạch Vô Cực, con trai độc nhất, 10 năm trước liền đã đạt đến xích cấp hạ phẩm thực lực, từ đó về sau trong vòng 10 năm, thực lực lại không có bất luận cái gì tiến bộ. 10 năm trước, Đế quốc Đại Đường cùng phương Bắc Đế quốc Nguyên Mông khai chiến, trong loạn quân, Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực tiết trung phục bị nhốt, Bạch Vũ mẹ xuất quân liều mạng cứu rút, lúc này mới cứu ra Bạch Vô Cực. Trận chiến ấy bên trong, Bạch Vũ mẹ chết trận tại Nguyên Mông trên chiến trường, trở ngược về Đế đô thành sau khi Bạch Vô Cực lập tức đem Bạch Vũ lập thành gia tộc họ Bạch người thừa kế, chính mình nhưng là trung thân không cưới. 5 năm trước, Bạch Vô Cực đem vẫn không nắm giữ phù diêu trực thượng Bạch Nhược Tuyết chỉ hôn cho 5 năm không có thăng cấp phế vật Bạch Vũ, khi đó Bạch Nhược Tuyết đã triển lộ ra thiên tài tiềm chất, liền tính Bạch Vũ là một phế vật, cái kia nắm giữ một cái thực lực không tầm thường thê tử cũng coi như là Bạch Vô Cực vì làm Bạch Vũ như một cái đường lui đi. Nhưng vào lúc kia, 5 năm không có thăng cấp Bạch Vũ tự giận mình, cả ngày chìm đắm trong tiểu sắc bên trong, triệt để bỏ qua tu luyện. 2 năm trước, Bạch Vũ như trước không có thăng cấp, trái lại làm trầm trọng thêm hoang dâm lên, điều này cũng lệnh Bạch Vô Cực triệt để bỏ qua Bạch Vũ, chuyên tâm vì làm Đế quốc Đại Đường bính danh giới, lập chiến công, để cầu tại hắn sau 100 năm năng lực Bạch Vũ thay cái một đời phú quý. Ngay Bạch Vô Cực chung quanh lĩnh quân cùng địch quốc huyết chiến trong mấy năm, Bạch Vũ cũng từ một cái cao cao tại thượng đại thiếu gia đã biến thành một cái ai cũng bắt nạt phế vật. Mà ngày hôm nay gia tộc kiểm tra kết quả, đại gia đã biết rồi, Bạch Vũ 10 năm chưa từng thăng cấp, rốt cục bị tước đoạt người thừa kế vị trí. Bởi vì, Đại Lục Thần Châu là một cường giả vi tôn, dùng thực lực nói chuyện thế giới. Giống như phế vật Bạch Vũ không cách nào đạt được gia tộc tán thành cùng tôn trọng, chớ nói chi là thống lĩnh toàn bộ gia tộc họ Bạch rồi. Từ nhỏ đã tiếp xúc xã hội âm u nhất một mặt Bạch Vũ đối với Thần Châu Bạch Vũ tao ngộ cũng không hề quá to lớn cảm giác, hắn bây giờ nghĩ tới ngược lại là như vậy làm sao này cường giả vi tôn trên Đại Lục Thần Châu đứng vững gót chân. Xích cấp hạ phẩm a. Xem ra phải nghĩ biện pháp thăng cấp, còn có chiến hồn, lão tử có vẻ như vẫn không có chiến hồn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ lập tức một cái giật mình, Bạch Nhược Tuyết chiến hồn thuộc tính thật sự là quá biến thái, nếu như có thể làm đến cùng Bạch Nhược Tuyết như thế chiến hồn, thật là có bao nhiêu kính. Trong lúc vô tình, Bạch Vũ đã thành thói quen cái này thân phận mới, không có biện pháp, vì thành thần a. Đi trước làm rõ chiến hồn đến tột cùng là cái thứ gì đi. Bạch Vũ đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, giống như người không liên quan như thế hướng về gia tộc họ Bạch thư viện chạy đi, tựa hồ bị tước đoạt người thừa kế thân phận chuyện này cũng không hề cho cái này tên côn đồ cắt ké một điểm nhỏ đã ra. Bình tĩnh, cái này có ngày hôm nay không ngày mai tên côn đồ cắt ké, trái tim là rất lớn nhỏ, ngược lại đều là thần giới quân dự bị, Bạch Vũ cũng không để ý một cái người thừa kế vị trí, đừng quên, hắn nhưng là một cái có rộng lớn lý tưởng tên côn đồ cắt ké a. Căn cứ Thần Châu Bạch Vũ ký ức, Bạch Vũ rất nhanh liền đi tìm gia tộc thư viện vị trí, không do dự liền bước vào, nhưng mà ngay Bạch Vũ chân trước vừa bước vào thư viện sau khi, tại thư viện trước cửa đột nhiên tránh ra một cái như quỷ mị thiên ảnh, chính là Bạch Nhược Tuyết. "Phế vật, tộc trưởng dĩ nhiên cự tuyệt ta giải trừ hôn ước đề nghị, bất quá không cần gấp gáp, rất nhanh, ta sẽ để tộc trưởng không có lý do gì từ chối." Bạch Nhược Tuyết trên khóe môi ngậm lấy một vệt cười lạnh, quay người lại liền biến mất không còn tăm tích. Chương 3: Bị vu oan. Đêm khuya trong thư viện không có một người, lạ kỳ yên tĩnh. Bạch Vũ nương yếu ớt ánh nến, rất nhanh liền tìm được một quyển hữu quan với chiến hồn thư tịch, chợt liền tản nhẫn ca lên. Cái gọi là chiến hồn, kỳ thực chỉ là linh hồn tồn tại một loại phương thức, bên trong đất trời vạn vật đều có linh tính, bất quá có chút sinh mệnh linh tính nhưng đặc biệt mạnh, sau khi bọn hắn chết linh hồn sẽ không tiến vào luân hồi trạng thái, mà là bồi hồi tại Đại Lục Thần Châu, cũng là tạo thành chiến hồn, bọn họ khi còn sống am hiểu nhất năng lực cũng liền trở thành chiến hồn năng lực. Đánh ví như, một vị am hiểu tiến công kiếm khách, như vậy tại sau khi hắn chết, hắn linh hồn sẽ biến thành một cái công kích thuộc tính kiếm loại chiến hồn có linh thức, là có thể mình lựa chọn chủ nhân. Hơn nữa cường đại chiến hồn càng là có thể vứt bỏ chủ nhân, khác tìm những chủ nhân khác, hơn nữa, chiến hồn cũng dường như người tu luyện giống như vậy, chia làm 4 cái đẳng cấp, theo thứ tự là vũ, thánh, tôn, thần. Mỗi người đều có cơ hội nắm giữ chiến hồn, cũng chỉ có thể nắm giữ một cái chiến hồn. Chiến hồn chính là linh hồn. Bạch Vũ có chút không rõ gãi gãi đầu, đột nhiên, Bạch Vũ trong đầu linh quang lóe lên, thì thào tự nói, lao tử, đại nguyện tâm kinh, tầng thứ nhất năng lực là có thể đem linh hồn cùng hồn chủ khổn quân lấy nhau, vậy có phải hay không nói lão tử có thể bắt giữ linh hồn? Sau đó để linh hồn này trở thành lão tử chiến hồn. Quá mỹ diệu rồi. Có thể tùy ý bắt giữ chiến hồn, mà không phải chờ chiến hồn đến tự động nhận chủ. Ha ha ha, bình tĩnh. Bạch Vũ hiện tại nhưng là sảng khoái ghê gớm à, còn đại nguyện tâm kinh, tầng thứ nhất năng lực đến cùng có thể hay không bắt giữ chiến hồn, còn cần tiến một bước thực tiễn. Vừa nghĩ tới thực tiễn, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ bỏ qua một bên cái kia bộ có quan hệ chiến hồn thư tịch, vắt chân lên cổ liền hướng thư viện ở ngoài chạy như điên. Ngay Bạch Vũ vừa chạy đến cửa thời điểm, đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được một người mặc màu lam nhạt trường sam, tướng mạo tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ chính chặn ở thư viện cửa ra duy nhất nơi, hơn nữa còn là thầm tình chân thành, ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Nữ quỷ? Không đúng a, có cái bóng a. Chẳng lẽ là quý mến lao tử người? Cũng không đúng, lao tử chỉ là tên phế vật a. Bạch Vũ định thần nhìn lại, thiếu nữ này không phải mấy năm trước vì gia tộc chết trận nhị trưởng lão con mồ côi, không hiểu tu luyện nhưng cũng văn tài hơn người Bạch Thiến Nhi sao? Muốn nói tới Bạch Thiến Nhi, quả nhiên là một tên không kém hơn Bạch Nhược Tuyết tuyệt thế mỹ nữ, hai người này một văn một võ, được xưng gia tộc họ Bạch tuyệt đại song tiêu. Nếu như nói riêng về dung mạo, Bạch Tiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết tại toàn bộ Đế Đô thành đều là nổi danh khuynh thành dáng vẻ a. Ngay Bạch Vũ có điểm không rõ thời điểm, Bạch Tiến Nhi đột nhiên nhào vào Bạch Vũ trong lòng, hơn nữa, nàng dĩ nhiên một cái tay dắt Bạch Vũ quần áo, một cái tay khác thoát chính mình quần áo. Màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh, mỹ nhân chủ động đầu hoài tống báo, há có không lên lý lẽ. Hắn không phải là thần nhân Liễu Hạ Huệ, không đạt tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Trong chớp mắt, tên côn đồ các kế xuất thân Bạch Vũ lúc này liền có đáp án, trên hai người quần áo tại Bạch Vũ cùng Bạch Tiến Nhi song trọng lôi kéo hạ, hóa thành vô số cái ngổn ngang vải vụn, nương nu ám nguyệt quang, Bạch Vũ thấy được một mảnh chân bóng nhắn nhủi trắng loan da rẻ cùng với ngực hai ngày kia nổi lên sóng lớn. Rất nhanh, Bạch Vũ dục vọng liền chiến thắng hắn lý trí, có vẻ như Vũ Ca không để ý tới trí, đói bụng hổ nhào cho sói bình thường đánh về phía Bạch Tiến Nhi, đừng bất ngờ, là một cái sinh lý kiện toàn người đàn ông, Bạch Vũ khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Bạch Tiến Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười quyến rũ đột nhiên biến mất không thấy, cướp lấy chính là một mặt sợ hãi cùng giận dữ và xấu hổ. Chỉ thấy Bạch Tiến Nhi giận dữ đẩy ra Bạch Vũ thân thể, lung tung nhặt lên tán rơi trên mặt đất quần áo cùng vải vụn, đem chính mình thân thể che chắn lên. Cứu mạng! Một cái thê lương giọng nữ vang vọng phía chân trời, tại lặng lẽ Bạch gia phủ đệ không ngừng bắt đầu vang vọng, có vẻ như vậy đột ngột. Mà Bạch Vũ này đây, thằng ngãi này lại không rõ rồi. Không phải ngươi chủ động đầu hoài tống báo sao? Thời khắc mấu chốt ngươi tên gì gọi a? Bạch Vũ ngơ ngác ngồi vào trên đất, không rõ nhìn Bạch Tiến Nhi. 10 giây, 20 giây, có vẻ như đây là một cái âm mưu. Trải qua 20 giây kinh ngạc, Bạch Vũ rốt cục tinh thần hồi phục, một cái chép lại trên đất quần áo, lấy ra năm đó đuổi khảm kẻ địch 100m 11 giây tốc độ, nhanh chóng hướng về cửa lực đi. Bất quá, đương Bạch Vũ phản ứng lại thời điểm, đã chậm, bởi vì nơi cửa đã bị mấy cái thân ảnh hoàn toàn ngăn chặn. Gánh chịu thần châu Bạch Vũ ký ức, Bạch Vũ rất dễ dàng liền nhận ra chặn ở cửa mấy người kia thân phận. Bạch Nhược Tuyết, Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực, gia tộc họ Bạch đại trưởng lão Bạch Vô Chiến. Nhìn chung toàn bộ gia tộc họ Bạch, thuộc về ba người này tu vi cao nhất, cũng là nhanh nhất chạy tới thư viện, bởi vì vừa Bạch Tiến Nhi tiếng la, thật sự là quá chấn động, phòng trường người điếc đều nghe đến. Nhìn trước mắt tình cảnh, Bạch Vũ khô khốc mở trừng hai mắt, còn không chờ Bạch Vũ mở miệng giải thích, Bạch Tiến Nhi liền khóc giống lên, "Tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngài nên vì Tiến Nhi làm chủ a." Tiến Nhi tại thư viện nghiên tu văn học, có thể Bạch Vũ cái này cầm thú lại đột nhiên xông vào đối với Tiến Nhi thi bạo. Lẽ nào cha một mạng liền đổi lấy như vậy kết quả sao? Không thể không than thở. Bạch Tiến Nhi hành động thật sự là quá đúng chỗ, một cái nước mũi một cái lệ, dáng vẻ quả thực chính là một cái hoa cúc đại khuê nữ đột nhiên tao ngộ sát ma, sau đó lại may mắn thoát hiểm dáng vẻ. Lại dám đùa giỡn nhị trưởng lão con mồ côi, hắn còn có lương tâm sao? Thực sự là tội không thể tha thứ à, dĩ nhiên đối với gia tộc họ Bạch công thần hải tử ra tay. Chậm rãi, thư viện ở ngoài người càng tụ càng nhiều, phẫn nộ tiếng nghị luận cũng thuận theo vang lên, không có biện pháp, ai kêu Bạch Vũ hoang dâm vô độ nổi tiếng bên ngoài nhi, bất luận là ai nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hầu như đều sẽ nhận định Bạch Vũ thằng nhãi này thú tính quá độ rồi. Lịch tử. Bạch Vô Cực đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn nổi cả gân xanh, toàn thân đều bùng nổ ra một đoàn hào quang màu lam nhạt. Đại lục Thần Châu bên trên, tổng cộng chia làm vì làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy đại đẳng cấp, xích cấp yếu nhất, từ cấp mạnh nhất, mỗi một huyền cấp chia làm thượng, trung, hạ ba cái phẩm cấp, hạ phẩm yếu nhất, thượng phẩm mạnh nhất, mỗi một phẩm cấp đại biểu màu sắc vì làm, hạ phẩm chọn dùng đạm sắc đại biểu, trung phẩm đại biểu sắc vì làm thuần sắc, thượng phẩm đại biểu sắc vì làm sâu sắc. Tỷ như Bạch Vô Cực trên người ánh sáng màu lam nhạt, đó chính là lam cấp hạ phẩm thực lực chứng minh. Chỉ thấy Bạch Vô Cực đột nhiên giơ tay lên trường, một đạo hào quang màu lam nhạt tránh qua, sau một khắc, Bạch Vũ thân thể đã bị đánh bay đến bên ngoài 10 mét trên vách tường, tại mạnh mẽ cùng lạnh lẽo mà cứng rắn vách tường đến một cái khác tiếp xúc thân mật sau khi, Bạch Vũ thân thể vừa tản nhẫn nện ở do tảng đá xanh trải mà thành trên mặt đất, thực tại là đau đớn phi thường, Bạch Vũ gần như là bản năng phát ra hét thảm một tiếng. Bạch Vô Cực hiện tại rất phẫn nộ, chính mình 3 ngày vừa tước đoạt Bạch Vũ người thừa kế vị trí, ai biết Bạch Vũ không biết hối cải, không đi nỗ lực thay đổi chính mình vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn. Dĩ nhiên tại ban đêm lặng lẽ đối với vì làm gia tộc họ Bạch quên khu nhị trưởng lão con gái ra tay, hơn nữa còn là bị nhiều người như vậy cùng nắm bắt gian tại chỗ. 10 năm chờ đợi, 10 năm thất vọng, Bạch Vô Cực từ lâu không đòi hỏi Bạch Vũ ở võ đạo có bất kỳ đột phá, hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ có thể bình thường, an an phận phận quá một đời phú quý sinh hoạt là được rồi, nhưng bây giờ, thực sự là gia môn bất hạnh a. Bạch Vô Cực khí, tức giận cả người run, Bạch Nhược Tuyết nhưng đứng dậy, một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, "Tộc trưởng, đại thiếu gia ở trước mặt mọi người làm ra như vậy không bằng cầm thú việc, ngài còn muốn Như Tuyết gả cho hắn sao? Cái kia Như Tuyết lại có mặt mũi nào sống ở bên trong đất trời?" Bạch Nhược Tuyết ý tại ngôn ngoại Bạch Vô Cực rõ ràng, có Bạch Vũ cũng chưa có Bạch Nhược Tuyết. Vừa thăng cấp thành lục cấp hạ phẩm Bạch Nhược Tuyết có thể nói là nước lên thì thuyền lên, bị coi là gia tộc họ Bạch tương lai đồng lứa bên trong tuyệt đối lãnh tụ, càng là tượng trưng cho gia tộc họ Bạch tương lai huy hoàng a, nàng, Bạch Vô Cực nhất định phải coi trọng, không có biện pháp, nhân gia thực lực cùng thiên phú đặt tại cái kia đây. Người này trong mấy năm này đã đem ta Bạch thị thể diện gia tộc mất hết, bây giờ rồi lại làm ra bực này chuyện cầm thú, tộc trưởng không chụp hắn xuất gia tộc, không đủ để dẹp loạn tộc nhân sự phẫn nộ a. Đại trưởng lão Bạch Vô Chiến lời nói ý vị sâu xa quát khẽ lên, nhìn hắn biểu tình kia, giống như Bạch Vũ chính là gia tộc họ Bạch một viên lũ ác tính như thế. Mà giờ khắc này, Những này quần tình xúc động Bạch thị tộc nhân cũng phụ họa nổi lên Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Vô Chiến lời nói, dồn dập yêu cầu Bạch Vô Cực đại nghĩa diệt thân. Chương 4, độc thủ Dược Vương. Thở dài một tiếng, Bạch Vô Cực tựa hồ thương lao rất nhiều, luôn mãi so sánh sau khi, Bạch Vô Cực cũng phải xuất ra hắn kết luận, giải trừ Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hôn ước, chụp Bạch Vũ ra gia tộc họ Bạch. Nói xong câu nói này, Bạch Vô Cực giống như khí lực toàn thân đều bị lấy sạch như thế, hư thoát bình thường đi ra khỏi thư viện. Bởi vì bị giải trừ hôn ước người, là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, tại trên đại lục Thần Châu, người đàn ông bị nữ nhân yêu cầu giải trừ hôn ước, đây là một loại cực đại sỉ nhục. Nhưng mà Bạch Vũ liền tính dù thế nào phế vật, cũng là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, bằng tâm mà nói, Bạch Vô Cực cũng không đồng ý chụp Bạch Vũ xuất gia tộc, nhưng hiện tại toàn cả gia tộc tại Bạch Vô Chiến cùng Bạch Nhược Tuyết kéo hạ đã hoàn toàn cửu thị nổi lên Bạch Vũ, liền tính Bạch Vô Cực là tộc trưởng, hắn cũng ép không được toàn tộc lựa giận a. Nhìn Bạch Vô Cực có chút tiêu điều bóng lưng, trên khóe môi tràn ra từng tia máu tươi, Bạch Vũ gắt gao cắn răng, chịu đựng trên người truyền đến từng trận cự đau, nỗ lực đứng lên, bất quá ngay vào lúc này, Bạch Vũ nhưng bất ngờ từ Bạch Nhược Tuyết mặt cười trên bắt giữ đến một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Trải qua lúc trước một phen kinh ngạc sau khi, cũng coi như là từng va chạm xã hội tên côn đồ các kẻ, Bạch Vũ cũng bắt đầu khôi phục ngày xưa khảm song nhân sau khi bình tĩnh trạng thái, bình tĩnh sau khi Bạch Vũ lợi dụng tên côn đồ các kẻ linh hoạt đầu góc bắt đầu phân tích nổi lên chỉnh sự kiện cái quá trình. Đầu tiên, Bạch Thiến Nhi nói rõ chính là để hãm hại Bạch Vũ, nếu là hãm hại, vậy thì nhất định là Bạch Vũ kẻ thù phải tới. Tại gia tộc họ Bạch, Bạch Vũ cùng ai có cừu oán sao? Muốn phá đầu Bạch Vũ cũng không nghĩ đi ra cái thù này người là ai. Thần Châu Bạch Vũ tính cách nhu nhược, một ngày chỉ lo ăn chơi trẻ chén, làm sao có thời giờ đi đắc tội với người a? Lại nói nữa, liền tính bị người khi dễ, Thần Châu Bạch Vũ cũng căn bản sẽ không phản kháng, càng không dám hơn hướng đi Bạch Vô Cực cáo trạng, ai lại sẽ cùng tên phế vật này kết thù đây? Đột nhiên, Bạch Vũ trong đầu hiện ra vừa Bạch Nhược Tuyết trên mặt lộ ra cái kia một vệt mỉm cười. Phế vật, thiên tài. Không sai, thân là đại lục Thần Châu tối có thiên phú 35 cá nhân một trong Bạch Nhược Tuyết sẽ chịu đựng gả cho một tên phế vật làm thê từ sao? Như vậy chỉ có thể cho Bạch Nhược Tuyết cái này không xuất thế thiên tài mang đến vô tận sỉ nhục. Này hoàn toàn là mặt mũi vấn đề a, đủ để khiến nhân hổ thẹn cả đời sự tình. Tuy rằng Bạch Vô Cực tức đoạt Bạch Vũ người thừa kế vị trí, nhưng cũng không hề giải trừ Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hôn ước. Động cơ có, cừu hận cũng có vẻ như tất cả những thứ này tựa hồ cũng là Bạch Nhược Tuyết bày ra. Bình tĩnh sau khi Bạch Vũ rất nhanh liền muốn đến trong chuyện này huyền diệu chỗ. Kỳ thực Bạch Vũ cũng không ngu ngốc, ngược lại, hắn rất cơ linh. Trục xuất gia tộc họ Bạch. Bạch Vũ một bên nhẫn nhịn trên người đau nhức, một bên miệt cười nói, lão tử vẫn đúng là liền không gì lạ, không thèm khát cái này cái gọi là gia tộc họ Bạch người thừa kế vị trí. Nói xong, Bạch Vũ mắt lạnh đảo qua mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, một ngày nào đó, lão tử sẽ làm toàn bộ Bạch gia sám hối. Như vậy một câu lời nói hùng hồn dĩ nhiên xuất từ một tên phế vật trong miệng, có thể tưởng tượng được ra, Bạch Vũ câu nói này đã đủ để có thể nói một đạo sấm sét giữa trời quang, lúc này liền đem toàn bộ tình cảnh chấn động rồi. Nhưng mà, Bạch Vũ diễn thuyết còn chưa kết thúc đây. Làm một tên lưu manh, lẽ nào cứ như vậy nén giận biến mất ở Bạch gia? Điều này hiển nhiên không phù hợp Bạch Vũ phong cách. Bạch Nhược Tuyết, Bạch Thiến Nhi, cho lão tử chờ, đừng tưởng rằng lão tử nhìn chưa ra đây là các ngươi âm mưu, nhớ kỹ, cái này bãi lão tử sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Bạch Vũ hung tàn phủi Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi một chút, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong che kín vô tận sát ý. Giờ khắc này, Bạch Vũ đã không còn là cái kia kinh tài tuyệt diễm, nhắc như chuột phế vật, mà là một con tiêu ngạo mà cô độc chó sói, tựa như lúc nào cũng sẽ đối với hắn kẻ địch làm ra sắp chết một đòn. Nhìn Bạch Vũ cặp kia uy nghiêm đáng sợ con mắt, Bạch Vô Chiến, Bạch Nhược Tuyết, Bạch Tiến Nhi này ba tên từng va chạm xã hội bất phàm hạng người, dĩ nhiên từ đáy lòng thăng xuất ra thấy lạnh cả người. Chuyện này, vẫn là lúc trước tên phế vật kia Bạch Vũ sao? Lại nhìn Bạch Vô Cực, tuy rằng hắn không có xoay người, nhưng hắn hai vai nhưng là nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, liền ngay cả Bạch Nhược Tuyết bọn hắn đều có thể cảm giác được Bạch Vũ biến hóa về chất. Vậy thì chớ đừng nói chi là thân là Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực rồi. Nếu như nói Bạch Vũ thực lực bây giờ đủ cường, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên chém chết Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Tiến Nhi, có thể then chốt ngay tại ở. Bạch Vũ hiện tại quá yếu, căn bản là không cách nào đối với Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Tiến Nhi sản sinh bất kỳ uy hiếp, cái thù này, Bạch Vũ chỉ có thể trước tiên ghi nhớ, Lưu Manh tuy rằng coi trọng mặt mũi, nhưng càng coi trọng sinh mệnh, huống chi là cơ linh giảo hoạt Bạch Vũ đây. Điểm ấy đạo lý hắn sẽ không hiểu. Chính cái gọi là giữ lại thanh sơn tại, không sợ không tài tiêu. Bạch Vũ khẽ miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, Lưu Manh báo thủ, 10 năm không muộn, đừng xem ngươi Bạch Nhược Tuyết nắm giữ chiến hồn phù diêu trực tượng, các loại, chờ lão tử tìm tới càng biến thái chiến hồn thời điểm. Khục. Bạch Vũ trên khóe môi chảy ra một tia máu tươi. Xem ra vừa Bạch Vô Cực cũng là tức điên lên, một trưởng này đánh thật đúng là đủ tàn nhẫn, lập tức, Bạch Vũ liền lau lau khóe miệng trên máu tươi, ngẩng đầu mà bước đi ra khỏi thư viện, rời khỏi gia tộc họ Bạch Trang Viên. Dạ, Đế Quốc Đại Đường, Đế Đô Thành. Bạch Vũ lung tung không có mục đích dù đang tại Đế Đô Thành trên đường phố, hắn toàn thân dường như nhanh muốn rời ra từng mảnh giống như vậy, cả người đều đầy giấy cường liệt vô cùng đau nhức cảm, lập tức, hắn vô vô bên hông trên cổ nang nang túi tiền, Bạch Vũ cũng lập tức nghĩ tới Bạch Vô Cực gia hỏa này đối với nhi tử vẫn rất không tệ, dĩ nhiên cho lão tử 100 lạng bạc. Vẫn để hạ nhân truyền lời, qua một thời gian ngắn danh tiếng dẹp loạn trở về gia tộc họ Bạch. Tuyệt đối đừng coi thường này 100 lạng bạc, phải biết đây cũng là một bút đầy đủ phổ thông gia đình sinh hoạt mấy năm phí dụ. Bạch Vô Cực đem Bạch Vũ trục xuất gia tộc họ Bạch cử động, Bạch Vũ kỳ thực ngược lại là có một chút lý giải, giống như trên địa cầu những bang phái kia đại ca, vì cho bang phái cùng các huynh đệ một cái công đạo, không thể không đối với xúc phạm bang quy tối tâm phúc tiểu đệ chấp hành gia pháp, Bạch Vũ cực đem con trai ruột đuổi ra khỏi nhà, cũng là vì toàn cả gia tộc cân nhắc. Tuy rằng cùng vị này tiện nghi cha không có bất luận cảm tình gì có thể nói, nhưng Bạch Vũ nhưng đối với vị này 20 năm bên trong vì làm thần châu Bạch Vũ vô tư kính dâng Bạch Vũ cực sinh ra một điểm hảo cảm, thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Rất nhanh, Bạch Vũ liền tìm một gian khách sạn ở đây, Bạch Vũ cực làm cấp hạ phẩm thực lực một trưởng kia không phải là giả, nếu như không phải dựa vào ý chí tại mạnh mẽ chống đỡ, e sợ Bạch Vũ sớm liền chết ngất rồi. Nặng nề ngủ một đêm sau khi, ngày thứ hai, Bạch Vũ kéo hề vải thụ thương thân thể bắt đầu nên tiếp thuộc về hắn cuộc sống mới rồi. Khách sạn một tầng đại sảnh bên trong, Bạch Vũ một mình ngồi ở trong góc phàm ăn lên, người là sắt, cơm là thép, hôm nay có tiểu hôm nay túy, đây mới là điển hình tên côn đồ các kẻ ý nghĩ. Thoát khỏi gia tộc họ Bạch sau khi, Bạch Vũ tâm tình trái lại dễ dàng lên, dù sao hắn đối Bạch là gia tộc không có bất kỳ hảo cảm. Nghe nói không, ngoài thành Dược Vương mộ đêm qua lại bị nhân đào ra rồi. Đây đã là một tòa hoang phế 1000 năm phế tích, ai không có chuyện gì phát rồ sẽ đi nơi nào đào đồ vào ta. Đây chính là 1000 năm trước uy trấn đại lục độc thủ Dược Vương phần mộ a. Không chừng bên trong có vật gì tốt đây. Quên đi tôi ngươi, cái kia Dược Vương mộ không biết bị đào ra bao nhiêu lần đều. Bạch Vũ một bên ăn uống thỏa thuê, một bên nghe bản kể cận mấy cái chuyện tốt dân chúng nghị luận. Dược Vương mộ, 1000 năm trước uy trấn đại lục độc thủ Dược Vương phần mộ. Bạch Vũ không phản đối bĩu môi, nếu như bên trong thật có đồ tốt, cũng sớm đã bị những khác trộm mộ tặc đào đi, còn có thể lưu đến bây giờ. Đồ vật có thể bị trộm đi, linh hồn kia đây. Đột nhiên, Bạch Vũ ngây ra một lúc, phát tài. Mượn độc thủ Dược Vương thử xem lão tử, đại nguyện tâm kinh, đến cùng có thể hay không bắt giữ chiến hồn. Bạch Vũ phảng phất thấy được vô hạn tiền đồ sáng sủa như thế, vội vã kết liêu món nợ, thẳng đến ngoài thành Dược Vương mộ mà đi. Đế đâu ngoài thành 10 dặm, Dược Vương mộ. Kéo hề vải trọng thương thân thể, Bạch Vũ dị thường gian nan vừa mới đến ngoài thành Dược Vương mộ, bất quá Dược Vương mộ cảnh tượng nhưng là tiêu điều rất, một mảnh hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại bừa bãi tàn phá đất hoang, một khối có khắc Dược Vương mộ ba cái mơ hồ đại tự phong hóa bia đá, còn có một cái bị đào ra vô số hầm ngầm tiểu thổ bao. Đây chính là Dược Vương mộ, được xưng 1000 năm trước uy trấn đại lục độc thủ Dược Vương chôn xương nơi. Không có bất kỳ phí lời, Bạch Vũ tùy tiện chọn lựa một chỗ động liền nhảy xuống, muốn ngang dọc thiên giới nhất định phải có can đảm mạo hiểm tinh thần, trùng hợp, cả ngày đầu đao liếm huyết tên côn đồ các kẻ Bạch Vũ liền có loại mạo hiểm này tinh thần. Theo không biết cái nào trộm mộ tặc đại ca đào địa đạo, Bạch Vũ tả lăn qua phải, trải qua gian nan vạn hiểm rốt cục lăn xuống địa cuối. Phu phu một tiếng, Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ đện ở có chút như nhũn ra thổ địa trên, này một ngã có thể suýt chút nữa liền để hắn cái kia vốn là bị thương nặng thân thể tan vỡ rồi. Vút vút đau đớn thân thể, Bạch Vũ cũng bắt đầu đánh giá bốn phía cảnh tượng, đây là một cái phạm vi mười mấy mét vuông vắn hầm ngầm. Hầm ngầm trung ương vững vàng để một cái đã sớm phát tài rồi mốt quan tài, trừ thứ này ra liền lại không gì khác vật rồi. Nay hầm ngầm bởi vì thường thường chịu đến trộm mộ tặc đến thăm mà dẫn đến bị đào ra vài cái lỗ thông gió, cho nên nơi này không khí cũng chỉ có một chút như thế khó nghe mùi mà thôi. Linh hồn xuất khiếu. Bạch Vũ sử dụng tu luyện đại nguyện tâm kinh mà đạt được năng lực linh hồn xuất khiếu, trong chớp mắt Bạch Vũ linh hồn liền rời đi hắn thân thể, đồng bình ở tại hầm ngầm bên trong. Ngươi là ai? Tại sao lại sử dụng linh hồn xuất khiếu loại năng lực này? Bạch Vũ phía sau đột ngột vang lên một cái uy nghiêm đáng sợ thanh âm giàn mua. Chương 5 tụ bảo đường. Bạch Vũ vội vã quay đầu đi, đầu tiên đập vào mi mắt, đó là một cái có chút hư huyễn lão giả áo bào đen, cái kia lão giả áo bào đen đầu đầy tóc bạc, trên mặt nhưng là không hề có một chút nếp nhăn, thâm thúy trong con ngươi tràn ngập kiêu ngạo, cả người làm cho người ta một loại âm lãnh, khí tức bá đạo. Đây chính là linh hồn chứ? Trước đây Bạch Vũ ngược lại là rất sợ sệt, nhưng hiện tại không giống nhau, Vũ ca nhưng là người mang thần công, đại nguyện tâm kinh, thần giới quân dự bị a. Huống chi, đại gia hiện tại đều là linh hồn, ai sợ ai a? Kết quả là Bạch Vũ liền cợt nhà tồn ở trên mặt đất, cười híp mắt nói, vị lao bản này chính là độc thủ Dược Vương tiền bối chứ? Không sai, lão phu chính là độc thủ Dược Vương Tiêu Tuyệt. Áo bào đen Tiêu Tuyệt ngẩng lên cằm, mang theo coi rẻ thiên hạ tư thái ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi tới đây làm cái gì? Tiêu Tuyệt chết rồi 1000 năm, hắn đã 1000 năm không có mở miệng cùng nhân nói chuyện nhiều, bây giờ gặp được một cái có thể linh hồn xuất khiếu Bạch Vũ, tất nhiên là tránh không được một phen phí lời. Nguyên lai là Tiêu lão bản, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, người xem, huynh đệ ta hiện tại không có chiến hồn. Bạch Vũ một mặt cười quyến rũ hướng về Tiêu Tuyệt nói rằng: "Muốn lão phu trở thành ngươi chiến hồn." Tiêu Tuyệt lộ ra vẻ một loại cực độ miệt thị vẻ mặt, một cái chỉ là xích cấp hạ phẩm. Nói tới đây, Tiêu Tuyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiêu Tuyệt mang trên mặt một tia kinh ngạc, trầm giọng nói: "Không đúng a. Tuy rằng ngươi thân thể quá mức không hư, nhưng căn cốt nhưng là kỳ giai, tại sao chỉ có?" "Thì ra là như vậy, bên trong cơ thể ngươi có một đạo phong ấn tại áp chế ngươi thực lực." "Căn cốt kỳ giai?" Bạch Vũ gãi gãi đầu, tâm trạng ám sân nói: "Nếu là căn cốt kỳ giai, vậy lao tử làm sao 10 năm đều chưa từng lên cấp nhất phẩm? Còn có cái kia phong ấn lại là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, ngươi đi đi, lão phu sẽ không trở thành ngươi chiến hồn." Tiêu Tuyệt rất thẳng thắn cự tuyệt Bạch Vũ đề nghị, "Ngươi quá nhỏ bé. Tiêu lão bản, ngươi xem, ta liền pháp khí đều mang đến, cho cái mặt mũi, để huynh đệ thử xem, đại nguyện tâm kinh, bái." Nói, Bạch Vũ trong tay đột nhiên nhiều thêm một chuỗi hiện ra thánh khiết Phật quang niệm châu, này niệm châu tỏa ra kim quang óng ánh lập tức đem toàn bộ hầm ngầm chiếu sáng. Niệm Châu xuất hiện một khắc kia, Tiêu Tuyệt sắc mặt nhất thời đại biến, hư huyễn thân thể vội vàng về phía sau nhanh chóng lui đi, nhìn dáng dấp tựa hồ rất sợ sệt này xuyến Phật Châu tỏa ra thánh khiết Phật quang. Nhìn một chút Tiêu Tuyệt biểu hiện, lại nhìn xem trong tay này chuỗi như trước tản ra Phật quang Niệm Châu, Bạch Vũ tựa hồ rõ ràng chút gì. Số 1, này Niệm Châu không phải vật phàm, nhất định là Phật môn bảo vật. Thứ 2, Tiêu Tuyệt cái này linh hồn rất e ngại loại này tràn đầy Phật môn khí tức bảo vật. Như vậy đi, Tiêu lão bản, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi khi còn sống có cái gì nguyện vọng chưa hoàn thành, huynh đệ giúp ngươi hoàn thành, sau đó ngươi liền làm ta chiến hồn, như thế nào? Bạch Vũ như trước ngồi chồm hổm trên mặt đất, lộ ra vẻ một tia thích ăn đòn nụ cười. Chỉ bằng ngươi? Tiêu Tuyệt xem thường bĩu môi nói, nhớ năm đó, ta Tiêu Tuyệt dựa vào một tay vô cùng kỳ diệu hạ độc công phu, thần không biết quỷ không hay trong một đêm liền đem quét ngang Thần Châu Vương triều đại hán 180.000 tinh binh độc chết, bởi vậy đưa tới Phiêu Miểu Phong điên cuồng đuổi giết, cuối cùng chôn thây ở đây, ngươi có bản lĩnh sát quang Phiêu Miểu Phong người? Phiêu Miểu Phong? Ta cũng không biết những này cái gì phiếu không mở mịt ngoạn ý. Bạch Vũ rất lưu manh hai tay mở ra, này xuyến Niệm Châu ngươi cũng thấy đấy, rất hùng hổ đúng không? Nói cho ngươi biết, đây là bên trên bảo vật, huynh đệ ta bên trên có người lồng. Nói, Bạch Vũ rất thần côn chỉ bầu trời, lại nói, hiện tại nhi là muốn ngươi làm một bút trưởng kỳ đầu tư buôn bán, tuy rằng ta bây giờ không thực lực giúp ngươi báo thủ, nhưng sau đó liền nhất định không có sao. Lại nói, Tiêu lão bản ngươi tựa hồ cũng có 1.000 năm không có đi ra này Dược Vương mộ chứ, lẽ nào ngươi liền không muốn đi ra ngoài đi một chút? Tiêu Tuyệt nhìn chằm chằm thần côn Bạch Vũ trong tay này chuỗi Niệm Châu dừng lại một trận bánh xem, cuối cùng rốt cục gật đầu nói, này xuyến Niệm Châu xác thực không phải Đại Lục Thần Châu đồ vật, liền ngay cả Cực Lạc tự bên trong những đồ vật kia so sánh cùng nhau cũng là rác rưởi một đống. Có thể đây thật sự là thần giới bảo vật. Tiêu Tuyệt cỡ nào kiến thức, tại hắn nhận thức bên trong, Đại Lục Thần Châu vẫn đúng là không có như thế hùng hổ Niệm Châu. Yên tâm đi, này bút đầu tư buôn bán ngươi nhất định sẽ không lỗ lạ, làm ta chiến hồn đi. Bạch Vũ đem Niệm Châu một đầu khác đưa cho Tiêu Tuyệt, kế tục lắc lư nói, ngươi cũng nói, huynh đệ ta căn cốt kỳ giai, hơn nữa lao ra ngài chỉ điểm, hơn nữa còn có bên trên bảo vật giúp đỡ, trên căn bản ngươi là ổn kiếm không bồi rồi. Tiêu Tuyệt sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang làm quyết định gì. Quá một lúc lâu, Tiêu Tuyệt thở dài một tiếng nói, thôi, sống ở chỗ này đừng nói báo thủ, chính là liền cái kế thừa y bắt truyền nhân cũng không tìm được. Nói xong, Tiêu Tuyệt đẩy điều kia làm hắn sản sinh e ngại cảm Phật quang, kiên trì nắm chặt rồi Niệm Châu một đầu, mà Bạch Vũ nhưng là cầm chặt một đầu khác. Giờ khắc này, quỷ dị một màn xảy ra. Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ linh hồn dĩ nhiên đồng thời hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp bay vào Bạch Vũ bản thể bên trong. Sau một khắc, Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ linh hồn đồng thời đã xuất hiện ở Bạch Vũ hồn phủ bên trong rồi. Bạch Vũ hồn phủ treo ở bàn bát tiên mặt sau trên vách tường, cái kia quyển trống chân bức tranh trên đột nhiên hiện ra một bộ nhân vật chân dung, đó là một tên uy phong lấm lấm, thô bạo lộ ra ngoài lão giả một ngón tay trời xanh, một tay cầm bình thuốc, hoàn toàn không đem thiên hạ anh hùng để vào trong mắt. Bức họa này trên lão giả không phải là 1.000 năm trước Quát Tháo Phong Vân dụng độc cùng y nhân có thể nói có 102 Thần Châu tử cấp cường giả, độc thủ Dược Vương Tiêu Tuyệt sao? Còn có, bộ này vẽ ra Tiêu Tuyệt dưới bức họa cũng nhiều thêm một loạt chữ nhỏ. Chiến hồn, độc y vô song. Cấp bậc, tôn cấp, có thể tiến hóa. Năng lực 1, bách độc bất xâm. Năng lực 2, tự mình trị liệu. Bách độc bất xâm. Tự mình trị liệu. Bạch Vũ cười híp mắt ngồi xổm ở hồn phủ bên trong, suýt nữa bị này độc y vô song chiến hồn thuộc tính chấn động mơ hồ. Bách độc bất xâm, đống dưng nhiều xuất ra n cái mạng a, tự mình trị liệu, lại đống dưng nhiều xuất ra n cái mạng a. Bất chi bất giác, Bạch Vũ đã không lại ước ao Bạch Nhược Tuyết phủ Diêu Trực Tượng rồi. Tiêu lão bản, Tiêu lão đại, Tiêu lão ca, chúng ta bắt đầu tu luyện đi, tiểu đệ ta có thể chỉ có xích cấp hạ phẩm a. Bạch Vũ phảng phất sói đói thấy được thỏ trắng nhỏ giống như vậy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiêu Tuyệt. Không đợi, Tiêu Tuyệt ngạo nghễ vung tay lên nói, muốn tu luyện, đầu tiên muốn rèn luyện ngươi này không hư đến cực điểm thân thể, sau đó chính là phá tan áp chế bên trong cơ thể ngươi năng lượng đạo phong ấn kia. Phong ấn? Bạch Vũ đầu tiên là sửng sốt, chợt liền rõ ràng một chuyện. Không trách được Thần Châu Bạch Vũ 10 năm chưa từng đột phá xích cấp hạ phẩm, nguyên lai là trong cơ thể có phong ấn a. Nếu như phá tan rồi đạo phong ấn này, hơn nữa ta căn cốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ không khỏi xa vào đến hắn đại sát tứ phương trong ảo tưởng rồi. Khục. Tiêu Tuyệt ho nhẹ một tiếng, đem Bạch Vũ kéo về đến hiện thực, này phong ấn thủ pháp ngược lại là có mấy phần mộ dung thế gia mùi vị, chỉ là gây phong ấn người thực lực không mạnh. Chỉ cần bắt được Long Thiệt Thảo, Huyền Tâm Trúc, lại phối lấy Hạc Đỉnh Hồng này ba loại dược liệu, liền có thể hóa giải bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Mộ dung thế gia phong ấn thủ pháp, bọn họ phong ấn lao tử làm gì? Bạch Vũ trong lòng âm thầm nhớ lấy Mộ Dung Thế Gia cái này tên gọi, đồng thời ngoài miệng cũng hướng về Tiêu Tuyệt đặt câu hỏi nói, Tiêu lão ca, cái này ba loại dược liệu muốn đi đâu làm đây? Tiêu Tuyệt bị Bạch Vũ câu này hỏi ngược lại là hỏi sửng sốt, này ba loại dược liệu tại ta thời đại kia là rất thông thường, mấy ngàn lạng bạc là có thể đoạt tới tay, còn sau 1.000 năm, ta nghĩ nhiều hơn ít tiền hẳn là cũng có thể mua được chứ? Tiền? Lần này đến phiên Bạch Vũ trợn tròn mắt, hắn toàn bộ xuất thân tổng cộng liền 100 lạng bạc, ở trọ ăn cơm tiêu hết một chút, hiện tại đã không tới 100 lạng rồi. Tựa hồ xem thấu Bạch Vũ tâm tư, Tiêu Tuyệt cười nhạt một tiếng nói, lẽ nào ngươi không có tiền? Không quan hệ, lão phu tùy ý chỉ điểm ngươi mấy tay chế thuốc tri thức, tin tưởng liền có thể tiến đến rất nhiều tiền. Tiêu Tuyệt cũng không phải khoác lác, 1.000 năm trước Đại Lục Thần Châu, xuất từ Tiêu Tuyệt tay một bộ bình thường nhất dược cũng đủ để bán được hơn 1.000 lạng bạc trắng. Đương nhiên, này cùng Tiêu Tuyệt yêu thích độc nhân mà không thích cứu người thói xấu cũng có quan hệ rất lớn. Tiếp theo, tại Tiêu Tuyệt chỉ dẫn hạ, Bạch Vũ đầu tiên là từ Tiêu Tuyệt trên quan tài tám một khối nhỏ ván quan tài, sau đó lại đang hầm ngầm bên trong góc rút một gốc cây cùng loại cỏ xanh thực vật, rời khỏi hầm ngầm trước đó vẫn chụp một tiểu phùng hắc ba lưu cầu thổ, lúc này mới thỏa mãn rời khỏi Dược Vương mộ. Đế đô thành, khách sạn. Bạch Vũ mang theo Sơ đến Chiến Hồn hưng phấn tâm tình về đến khách sạn phòng trọ, vừa khép cửa phòng lại, Bạch Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ thị, đem ván quan tài tử mệnh, liều mạng đập nát, đem cái kia viên cùng loại cỏ xanh thực vật dừng lại, một trận tàn nhẫn xoa, cuối cùng đem này hai loại sớm đã trở thành tra đồ vật cùng cái kia một tiểu phùng đất đen hỗn hợp đến cùng một chỗ. Làm xong hệ này liệt công tự sau khi, Tiêu Tuyệt dĩ nhiên để Bạch Vũ quay về cái kia một đống bột phấn tát phao liệu. Không có biện pháp, vì kiếm tiền, Bạch Vũ không thể làm gì khác hơn là bán đứng hắn nước tiểu. Bạch Vũ nâng một bát hiện ra mùi nước tiểu khai hy nê bỏ vào phía trước cửa sổ, để tiếp thu ánh mặt trời chiếu rọi. Quyết định tất cả sau khi, mệt mỏi hơn nửa ngày Bạch Vũ tại cũng không chống đỡ nổi, ngã đầu liền ngủ đi. Ai bảo Thần Châu Bạch Vũ thân thể thật sự là thái hư nghi, huống chi Bạch Vũ đêm qua mới vừa bị Bạch Vô Cực đánh một trường. Bạch Vũ tiến vào trạng thái ngủ say sau khi, Tiêu Tuyệt cũng bắt đầu vì làm Bạch Vũ chế định tăng cường cường độ thân thể tu luyện kế hoạch. Mãi đến tận ánh trăng sơ thăng một khắc kia, Bạch Vũ mới xa xôi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Bạch Vũ chuyện thứ nhất chính là đi xem phía trước cửa sổ cái kia một bát tuyệt thế mãnh dược. Kinh qua nửa ngày ánh mặt trời bạo sái, này tuyệt thế mãnh dược đã khô cạn, Bạch Vũ lần thứ hai dựa theo Tiêu Tuyệt linh hồn truyền âm, đem cái kia khô cạn hắc tưởng hôi bình thường dược khu đi ra, dùng một tấm khăn tay gói kỹ sau khi liền đi khỏi khách sạn. Đế đô thành truyền lưu một câu nói, tụ bảo đường, nơi này chỉ có ngài không muốn mua, không có chúng ta không bỏ ra nổi. Thừa kế Thần Châu Bạch Vũ ký ức, cho nên Bạch Vũ vừa bước ra khách sạn sau khi, liền thẳng đến tụ bảo đường mà đi, nhìn bộ này tuyệt thế mãnh dược có thể bán được giá bao nhiêu tiền. Cái gọi là tụ bảo đường nghi, nhưng thật ra là đế quốc đại đường hoàng thất sản nghiệp, cũng bởi vậy, tụ bảo đường tín dự đó là tuyệt đối không nói, cửa hàng thậm chí là trải rộng đế quốc đại đường thậm chí còn trên đại lục Thần Châu mỗi một tòa thành trì. Vì che giấu thân phận, Bạch Vũ cố ý vòng tới một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, trồng lên một cái liên quan mũ trưởng khoản áo bào đen, trang cùng lão vu sư tựa như địa, dĩ nhiên, đây đều là Tiêu Tuyệt tụ ý, Tiêu Tuyệt sợ sẽ thuốc này một xuất ra tay sẽ khiến cho hoành động, dù sao Bạch Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy tự vệ, bất quá Tiêu Tuyệt lão già này đối với mình dược ngược lại là rất có tự tin. Che giấu xong thân phận sau khi, Bạch Vũ thần bí hề hề đi tới tụ bảo đường hậu môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau khi, liền một cái lắc mình chui đi vào. Chương 6, tuyệt thế mãnh dược. Tụ bảo đường. Vị này, khách nhân. Tụ bảo đường canh giữ ở hậu môn thị giả nhìn một chút Bạch Vũ này thân trang phục, có chút chần chờ hỏi, có cái gì có thể vì ngài ra sức? Đem các ngươi đương gia nhân gọi ra, ta có đồ tốt muốn bán. Bạch Vũ cố ý để ép cổ họng, giả ra một loại thanh âm trầm thấp khàn khàn, còn có chút cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn Bạch Vũ thần bí kia trang phục cùng với cao thâm khó dò âm thanh cùng cử chỉ, vị này gà con thị giả ngay lập tức sẽ đem Bạch Vũ cho rằng là không xuất thế ngoại cao nhân, dẫn tới thiên thính dâng trà. Mà Bạch Vũ vững như núi Thái ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, cũng không núp ních, kế tục duy trì hắn cảm giác thần bí. Sau một chốc, một vị hơi phát tướng, giữ lại tiểu hồ tử lão giả tóc bạc bước trầm ổn bước chân, đi vào thiên thính. Lão giả này trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen sau khi, liền mở miệng nói, lão phu chính là đế đô thành tụ bảo đường tam trưởng quý đường đồng, không biết các hạ có vật gì tốt muốn bán cho chúng ta tụ bảo đường đây. Một điểm dược mà thôi. Nói, Bạch Vũ liền từ áo bào đen bên trong móc ra cái kia bao tuyệt thế mãnh dược, nhẹ nhàng bỏ vào trong tay bàn trên. Bạch Vũ học Tiêu Tuyệt giọng điệu, ngạo nghễ nói rằng, thuốc này tên là sinh cơ kéo dài tính mạng cao, tam trưởng quý nếu như có nhãn lực, không ngại mở ra nhìn. Cái kia đường đồng nghe Bạch Vũ chói tai lời nói, không khỏi hơi nhíu mày, bất quá người từng trải đường đồng cũng không hề mở miệng phản bác vị này xem ra có chút cao thâm khó dò khách nhân, mà là đưa tay mở ra gói thuốc. Chỉ một thoáng, một cỗ khó nghe mùi chui vào đường đồng trong lỗ mũi, đường đồng lông mi hầu như đều xoắn lại một chỗ, chợt, đường đồng lại nhẹ nhàng vê lại một chút sinh cơ kéo dài tính mạng cao, dùng hai ngón tay tỉ mỉ vớt vớt, sau đó lại bỏ vào trước mũi nghe, cuối cùng lại rất tỉ mỉ nhìn một chút. Các hạ, này tựa hồ không phải cái gì dược chứ? Chỉ là một ít vô dụng làm bùn mà thôi. Lẽ nào các hạ là đến tụ bảo đường gây sự? Đường Đồng sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm, dựa vào hắn nhiều năm thức dược kinh nghiệm đến xem, thật sự xác thực không phải cái gì dược. Bên này Đường Đồng vừa dứt lời, bên kia Thiên Thính ở ngoài lập tức tiệm tiến vào hơn 10 tên thân mang trang phục, cầm trong tay lưỡi dao sắc võ sĩ, này quần võ sĩ chính mục lộ hung quang nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Nhìn trước mắt này hơi bất cẩn một chút thì sẽ ra tay đánh nhau tình cảnh, Bạch Vũ đột nhiên học nổi lên trên địa cầu những bang phái kia lão đại đàm phán dáng vẻ, cười dài nói rằng, "Đường Đồng à, ngươi là tại làm ta sợ?" Do ngươi. Các hạ thử xem liền biết. Đường Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đây không phải là dược, được, vậy lao tử liền chứng minh cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Bạch Vũ đột nhiên đưa ra hắn tấm kia da mỏng bên trong thịt bàn tay, đột nhiên đánh về trong tay bàn trên chén trà. Một tiếng vang dọn, yếu đối đồ sứ chén trà bị Bạch Vũ đại lực một đòn đập nát tan, sắc bén đồ sứ mảnh vỡ đem Bạch Vũ bàn tay vẽ ra hơn chục đạo sâu cạn bất nhất lỗ hổng, nhiều tia máu tươi chỉnh theo lỗ hổng chảy ra. Tên côn đồ các kế xuất thân Bạch Vũ nếu như ngay cả điểm ấy tự tàn vẻ quyết tâm đều không có, vậy hắn cũng không cần la lộn. Còn có một chút chính là, hồn phủ bên trong Tiêu Tuyệt chính là như thế sai khiến Bạch Vũ lầm ra. Xem trọng rồi. ngay mọi người đều bị Bạch Vũ này đột nhiên xuất hiện tự tàn cử động làm mông quyển thời điểm, Bạch Vũ ngược lại là dị thường bình tĩnh vê lại một khối nhỏ sinh cơ kéo dài tính mạng cao, đưa nó bỏ vào thụ thương trên bàn tay. Lệnh mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, Bạch Vũ cái kia che kín vết thương bàn tay, tại va chạm vào màu đen thuốc mỡ sau khi, chợt bắt đầu như kỳ tích ngưng chảy máu, ngay sau đó, những vết thương kia dĩ nhiên tại lấy mắt thường thấy được tốc độ đang chậm chậm khép lại. Kỳ tích, thần tích. Đừng nói là Đường Đồng cùng đám kia võ sĩ, liền ngay cả Bạch Vũ chính mình cũng ở vào vô tận chấn động bên trong, đây chính là độc thủ dược vương thực lực. Phải biết, Tiêu Tuyệt nhưng là căn bản cũng không có ra tay, hết thảy trình tự đều là Bạch Vũ dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ đạo tiến hành a. Chuyện này Đường Đồng chấn động cực kỳ nhìn chằm chằm Bạch Vũ cái kia từ lâu hoàn toàn khôi phục bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Liền, Đường Đồng vội vàng quát lui chúng võ sĩ cùng thị giả, toàn bộ thiên thính chỉ có Đường Đồng cùng Bạch Vũ hai người rồi. Các hạ dược quả nhiên là thần dược. Đường Đồng cuối cùng từ khiếp sợ ở giữa khôi phục lại, thuốc này chính là Đế Đô Thành. Không, chính là Đế Quốc Đại Đường hay nhất nhà bảo chế thuốc cũng không cách nào luyện chế đi ra. Bạch Vũ âm thầm nhíu môi, Đế Quốc Đại Đường hay nhất nhà bảo chế thuốc toàn cái rắm. Tiêu Tuyệt nhưng là có 102 đại lục thần châu đứng đầu nhà bảo chế thuốc. Người xem, này một bọc nhỏ dược, chúng ta tụ bảo đường ra 10.000 lạng bạc trắng thu mua làm sao? Đường Đồng cẩn thận từng ly từng tí một thử thăm dò ra giá, dù sao loại thần dược này hắn cũng chưa từng thấy qua, trước tiên ép giá lại nói. Bạch Vũ không nói, như cũng là như vậy không nhúc nhích ngồi. 30.000 lạng bạc trắng. Đường Đồng gặp Bạch Vũ không nói lời nào, liền lần thứ hai ra nổi lên giá cả, loại thần dược này coi là thật giá trị cái giá này, thậm chí là vật có giá trị. Bạch Vũ như trước không nói. 40.000 lạng bạc trắng. Đường Đồng nhìn thấy Bạch Vũ như cũng là cái kia phó khí định thần nhàn dáng vẻ, lần này hắn có chút cũng lên, không khỏi cắn răng, kế tục tăng thêm giá cả, "Các hạ, thuốc này tuy được, nhưng 40.000 lạng bạc trắng đã là hợp lý giá tiền, ngươi không phải là muốn lừa đảo chứ?" "A, nga." Bạch Vũ cuối cùng mở miệng, được rồi, liền 40.000 lạng bạc trắng đi, nếu như tụ bảo đường cần, lao tử còn có thể cung cấp một ít những dược vật khác, công hiệu nhưng đều là ở đây dược bên trên." Với hai lần tăng giá, không phải Bạch Vũ không muốn đáp ứng, kỳ thực 10.000 lạng thời điểm hắn đã nghĩ đáp ứng. Nhưng đáng chết này tên côn đồ các ké căn bản chưa từng thấy nhiều tiền như vậy à, 10.000 lạng bạc trắng, nghe liền đáng sợ, cho nên nhi, này lại bị chấn động rồi, thế cho nên quên nói chuyện. Vừa vặn, đương Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ nghe thấy Đường Đồng hô lên 40.000 lạng tiền giới. Về phần cung cấp những dược vật khác, Đường Đường độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt đã trở thành Bạch Vũ chiến hồn, vậy sau này thuốc còn không phải là nói đến là đến. Sau đó các hạ sẽ là tụ bảo đường bằng hưu, các hạ thuốc, chúng ta tụ bảo đường thu sạch, hơn nữa tuyệt đối không phải là giá rẻ, vẫn hy vọng các hạ không được bán cho những người khác mới tốt ta. Đường Đồng lập tức tìm hiểu nguồn gốc, trước đem như thế cái đại hoạt tàu là đến tụ bảo đường hợp tác chiến tuyến trên rồi nói sau. Nói xong, Bạch Vũ cùng Đường Đồng hai người phát ra từng người mang ý xấu riêng tiếng cười. Ha ha ha, quá mỹ diệu rồi. Nguyên lai phát tài chính là đơn giản như vậy. Bạch Vũ trong lòng phi thường sảng khoái, sau đó bút lớn bạc đã có thể chở lao tử tới bắt rồi. Tại Bạch Vũ trong mắt, này căn bản là không tiền vốn buôn bán a, ván quan tài, đất đen, nước tiểu, không biết tên thực vật. Nay liền đổi lấy 40.000 lạng bạc. Đúng rồi, Tam trưởng quỹ, các ngươi này có hạc đỉnh hồng, Long Thiệt Thảo cùng Huyền Tâm Trúc bán không? Bạch Vũ lần này đến tụ bảo đường ngoại trừ bán dược ở ngoài, còn muốn mua thuốc. Có a. Này ba loại dược chỗ bình thường là không có bán, bất quá tại chúng ta tụ bảo đường cũng không phải tính là gì hiếm có, yêu thích dược liệu. Đường Đồng ngạo nghễ nhíu nhíu mày, nếu như các hạ cần, chúng ta tụ bảo đường lập tức dâng, đối với bằng hữu, chúng ta tụ bảo đường chưa bao giờ kéo kiện. Khà khà. Vậy thì đa tạ Tam trưởng quý rồi. Không khách khí. Đường Đồng cũng khà khà nở nụ cười, này ba loại dược liệu tính gộp lại cũng bất quá mấy ngàn lạng. Nếu như có thể dùng này mấy ngàn lượng bạc mượn hơi một cái tương lai chuyện làm ăn trên đại hợp tác đồng bọn, thấy thế nào đều là đáng giá. Giao tiếp 40.000 lạng bạc trắng ngân phiếu sau khi, Bạch Vũ không khách khí thu hồi hắn muốn ba loại dược liệu, xoay người liền rời đi tụ bảo đường. Lại là nhanh chóng xoay chuyển một cái đại quyển tử sau khi, Bạch Vũ ở một cái cực độ hẻo lánh trong hẻm nhỏ cởi bỏ cái kia trường bào màu đen, khôi phục diện mạo như cũ, hưng phấn cực kỳ chạy trốn tại buổi tối Đế Đô thành trên đường phố. Buổi tối Đế Đô thành nhưng là tương đương náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ trên ngựa xe như nước, bách tính muôn không ngừng qua lại tại đường phố hai bên. Tựa hồ đang lấy loại này tiêu khiển phương thức đến giải trừ một ngày bề bại, mà những này thượng tầng xã hội thế gia nhà giàu nhưng là không ngừng cử hành các loại tiệc rượu, lấy rút ngắn mỗi cái thế gia trong lúc đó liên hệ. Bạch Vũ vừa chạy ra không xa, liền gặp được như vậy một màn, một đám xem ra so sánh với như con ông cháu cha như thế các thiếu gia chính đang đường phố trung tâm vây đánh một cái ổ kịch thiếu niên, quyền đấm cước đá, không chút nào lưu thủ, đánh mập mạp kia là kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều một loại cũng bị đánh chết cảm giác. Bạch Vũ tiện tay tại rìa đường quán nhỏ trên kéo đi một cái đùi gà, ném ra một tiểu thỏi bạc tử sau khi liền có nhiều hứng thú đứng ở ven đường, bắt đầu thưởng thức này miễn phí đánh hí, không có chuyện gì xem cuộc vui cũng là tên côn đồ các ké môn bình thường cho hết thời gian một loại phương thức, cũng tỉ như Bạch Vũ như bây giờ. Đánh một lúc lâu, đám kia con ông cháu cha tựa hồ cũng đánh mệt mỏi, liền dồn dập dừng lại tay chân động tác, trong đó một tên xem ra giống như là đầu lĩnh dáng dấp người mạnh mẽ hướng về mập mạp gọi ra từng ngụm nước sau khi, liền tàn bạo nói rằng, tên béo đáng chết, ngươi cái xong đời ngọn ý, mới đánh ngươi như thế một hồi ngươi thì không chịu nổi. Cút nhanh lên đi, chớ bị ta môn đánh chết tại trên đường cái. Nói xong, nay quần con ông cháu cha môn liền cuồng tiếu nên ngang rời đi. Mọi người đi rồi, mập mạp kia đột nhiên thay đổi vừa chật vật dáng vẻ, đầu tiên là lau một thoáng mồ hôi trán ra dòng máu, sau đó lại là thở dài một hơi sau khi mân mê cái mông chính là một trận trăm mét nỗ lực. Chu vi quan đám người kia mắt thấy hí cũng diễn xong, liền đều tản đi mở, từng người vội từng người chuyện. Mập mạp. Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên gọi lại mập mạp, chỉ thấy hắn một tay mang theo đùi gà, một tay hướng về mập mạp vây vây tay, mập mạp này ngược lại là rất có ý tứ, Bạch Vũ nhìn ra, vừa bị đánh cái kia phó hình dạng tất cả đều là trang, nếu như không như vậy e sợ đám kia con ông cháu cha không biết sẽ đánh tới khi nào. Rất tốt, mập mạp này đủ cơ linh, có làm tiếp lưu manh tiềm chất. Mập mạp dừng bước, bốn phía tìm kiếm nổi lên âm thanh chủ nhân, cuối cùng mập mạp đem ánh mắt như ngừng lại Bạch Vũ trên người. Chợt cái kia sưng mặt sưng mũi mặt béo phì trên liền lập tức đống nổi lên nụ cười, cười ha ha hướng về Bạch Vũ túi đầu không lưng nói, đây không phải là Bạch gia Vũ thiếu gia sao? Mập mạp này nhận được Bạch Vũ, Bạch Vũ nhưng là không có chút nào bất ngờ, dù sao như Bạch Vũ loại này vang vọng đế đô nhân vật nổi tiếng, lại có vài người không nhận ra. Bạn thân vô cùng cơ linh a, tên gọi là gì? Ở nơi đâu phát tài a? Bạch Vũ cười hì hì bắt chuyện mập mạp ngồi xôn hắn bên cạnh. Mập mạp cũng không thấy ở ngoài, đây chỉ có 1m6 khoảng chừng, trái phải thân cao, nhưng thể trọng cũng tuyệt đối vượt quá hơn 200 cân quả cầu thị thân thể liền theo sát Bạch Vũ ngồi xổm xuống. Vũ thiếu gia nói đùa, ta gọi Lý đại bản, giống như ta vậy tiểu nhân vật có thể phát cái gì tài a, chính là mỗi ngày ai mấy đồn đánh, sau đó tìm điểm linh hoạt làm, duy trì sinh hoạt bái. Tuy rằng Bạch Vũ được xưng phế vật, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử, thân phận căn bản là không phải mập mạp này có thể sánh được. Lý đại bản a, nhìn ngươi đỉnh cơ linh, có hứng thú hay không cùng lão tử hôn a? Bạch Vũ cười cười, thực sự là tên rất hay a, người cũng như tên. Đừng bất ngờ, Bạch Vũ không phải là cái người thiệt lương, hắn ý nghĩ rất đơn thuần, muốn thu một cái cơ linh điểm tiểu đệ mà thôi, dù sao hắn bây giờ cũng là người mang khoản tiền kết xù đại nhân vật, cũng không thể liền cái thủ hạ đều không có chứ. Cái kia nhiều thật mất mặt ta. Lý đại bàn nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời, ai? Vũ thiếu gia quản cơm không? Tiểu nhân, nhỏ bé bị đánh Vũ thiếu gia quản không? Những này cũng không tính là sự. Bạch Vũ hào phóng vung tay lên nói, bất quá lao tử vừa bị Bạch gia đuổi ra khỏi nhà, ngươi còn dám cùng lao tử hỗn? Lý đại bàn đầu tiên là sửng sốt, lập tức giống như hạ định cái gì quyết tâm như thế, cực kỳ kiên quyết nói rằng, ta Lý đại bản không cha không mẹ, vô khiên vô quải, chỉ cần Vũ thiếu gia quả cơm, bảo vệ tiểu nhân, nhỏ bé không chịu đòn, tiểu nhân, nhỏ bé hãy cùng ngài lan lộn. Còn có chính là, ta trực giác nói cho ta, nhất định phải theo thiếu gia hỗn. Thành giao. Sau đó ngươi chính là lão tử quản gia rồi. Bạch Vũ ném đi gặm một nửa đùi gà, đứng lên nói, trước tiên giúp lão tử tìm một cái sân, lão tử muốn mua cái nơi ở, trên ngựa, lập tức, lập tức. Ta tại này đế đô mặt đường trên lăn lộn mười mấy năm, việc này quá dễ dàng, thiếu gia cùng ta đến đây đi. Lý đại bàn khoe khoang ưỡn lên đỉnh cái kia đến ba thước ngũ lưng quần cái bụng, chợt liền dẫn Bạch Vũ hướng về phố lớn nơi sâu xa đi đi. Chương 7, phá tan phong ấn sau 10 năm thăng cấp. Đế đô trong thành, so sánh với hẻo lánh bình dân khu, Bạch Vũ thoải mái tựa ở một tấm ghế thái sư, hai chân thích thú khoát lên trước người bàn gỗ tử đàn án trên, nhàn nhã phẩm bản trên cực phẩm nước trà. Ngay vừa, tại Lý đại bàn chỉ dẫn hạ, Bạch Vũ hào phóng bỏ ra 20.000 lạng bạc trắng giá trên trời mua đế đô thành bình dân khu bên trong một tòa đến hai cái sân đá banh to nhỏ tiểu viện. Hơn nữa tiểu viện này bên trong rộng rãi hậu viện cũng đúng lúc có thể dùng đến tu luyện. Vừa ra tay chính là 20.000 lạng bạc trắng, Bạch Vũ ngược lại là không một chút nào đau lòng, chỉ cần tiêu tuyệt tòa này đại kim sơn tại, đừng nói 20.000 lạng bạc trắng, chính là 200.000 lượng bạc trắng cũng chỉ là lông tiền, số lẻ. Mập mạp, Lý đại bàn. Bạch Vũ rắc cổ họng hô to lên. Không lâu lắm, một cái to lớn quả cầu thịt liền quần quận mà đến, chính là Bạch Vũ mới quảng ra, Lý đại bàn. Thiếu gia, có phân phó gì a? Lý đại bàn một mặt cười quyến rũ đứng ở Bạch Vũ bên người. Cái kia phì eo đều cong đảo 45 độ giác, phỏng chừng cái này cũng là hắn có khả năng khom lưng mức độ lớn nhất rồi. Hạ ngươi tại sáng sớm ngày mai trước đó, cho lão tử làm dài rộng 1 mét cùng dài rộng 2 mét tảng đá xanh các 20 khối. Còn có những dược liệu này. Bạch Vũ tiện tay ném cho Lý đại bàn một tấm 10.000 lạng ngân phiếu sau khi, liền thuận miệng nói thầm xuất ra vài loại thảo dược tên gọi. Về phần cái kia 40 khối tảng đá xanh, nhưng là tiêu tuyệt vì làm Bạch Vũ chế định tu luyện kế hoạch một người trong đó. Đây là 10.000 lạng. Lý đại bàn trợn mắt ngoác mồm nâng trong tay 10.000 lạng ngân phiếu, nói thật, Lý đại bàn đời này gặp gỡ to lớn nhất diện giá trị ngân phiếu chính là 100 lạng, hơn nữa còn là tại nào đó nhật hắn bị đám kia con ông cháu cha đánh sau khi, đám kia con ông cháu cha dùng để tiêu khiển tiền. Được rồi, đừng quỷ tê, cầm tiền khẩn trương đi cho lão tử chuẩn bị đồ vật đi. Bạch Vũ thiếu kiên nhẫn phất tay quát lui Lý đại bàn. Chỉ là 10.000 lạng, món tiền nhỏ. Lúc nào tiêu lão bản vui vẻ, lại làm ra mấy phó mánh điệp dược, nói không chắc có thể bán được giá bao nhiêu tiền đây. Lý đại bàn đi rồi, Bạch Vũ liền bắt đầu hắn chính sự, phá tan phong ấn. Tiêu lão ca a, này ba loại dược liệu dùng như thế nào a? Bạch Vũ gãi gãi đầu, này hạt đỉnh hồng không phải vào máu là chết kịch độc sao? Mai thanh bụi phấn, sau đó dùng liệu rào ở chung một chỗ, bôi lên tại ngươi đan điền trên là được rồi. Bạch Vũ hồn phủ bên trong truyền đến tiêu tuyệt tiêu ngạo âm thanh, có chiến hồn độc ý vô song, chỉ là hạt đỉnh hồng còn dùng để vào trong mắt. Lại là liệu, vẫn chỉ là hạt đỉnh hồng. Bạch Vũ hết trôi nói rồi. Tu bảo đường, nội sảnh. Tam trưởng quỹ Đường Đồng trong tay nắm vừa từ Bạch Vũ cái kia bỏ ra 40.000 lạng bạc trắng giá cao mua được sinh cơ kéo dài tính mạng cao, một mặt sắc mặt vui mừng quay về ngồi ở trên thủ hai cái hình thể cùng dung mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần lão giả nói: "Đại ca, nhị ca, tiểu đệ vừa dùng một cái đắc tội chúng ta tụ bảo đường ra hỏa làm thí nghiệm, một đạo vết thương sâu tới xương dĩ nhiên tại nửa nén hương bên trong khép lại, thuốc này quả nhiên là thần dược." Ngồi ở chủ vị vị kia lão giả lạnh lùng sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, mà ở lão giả lạnh lùng bên cạnh, một vị một mặt cười nhạt lão giả lập tức cười to nói: "Tam đệ lần này nhưng là lập một công a, chúng ta nhất định phải cố gắng mượn hơi nhân vật thần bí kia." Cái kia lão giả lạnh lùng đó là Đường Đồng đại ca Đường Kim, mà mặt khác một vị cười híp mắt lão nhân liền Đường Đồng nhị ca Đường Ân, này Đường gia ba huynh đệ trông coi đế đô thành tụ bảo đường, là ở đâu chủ nhân? Có một chút trước sau làm ta lưu ý, nhân vật thần bí kia bàn tay ta đã thấy, rất nhỏ trắng án, ngược lại giống như một người tuổi còn trẻ thiếu gia nhà giàu tay. Đường Đồng trần trờ nói rằng, thần dược này hẳn không phải là xuất từ người trẻ tuổi kia tay, định là xuất từ một vị cao nhân tay. Mà người trẻ tuổi kia hẳn là vị cao nhân kia người phát ngôn. Cao nhân sẽ để ý tiền sao? Đường Kim lạnh lùng hỏi. Cao nhân tự nhiên là sẽ không lưu ý tiền tài, nhưng này tuổi trẻ người phát ngôn. Đường Ngân mỉm cười nói, bất luận làm sao, lần sau tìm cơ hội nhìn một lần hắc bảo nhân kia bộ mặt thật, nếu như đúng là một vị thiếu gia trẻ tuổi, vậy thì hứa lấy số tiền lớn thu mua. Đường Kim nghiêm nghị gật đầu nói, không tệ. Loại thần dược này trải qua chúng ta tụ bảo đường bán đấu giá, tuyệt đối sẽ giá trị tăng gấp đôi, nếu quả thật còn có càng tốt hơn dược. Đường gia ba huynh đệ cùng nhau phát ra trầm thấp tiếng cười. Bạch Vũ sân. Tiêu lão ca a, còn chưa khỏe sao? Bạch Vũ ở trần, mất tập trung nằm ở phòng ngủ trên giường. Đừng nóng nội, cũng sắp thấy hiệu quả rồi. Ta nói Tiêu lão ca a, lão gia ngài có phải hay không ngoạn huynh đệ đây? Mỗi lần đều dùng liệu. Ngươi đang hoài nghi bản dược vương thủ đoạn. Hồn phủ bên trong Tiêu Tuyệt mày kiếm vẩy một cái, rất là bất mãn. Đương nhiên không phải, huynh đệ ta chúng ta sẽ hoài nghi Tiêu lão ca đây. Bạch Vũ lời còn chưa dứt, đột nhiên một dòng nước cấm từ hắn đan điền chỗ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, này cỗ dòng nước cấm phảng phất một cỗ cuồng bạo cơn lốc như thế, bao phủ Bạch Vũ trong cơ thể hết thể kinh mạch. Đau a. Bạch Vũ tại này cỗ dòng nước cấm đột nhiên trùng kích vào, bị đau gầm nhẹ một tiếng, loại này cảm giác đau, có vẻ như so với ai chém còn khó chịu hơn. Dần dần, tại này trận cự cảm giác đau không ngừng kích thích dưới, Bạch Vũ thần kinh cũng bắt đầu chết lặng, chợt liền mở mịt ngủ thiết đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương lộ ra một mảnh bụng cá bạch. Ngủ say một đêm Bạch Vũ rốt cục mở hai mắt ra, đúng vậy, Vũ ca tỉnh ngủ rồi. Vuốt vuốt có chút mông lung hai mắt, Bạch Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Làm sao cảm giác? Toàn thân đều tràn đầy dùng mãi không hết lực lượng giống nhau. Bạch Vũ ngơ ngác đang nhìn mình thân thể, tựa hồ trải qua một đêm này giấc ngủ, chính mình thân thể giống như thay đổi rất nhiều như thế. Bạch Vũ, ngươi phong ấn bị phá ra, ngươi thăng cấp, xích cấp chú phẩm. Tiêu Tuyệt Âm thanh đột ngột tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Thăng cấp? Ngủ một giấc liền thăng cấp rồi. Bạch Vũ thật là có chút dở khóc dở cười rồi. Bạch Vũ thăng cấp nguyên nhân rất đơn giản, bị đạo phong ấn kia áp chế 10 năm huyền khí một khi phóng thích sau khi thăng cấp tự nhiên là nước chảy thành sông chuyện. Nhanh, Tiêu lão ca, làm sao sử dụng huyền khí? Vừa thăng cấp Bạch Vũ dị thường hưng phấn, thế giới này cái gọi là huyền khí hắn vẫn không có kiến thức qua đây. Dũng tâm cảm thụ ngươi đan điền, có phải hay không có một dòng nước ấm bồi hồi ở nơi nào? Đó chính là huyền khí. Tiêu Tuyệt nói, ngươi có thể lợi dụng bên trong cơ thể ngươi bốn phương thông suốt kinh lạc đến điều động đan điền chỗ huyền khí. Tiêu Tuyệt lời còn chưa dứt, Bạch Vũ trên thân thể đã nổi lên một tầng thuần hào quang màu đỏ, đây chính là xích cấp trung phẩm tượng trưng. Rất tốt. Tiêu Tuyệt kế tục chỉ đạo nói, đạt đến xích cấp võ giả cũng đã chính thức bước vào người tu luyện trong hàng ngũ, mà thực lực đạt đến tử cấp những gia hỏa khác có thể phát động ra huyền khí trạm, đã có thể không nhìn số lượng chênh lệch với nhau, thậm chí có thể một người làm đi một nhánh quân đội. Rất mạnh. Bạch Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nuốt nước miếng, không ngờ rằng huyền khí dĩ nhiên có thể đạt đến như vậy hùng hổ mức độ. Mạnh. Tiêu Tuyệt cười nhạo nói, bản dược vương năm đó thực lực nhưng là tử cấp thượng phẩm, khoảng cách phá toái hư không cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Chợt, Tiêu Tuyệt tựa hồ có hơi tiếc nuối nói, trên đại lục có thể đạt đến tử cấp thượng phẩm thực lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cơ hồ trở thành nhân loại không thể nào đạt đến cảnh giới, chớ đừng nói chi là tử cấp bên trên, trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện vũ hoàng rồi. Phá toái hư không. Bạch Vũ vô hạn ngóng trông ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn tới. Nhưng hắn ánh mắt quét qua chỗ, chỉ là một mảnh nóc nhà mà thôi. Bạch Vũ dị thường khó chịu phất lên cái kia hiện ra thuần hào quang màu đỏ nằm đấm, mạnh mẽ nện ở lạnh lẽo trên vách tường, không có hồi hộp, một trận đau đớn lan khắp Bạch Vũ toàn bộ cánh tay, có thể Bạch Vũ nhưng không một chút nào vì làm lay động. Bởi vì hắn phát hiện vậy vừa nãy bị hắn đả kích quá vết tường, dĩ nhiên xuất hiện một cái lom đi vào quyền ấn. Không thể nào. Bạch Vũ kinh sợ đến mức cầm đều muốn đi, chính mình dĩ nhiên có thể tại cứng rắn trên vách tường lưu lại một lom đi vào quyền ấn. Mạnh như vậy. Hồn phủ bên trong, Tiêu Tuyệt cười lạnh nói, được rồi, đừng đờ ra, tiểu huấn luyện ma quỷ đã bắt đầu. Bạch Vũ sân hậu viện đến nửa cái sân đá banh to lớn như vậy, lúc này toàn bộ hậu viện đều dính đầy nhân. Lý Đại Bàn vù vù uống uống chỉ huy mười mấy tên tráng hán trung niên vận chuyển 40 khối to lớn tảng đá xanh, có vẻ như Lý Đại Bàn từ nhỏ đến lớn xưa nay không cảnh tượng như vậy quá. Dựa theo đêm qua Bạch Vũ yêu cầu, Lý Đại Bàn mệnh lệnh đám kia tráng hán trung niên đem cái kia 20 khối 2 mét vuông vắn tảng đá xanh xếp thành một loạt dựng đứng ở tại hậu viện bên trong góc, sau đó đem những này 1 mét vuông vắn tảng đá xanh tùy ý rải rác ở hậu viện trên đất. Đương Bạch Vũ mang theo vừa thăng cấp thành công phấn khởi tâm tình bước vào hậu viện thời điểm, liền thấy được này bận rộn một màn. Mập mạp, làm ra không tệ. Bạch Vũ vô vô Lý Đại Bàn bay, tán thưởng nói: "Thiếu gia ngài đã tới." Lý Đại Bàn mặt đỏ lừ lừ chỉ vào viện cái kia một đống tảng đá xanh cùng với đặt ở hậu môn trước một đại vại dữ liệu, tranh công tựa như nói: "Ngài muốn đồ vật tiểu nhân, nhỏ bé đã chuẩn bị đủ, mặt khác vẫn chọn mua một chút sinh hoạt đồ dùng, đây là còn lại 9531 lượng bạc." Nói, Lý Đại Bàn liền hướng về Bạch Vũ cung kính đưa lên một sấp ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. "Ai? Lý Đại Bàn a, ngươi làm sao không trực tiếp cầm này hơn 9000 lạng bạc cao bay xa chạy a?" Bạch Vũ cũng không đưa tay tiếp nhận cái kia một sấp ngân phiếu, mà là cười híp mắt đánh giá Lý Đại Bàn cái kia lùn đông qua, bí đao, giống như vóc người. Khà khà. Lý Đại Bàn ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, tuy rằng những này tiền ta Lý Đại Bàn khả năng cả đời đều kiếm không đến, nhưng tiểu nhân trực giác nói cho ta biết, theo thiếu gia hôn tiền đồ, tuyệt đối muốn so với này hơn 9000 lạng bạc quang minh nhiều. Bạch Vũ xa hoa ra tay đã sâu sắc chấn động Lý Đại Bàn, vị này trong truyền văn kinh tài tuyệt diễm phế vật tựa hồ không hề giống đại gia nói không ra gì như vậy a. Kỳ thực Lý Đại Bàn mình cũng nói không ra tại sao không có tham ô những này tiền, trái lại đàng hoàng trở lại tiểu viện, có lẽ là bởi vì Bạch Vũ cái loại này không hiểu ra sao tín nhiệm đi. Dù sao Lý Đại Bàn sống to lớn như vậy, vẫn không có bị người nào như thế tín nhiệm qua đây. Đến mức trực giác, ai biết được. Ngươi cấp cho cảm giác không tệ. Bạch Vũ cười dài đem cái kia một sấp ngân phiếu đẩy trở lại Lý Đại Bàn trong tay, những này tiền đều là ngươi rồi. A. Lý Đại Bàn như bị sét đánh bình thường đứng ngây ra ở tại chỗ, hắn trợn tròn mắt. Nói thật, đêm qua Bạch Vũ suy cho Lý Đại Bàn cái kia 10000 lạng ngân phiếu là cố ý, vì làm chính là thăm dò một thoáng Lý Đại Bàn người này. Dùng tiền tới thăm dò một người, đặc biệt là thăm dò một cái chịu đủ bắt nạt cùng nghèo khó người nghèo là không thể thích hợp hơn rồi. Kết quả chứng minh, Lý Đại Bàn thông qua rồi. Căn bản không phản ứng đần độn Lý Đại Bàn, Bạch Vũ lúc này quát lui mọi người, sau đó lại đem vẫn cứ nằm ở dại ra trạng thái Lý Đại Bàn đạp đến tiền viện. Tiếp đó, Bạch Vũ con đường tu luyện liền chính thức bắt đầu. Chương 8 địa ngục thức tu luyện. Này 1 mét vuông vắn tảng đá xanh có chừng cái 5-6 nặng 100 cân, sử dụng ngươi xích cấp trung phẩm thực lực, nâng lên một khối cho ta vòng quanh hậu viện chạy, chạy đến ngươi không thể động mới thôi. Tiêu Tuyệt lập tức bắt đầu huấn luyện Bạch Vũ kế hoạch. Lúc đầu, lợi dụng xích cấp trung phẩm huyền lực, Bạch Vũ ngược lại là thật sự có thể nâng lên cái tia 5-6 nặng 100 cân tảng đá xanh chạy vội, nhưng theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ trong đan điền huyền lực đã dần dần khô cạn, đương nhiên, nếu như hắn là xích cấp trung phẩm trở lên thực lực, vậy hắn sẽ nhiều kiên trì một quãng thời gian rồi. Rốt cục, Bạch Vũ không kiên trì được, phù phù một tiếng ngã chồng vó trên mặt đất, ngay sau đó đó là a hét thảm một tiếng, bởi vì mất đi huyền khí hộ thể Bạch Vũ đang bị cái kia 5-6 nặng 100 cân tảng đá xanh vững vàng đặt ở trên người. "Tiểu tử, hậu môn vậy có dược liệu, bị thương liền chính mình ăn, còn này tảng đá xanh, nếu như không muốn bị đè chết phải dựa vào lực lượng của chính mình nâng lên nó, tiếp theo sau đó tu luyện." Tiêu Tuyệt không chứa bất luận cảm tình gì âm thanh lại một lần nữa tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Vì khôi phục Bạch Vũ cái kia sớm đã bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, Tiêu Tuyệt nhằm vào Bạch Vũ chế định kế hoạch quả thật là như địa ngục tu luyện a. "Tiêu lão ca, chúng ta đánh thương lượng." Bạch Vũ đầy mặt đỏ lên, đứt quãng cầu xin tha thứ lên. Thử hỏi, cái nào tên côn đồ các ké biết cái này sao dàn vặt chính mình? Có thời gian nhất định là đi tiêu khiển a, liền tính bị người chém chết cũng chỉ là to bằng miệng chén vết sẹo mà thôi. Liền, Bạch Vũ rất tự nhiên đánh tới chống lui quân. "Muốn từ bỏ sao?" "Ai, lão phu vẫn dự định đưa ngươi bồi dưỡng thành đủ để phá toái hư không vũ hoàng cấp bậc cường giả đây." Tiêu Tuyệt giả vờ thở dài nói rằng, trải qua quãng thời gian này ở chung, Tiêu Tuyệt phát hiện Bạch Vũ tựa hồ đối với phá toái hư không bốn chữ này có một loại đặc thù chấp nhất, cho nên y, độc thủ dược vương Tiêu lão bản nhân tiện nói ra câu nói này, nhìn có thể hay không kích thích một thoáng Bạch Vũ. Quả nhiên, đang nghe được phá toái hư không bốn chữ sau khi, Bạch Vũ ánh mắt lập tức thay đổi, biến dị thường cuồng nóng lên. "Liều mạng." Tại phá toái hư không ý niệm chống đỡ hạ, Bạch Vũ dĩ nhiên như kỳ tích thôi thúc nổi lên bên trong đan điền giống tuyết huyền khí, kế tục bắt đầu hắn như địa ngục huấn luyện. Như ma quỷ tu luyện như trước đang tiến hành, chính buổi trưa, Lý Đại Bàn đến vì làm Bạch Vũ đưa quá một lần cơm, đồng thời, Bạch Vũ dựa theo Tiêu Tuyệt phân phó, lại giao cho Lý Đại Bàn một cái gian khổ nhiệm vụ, đi tụ bảo đường thu thập một nhóm dược liệu. Thật vất vả chiếm được một điểm nhỏ thời gian nghỉ ngơi, Bạch Vũ lập tức lợi dụng về điểm thời gian này hướng về Lý Đại Bàn tuyên bố nhiệm vụ, chỉ thấy hắn thở hổn hển như trâu, đứt quãng thì thẩm xuất ra mười mấy cái không giống dược liệu tên. Sau đó lại đem trên người cuối cùng một tấm 10000 lạng ngân phiếu cũng ném cho Lý Đại Bản. Cũng may mà Lý Đại Bản đủ cơ linh, một cái không rơi nhớ lấy tất cả dữ liệu, sau đó Lý Đại Bản liền như bay thoát đi hậu viện, bởi vì Lý Đại Bản phát hiện vị thiếu gia này cái gì cũng tốt, chính là có điểm tự ngược khuynh hướng. "Ai nha ma ơi, ta thiếu gia nhưng đừng lôi kéo ta đồng thời cùng hắn tự ngược a." Đến lúc cuối cùng một tia ánh tà dương biến mất ở trên đường chân trời thời điểm, Bạch Vũ cũng cuối cùng kết thúc hắn ngày thứ nhất tu luyện. Trong ngày này, Bạch Vũ chỉ là không ngừng tái diễn một cái lồng đường, thôi thúc huyền lực giang phiến đá vòng quanh sân dừng lại. Một trận chạy vội, sau đó huyền lực khô cạn bị phiến đá gắt gao đặt ở dưới đáy, cuối cùng bị thương, tùy ý bắt được một cái dược liệu mặt ở trên người, đồng thời mở ra chiến hồn độc ý vô song đệ nhị năng lực, tự mình trị liệu, sau đó lại tiếp tục thôi thúc huyền lực giang phiến đá. Vẹn vẹn là ngày thứ nhất tu luyện, Bạch Vũ cũng đã vết thương đầy dây, toàn thân giống như tan vỡ như thế chỗ đau, không, phải nói là ma túy, thậm chí có một loại thân thể đã không thuộc về hắn chi phối cảm giác rồi. Đối với Bạch Vũ ngày đó tu luyện, Tiêu Tuyệt là xem ở trong mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này tên côn đồ cắt kẽ như thế gia hỏa lại có thể tiếp tục kiên trì, điểm này ngược lại là đại đại ngoài Tiêu Tuyệt ngoài ý liệu. Có thể đúng là phá toái hư không bốn chữ đối với hắn đâm chọc chứ, ai biết được. Nhưng mà kết thúc một thiên địa ngục giống như tu luyện sau khi, Bạch Vũ buổi tối còn muốn kế tục tu luyện. Bất quá so với ba ngày tu luyện, Bạch Vũ buổi tối tu luyện con đường quen thuộc liền muốn đơn giản nhiều, thậm chí có thể xưng là thoải mái, đó chính là phao táo. Dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ đạo, Bạch Vũ đem buổi trưa để Lý Đại Bản chọn mua cái kia một đống dược liệu một mạch rót vào một cái tắm rửa lúc sử dụng cự trong thùng gỗ to, sau đó chính là đun nóng thủy, chờ dược liệu dược lực dung nhập đến trong nước nóng. Trong thùng gỗ nước nóng từ từ đã biến thành tái rồi bẹp màu sắc, màu xanh lục chất lỏng bên trên vẫn trôi nổi nảy một ít tương tự với dâm dạng, cành cây các loại, chờ tạp vật, tuy rằng hình tượng không phải rất lịch sự, nhưng ngâm mình ở trong thùng gỗ tổng thể so với khiên phiến đá khắp nơi chạy vội muốn tốt hơn nhiều chứ. Thời hết quần áo, Bạch Vũ tê nhảy vào trong thùng gỗ, ấm áp màu xanh lục chất lỏng chậm rãi thẩm thấu tiến vào Bạch Vũ da rẻ bên trong, chỉ một thoáng, một loại khó nói lên lời thoải mái cảm lan khắp Bạch Vũ toàn thân. Tiêu lão ca, đây là nước gì? Bạch Vũ âm thanh cực thấp, nếu như không phải hiếu kỳ, đánh chết hắn đều không muốn mở miệng nói chuyện, hắn đã sớm mệt đến thể lực vô hạn tiêu hao trình độ. Cái này gọi là dược dụng, bên trong phương thuốc đều là bản dược vương độc môn tự nghĩ ra, công năng có thể giảm bớt mệt nhọc, tăng cường thể chất, trị hết vết thương, hơn nữa còn có một cái đặc biệt công năng, phụ trợ tăng cao tốc độ tu luyện. Phụ trợ tăng cao tốc độ tu luyện. Bạch Vũ dị thường vất vả giơ lên mí mắt, kinh ngạc hỏi: "Bản dược vương độc môn phương thuốc, đối với cao cấp những võ giả khác nhưng là một điểm dùng đều không có, nhưng đối với ngươi cái này xích cấp trung phẩm tiểu tử sao? Hẳn là có thể tăng lên gấp đôi khoảng chừng, trái phải tốc độ tu luyện đi." Tiêu Tuyệt cái kia cao ngạo âm thanh tiếp tục nói: "Dựa theo thiên phú của ngươi cùng với loại này chăm chú tu luyện thái độ, lại dựa vào bản dược vương độc môn dược dụng, trong vòng 15 ngày, bản dược vương đảm bảo ngươi thăng cấp đến tranh cấp cảnh giới." 15 ngày? Thăng cấp tranh cấp? Bạch Vũ lần này không chỉ có là giơ lên mí mắt, liền ngay cả miệng cũng nuối rộng ra. Bản dược vương năm đó ở trong vòng 3 năm nhưng là từ xích cấp thượng phẩm một đường hát vang tiến mạnh, mãi đến tận thanh cấp thượng phẩm. Hơn nữa bản dược vương thiên phú không bằng ngươi, vừa không có độc môn dược dục cùng đại sư cấp bậc cao nhân chỉ điểm, cho nên nói, ngươi rất có thể tại trong vòng 1 năm liền đạt đến thanh cấp cảnh giới. Bạch Vũ chấn động giận dữ hét, đây chẳng phải là so với nắm giữ phù diêu trực thượng chiến hồn Bạch Nhược Tuyết còn muốn biến thái. Nàng nhưng là dùng chừng 1 năm mới tăng cao đến lục cấp a. 1 năm trước, Bạch Nhược Tuyết chiếm được chiến hồn phù diêu trực thượng đã không phải là bí mật gì, cho nên Bạch Vũ rất rõ ràng chuyện này. Không, Tiêu Tuyệt đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu như cái kia Bạch Nhược Tuyết thật sự nắm giữ chiến hồn phù diêu trực thượng, nàng thực lực hôm nay tuyệt đối không chỉ là lục cấp. Lẽ nào nàng tận lực ẩn giấu thực lực? Bạch Vũ đột nhiên lâm vào trong trầm tư, xem ra muốn tìm Bạch Nhược Tuyết tìm về bãi, vẫn đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng. Bỏ qua. Đương nhiên sẽ không. Bạch Vũ cười lạnh nói, Bạch Nhược Tuyết quả thực chính là đem lão tử cho rằng là không khí, hơn nữa còn vài lần hãm hại lão tử, là một cái xuất sắc lưu manh, lão tử tuyệt đối sẽ tìm về cái này bãi, nếu như nàng ẩn giấu thực lực, vậy lao tử liền tu luyện tới siêu việt nàng ẩn giấu cái kia đẳng cấp không là được rồi. Bình tĩnh, làm một tên xuất sắc tên côn đồ các kẻ, Bạch Vũ trong đầu đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp chính là trực tiếp vượt quá. Tuyệt đối đừng hỏi Bạch Vũ mù quáng tự tin là từ đâu đến, hắn nhưng là thần giới quân dự bị, đồng thời còn người mang đại nguyện tâm kinh, bực này có vẻ như nhằm vào linh hồn thần công, nếu như ngay cả một cái phù diêu trực thượng đều không bắt được, vậy còn hôn cái gì? Tốt vô cùng, chính là loại khí thế này. Tiêu Tuyệt lão ngực rất là nở nụ cười một tiếng. Thể lực tiêu hao, Bạch Vũ liền ngâm mình ở dược dục bên trong, mờ mịt ngủ đi. Ngày thứ hai, trải qua Tiêu Tuyệt dược dục điều tức cùng với chiến hồn độc y vô song tự mình trị liệu năng lực hai bút cùng vẽ, Bạch Vũ thân thể đã trong một đêm khôi phục 7 phần 10 rồi. Nhưng mà, đương Bạch Vũ mở ra mắt buồn ngủ sau khi, hắn phát hiện một cái quái sự, đêm qua hắn ngâm một đêm dược dục, dĩ nhiên từ cái kia buồn nôn ba kéo màu xanh lục đã biến thành đen như mực bình thường màu đen. Đối với này, Tiêu Tuyệt giải thích là, cái này gọi là tẩy tinh phạt thủy, có thể thanh lý ra Bạch Vũ trong cơ thể vô dụng cho cặn cùng độc tố. Đây mới là phao dược dục to lớn nhất mục đích. Nhưng mà, chỉ cần Bạch Vũ không có bị Tiêu Tuyệt cho luyện chết, cái kia địa ngục bình thường tu luyện sẽ kế tục tiến hành. Chính buổi trưa, Lý Đại Bàn như trước kéo dài vì làm Bạch Vũ đưa cơm công tác, bất quá không giống là, lần này Lý Đại Bàn không phải một người đến, hắn vẫn mang đến một người khác, Bạch Vũ phụ thân, Bạch Vô Cực. Bạch Vũ không có chút nào bất ngờ Bạch Vô Cực sẽ tìm tới nơi này, lấy ra tộc họ Bạch thế lực, muốn tìm được Bạch Vũ quả thực là dễ dàng. Lệnh Bạch Vũ lưu ý chính là, Bạch Vô Cực tới làm cái gì? Bạch Vô Cực có chút dại ra đứng ở hậu môn trước đó. Một mặt kinh ngạc nhìn chất đầy phiến đá hậu viện, khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ bị 5, 6 nặng 100 cân phiến đá gắt gao ngăn chặn tình cảnh, hắn trong hai mắt lập tức bày ra một tầng hơi nước. Đã bao nhiêu năm? Bạch Vô Cực đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ tu luyện? Chớ nói chi là loại này liều mạng tựa như địa phương thức tu luyện rồi. Giờ khắc này, Bạch Vô Cực trên người không có cái loại này thân là tộc trưởng uy nghiêm, chỉ có phụ thân đối đại nhi tử tự ái. Vũ Nhi, gia tộc bên kia cha đã tạm thời áp chế lại, cùng cha về Bạch gia đi. Bạch Vô Cực lộ ra vẻ một vẻ vui mừng nụ cười, như vậy Bạch Vũ é sợ đã sớm bị hắn để lại đã quên chứ. Về Bạch gia, Bạch Vũ chỉ sử dụng xích cấp hạ phẩm màu đỏ nhạt thực lực đem cái khối này phiến đá đẩy ra sau khi, cũng không hề đi tới Bạch Vô Cực bên người, mà là đứng ở phiến đá trên, cười híp mắt nói rằng, ta bây giờ rất tốt, không nghĩ tới trở lại. Đối mặt với Bạch Vô Cực toát ra rõ ràng phụ yêu, cô nhi xuất thân Bạch Vũ thiếu một chút đáp ứng Bạch Vô Cực yêu cầu, với hắn về Bạch gia, cuối cùng, Bạch Vũ lý trí chiến thắng kích động, hắn bây giờ vẫn chưa thể trở lại, cũng không đạt đến trở lại thực lực. Bạch Vũ trả lời hoàn toàn ngoài Bạch Vô Cực ngoài ý liệu, thậm chí có chút lệnh Bạch Vô Cực không thể tin được, thiếu niên trước mắt này vẫn là lúc trước cái kia chỉ biết là trầm mê ở tiểu sắc bên trong phế vật sao? Tại sao không đi trở về? Bạch Vô Cực triệt để mơ quyển, mấy ngày không gặp, chính mình nhi tử làm sao biến như thế xa lạ? Tuy rằng ngày đó tại gia tộc họ Bạch bên trong, Bạch Vô Cực đã cảm giác được Bạch Vũ trên người biến hóa. Ta tại sao muốn trở lại đây? Bạch Vũ nâng lên khóe miệng, hỏi ngược lại lên. Nghe Bạch Vũ cái kia hoàn toàn xa lạ ngữ khí, Bạch Vô Cực không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 9, tu luyện đan. Quá một lát, Bạch Vô Cực cuối cùng từ Bạch Vũ mang cho hắn chấn động bên trong về quá thần, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu lên, ngươi rốt cục trưởng thành. Ha ha ha. Được, ngươi đã không muốn trở lại, cha cũng không miễn cưỡng ngươi. Thương lão rất nhiều Bạch Vô Cực vào đúng lúc này tựa hồ lại khôi phục đến thanh xuân trạng thái, kiên nghị khuôn mặt đỏ lên, cha đem 500 bạch tí huyết vệ đưa cho ngươi, chậm chút liền để cho bọn họ tới ngươi nơi này lợi mệnh, muốn làm cái gì, yên tâm đi làm, cha vĩnh viễn đứng ở sau người ngươi ủng hộ ngươi. Bạch tí huyết vệ biên chế vẫn đều duy trì tại khoảng 1000 người, là Bạch Vô Cực dòng chính quân đoàn, tuyệt đối tâm phúc, tùy tung Bạch Vô Cực to nhỏ chiến dịch liều mạng mấy chục chặng, là một nhánh dùng máu tươi gột rửa ra đội quân thép, cũng là gia tộc họ Bạch lực chiến đấu cường hãn nhất quân đội. 500 bạch tí huyết vệ. Bạch Vũ cười cười, xem ra lại muốn nợ một món nợ ân tình của ngươi rồi. Bạch Y huyết vệ là một nhánh cái dạng gì quân đội Bạch Vũ tự nhiên biết, mà bây giờ Bạch Vũ thế lực quá yếu, hắn đang thiếu như vậy thiết huyết tiểu đệ, đã như vậy, hắn có lý do gì từ chối đây? Thằng nhỏ ngốc, ta nhưng là ngươi lão tử. Được rồi, không quấy rầy ngươi tu luyện, ngày mai cha phải đi Nguyên Mông chiến trường, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ trưởng thành làm một người chân chính Bạch gia nam nhi. Bạch Vô Cực vung tay lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi Bạch Vũ tiểu viện, không ai biết, đương Bạch Vô Cực bước ra hậu viện một sát na, một nhóm nước mắt theo hắn gò má chảy xuôi hạ xuống. Đối với Bạch Vô Cực mà nói, có chuyện gì có thể so sánh một mình một lần nữa tỉnh lại đi đáng giá hắn hưng phấn đây. Bạch Vô Cực đi rồi, Lý Đại Bàn vội vàng chạy chậm đi tới Bạch Vũ bên người, không rõ hỏi: "Thiếu gia à, Bạch gia đại lao gia tự mình mời ngài trở lại, ngài làm sao cự tuyệt đây?" Bạch Vũ cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt phủi Lý Đại Bàn một chút, không có chuyện gì mau nhanh lăn, đừng làm trở ngại lao tử tu luyện. "Cái kia, thiếu gia a." Lý Đại Bàn xoa xoa tay, cười híp mắt nói rằng: "Chúng ta tiền dùng hết, ngài cái kia có còn hay không?" "Cái gì? Lao tử cho ngươi tiền nhanh như vậy hay dùng không còn?" Bạch Vũ thật bất ngờ. Lý Đại Bàn vội vã giải thích: "Thiếu gia à, ngài ngày hôm qua cho 10000 lạng bạc đều mua dược liệu à. Những dược liệu kia nhưng là rất đắt." "Được rồi, ngươi cút đi đi, tiền sự lao tử giải quyết." Bạch Vũ vung tay lên, quát lui Lý Đại Bàn sau khi, liền mở ra linh hồn truyền âm trạng thái, hướng về Tiêu Tuyệt phát ra cầu cứu, không có tiền, tu luyện tự nhiên thì không cách nào kế tục tiến hành. Sau đó, tại Tiêu Tuyệt chỉ đạo hạ, Bạch Vũ tìm được đêm qua hắn phao táo lúc sử dụng vài nước, đem bên trong những này cây khô cảnh, hoàng thảo các loại, chờ hết thảy tạp vật tất cả đều kiếm đi ra, toàn bộ mài thành bụi phấn sau khi, lại là dùng hắn nước tiểu đem những này bột phấn quấy ở cùng nhau, sau đó đẩy cái kia mang theo một cỗ tử nước tiểu khai mùi vị, đem những này bùn tạo thành từng cái màu đen tiểu dược hoàn. Lần này Tiêu Tuyệt tựa hồ là bất chấp, lập tức dĩ nhiên để Bạch Vũ làm ra tiếp cận 100 viên màu đen tiểu dược hoàn, phòng trưng như thế một nhóm lớn dược, một bước đúng chỗ liền có thể giải quyết Bạch Vũ hết thảy kinh tế trên vấn đề. "Tiêu lão ca, đây cũng là lý lẽ gì a?" Bạch Vũ bước lên một viên tiểu dược hoàn, tả thu thu, nhìn phải, ngoại trừ mùi vị khó nghe điểm ở ngoài, tựa hồ không có đặc biệt gì a. "Cái này gọi là tụ huyền đan, là bản dược vương tự nghĩ ra luyện đan tác phẩm một trong, có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lục cấp trở xuống thực lực 3 cái phẩm cấp, vậy chính là dòng dã một cái cấp bậc công hiệu, nếu như là lục cấp thượng phẩm ăn tụ huyền đan, vậy thì chỉ có thể tăng cường một bộ phận huyết khí, mà không thể tăng cao đến thanh cấp cảnh giới." Tiêu Tuyệt ngạo nghễ nói. Tiêu Tuyệt không hổ là có 102 đại lục thần châu nhà bảo chế thuốc, đều là tùy tùy tiện tiện lợi dụng bên người một ít sự vật liền có thể chế tạo ra thuốc, quả nhiên là danh bất hư truyền. "Này có thể là đồ tốt ta, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc, nếu như ta ăn, đó không phải là tranh cấp trung phẩm thực lực." "Đồ tốt." Bạch Vũ một bên âm hiểm cười đem cái kia 100 viên dược hoàn phân ra một bộ phận lớn cất vào một cái bình thuốc nhỏ bên trong, sau đó thiếp thân thu cẩn thận, cuối cùng mới đưa vậy đại khái chỉ có 20 mấy viên dược hoàn dùng khăn tay gói kỹ, xem ra thằng nhãi này là dự định lưu lại phần lớn. Những dược hoàn này phòng trừng liền có thể bán tốt giá tiền rồi. Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia bao dược hoàn bỏ vào thiếp thân trong túi tiền, sau đó liền như bay chạy đi tiểu viện. Đế đô trong thành nơi nào đó hẻo lánh trong ngõ hẻm, Bạch Vũ lần thứ hai dở lại cho cũ, đem chính mình ngụy trang sau khi thức dậy, lúc này mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi tới tụ bảo đường hậu môn ở ngoài. Xe nhẹ chạy đường quen mở ra tụ bảo đường hậu môn, Bạch Vũ lập tức thiểm tiến vào. Lần này cái kia canh giữ ở hậu môn thị giả không có bất kỳ phí lời, trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới thiên thính dâng trà. Không lâu lắm, thiên cửa sảnh ở ngoài liền truyền đến Đường Đồng sang sảng tiếng cười lớn. "Mấy ngày không gặp, các hạ phong thái như trước a." Đường Đồng phảng phất người quen cũ bình thường ngồi ở Bạch Vũ bên người. Không biết các hạ lần này lại mang đến cái gì hảo dược. Bạch Vũ tận lực nhỏ giọng, đem tụ huyền đan công hiệu giảng cho Đường Đồng nghe. Nghe Đường Đồng là sửng sốt, tuy rằng tụ huyền đan chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dùng giả thực lực, nhưng loại này dược Đường Đồng cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa gặp gỡ a. Chợt, Bạch Vũ liền từ áo bào đen bên trong móc ra cái kia một bọc nhỏ dược hoàn, thường thường vững vàng bỏ vào trên bàn, Lần này, Đường Đồng đặc biệt lưu ý một thoáng Bạch Vũ cái kia một đôi trắng nõn, nhắn nhủi tiêu chuẩn đại thiếu gia tay nhỏ. Đường Đồng cũng không hề đưa tay đi lấy cái kia bao dược hoàn, mà là cười híp mắt nhìn Bạch Vũ nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết những này dược là ngài luyện chế, vẫn là một vị thần bí cao nhân đi. Bạch Vũ sửng sốt một chút, chợt Đường Đồng liền cười lớn giải thích, tiểu huynh đệ ngụy trang không có kẽ hở, nhưng ngươi hai lần nắm dược, hai lần lộ ra ngươi tay. Bạch Vũ nghe vậy, lập tức nhìn một chút chính mình cái kia bàn tay trắng nõn, cũng phá lên cười, tam trưởng quý quả nhiên là người từng trải, sức quan sát quả nhiên cường. Nói, Bạch Vũ liền không hề che giấu chút nào đem bao phủ ở trên người áo bào đen tới ra, lộ ra vốn là khuôn mặt, những này dược đều là sư phụ ta luyện đan thất bại phẩm, đều là tiểu tình cảnh, tiểu tình cảnh. Ha ha. Bạch Vũ lấy bộ mặt thật gặp người mục đích chỉ có một cái, đó chính là mở rộng chính mình thế lực, đem hoàng thất thuộc hạ tụ bảo đường cũng kéo đến hắn trên chiến xa đến, hắn bây giờ nhất định phải tìm mấy cái chỗ dựa, bằng không thì vạn nhất sau đó Bạch Nhược Tuyết đến tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ? Là ngươi? Đường Đồng tại thấy được Bạch Vũ bộ mặt thật sau khi, không khỏi thất thần rồi. Bạch gia đại thiếu gia tại Đế Đô thành nhưng là uy danh hiển hách, kinh tài tuyệt diễm phế vật không phải là chỉ là hư danh. Nhưng mà Đường Đồng nhưng vạn vạn không nghĩ tới, xuất ra như vậy linh dược người, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ tên phế vật này. Nguyên lai là Bạch gia Vũ thiếu gia, thất kính. Người từng trải Đường Đồng lập tức đem trên mặt cái kia mặt vẻ kinh ngạc kiểm út tới, trước tiên mặc kệ Bạch Vũ có phải là thật hay không chính phế vật, chỉ cần có thể vì làm tụ bảo đường mang đến lợi ích, đó chính là tụ bảo đường bằng hữu, phế vật cũng không thể gọi là. Người anh em Tani đã bị trục xuất Bạch gia rồi. Bạch Vũ cười nói, gần nhất huynh đệ ta tình hình kinh tế trong tay khẩn, đến dựa vào sư phụ luyện đan thất bại phẩm đổi ít tiền hoa. Nói, Bạch Vũ làm ra một số tiền động tác. Ha ha, vậy chúng ta lần này giao dịch phương thức vẫn là như cũ. Đường Đồng nói. Bất quá, Bạch Vũ lại đột nhiên lắc lắc đầu, cự tuyệt Đường Đồng đề nghị. Lần này ta không cần tiền, tụ bảo đường không phải có buổi đấu giá sao? Ta muốn hội bán đấu giá đến 5/10 lợi nhuận. Đem những này dược bán cho tụ bảo đường quả thật có thể đổi đến không ít tiền. Bất quá Bạch Vũ lần này đến mục đích là muốn dùng phương thức này trở thành tụ bảo đường tiểu cổ đông. Hơn nữa chia làm chế độ có thể muốn so với bán tiền mặt lợi nhuận cao hơn nhiều, trà trộn đang giúp trong phái Bạch Vũ tự nhiên là rõ ràng đạo lý này. Bạch Vũ tiếp tục nói, dĩ nhiên, này 5/10 lợi nhuận ta còn muốn hiếu kính sư phụ, bất quá tam trưởng quý yên tâm, sau đó tụ bảo đường linh dược nguồn cung cấp ta bao xuống, chỉ có thể một lần so với một lần nhiều, một lần so với một lần được. Đường Đồng hơi nheo lại hai mắt, có thâm ý riêng nhìn Bạch Vũ một chút sau khi, cũng không hề mở miệng đáp lời Bạch Vũ đề nghị, mà là mở ra gói thuốc, đem một viên dược hoàn đưa cho bên người một tên võ sĩ, cái kia võ sĩ không nói nhảm, hai tay tiếp nhận sau khi liền ném vào trong miệng. Đường Đồng chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia võ sĩ, sau một chốc, cái kia võ sĩ trên người đột nhiên tránh ra một đoàn chói mắt đạm hào quang màu cam, trên cấp hạ phẩm. Thăng cấp. Cái kia võ sĩ ngây dại, chợt liền mừng như điên đối với Đường Đồng nói, "Tam gia, ta thăng cấp, trên cấp hạ phẩm a." Đường Đồng cũng là cười híp mắt gật đầu, xem ra dược hoàn này coi là thật hữu hiệu. Đại ca cùng nhị ca đi tới Đế quốc Nguyên Mông cùng Đế quốc Đại Đường biên cảnh, nơi này hiện tại ta làm chủ, Vũ thiếu gia đề nghị, hoàn toàn có thể được. Đường Đồng cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên bàn trên tiểu gói thuốc, lại từ trong lòng móc ra một khối hình tròn kim bài, đưa tay đưa cho Bạch Vũ nói, bắt đầu từ bây giờ, Vũ thiếu gia chính là chúng ta tụ bảo đường đáng tin hợp tác đồng bọn, đây là chúng ta tụ bảo nội đường bộ lệnh bài, tin tưởng sẽ đối với Vũ thiếu gia che giấu thân phận có trợ giúp, hơn nữa chúng ta tụ bảo đường cũng tuyệt đối sẽ vì làm Vũ thiếu gia bảo mật thân phận. Bạch Vũ hai lần đến đều lấy áo bào đen để che giấu thân phận, mục đích tự nhiên là không muốn để người ta biết hắn chính là bán cho tụ bảo đường linh dược người, điểm này Đường Đồng làm sao sẽ nhìn chưa ra. Liên dứt khoát móc ra tụ bảo đường kim bài đưa cho Bạch Vũ, cũng thuận tiện Bạch Vũ tùy ý ra vào tụ bảo đường cùng che giấu thân phận. Bạch Vũ cũng không khách khí, tiếp nhận kim bài sau khi trực tiếp liền ôm vào trong lòng. Khuya hôm nay chúng ta tụ bảo đường sẽ cử hành một hồi buổi đấu giá đến bán đấu giá một vài thứ, đương nhiên cũng bao quát này tụ huyền đan, nếu như Vũ thiếu gia có thời gian, có thể lại đây tham gia chút náo nhiệt, thuận tiện lấy đi Vũ thiếu gia nên được chia hoa hồng. Đường Đồng cười nói, nhất định đến. Bạch Vũ cười dài đứng lên, lại là cùng Đường Đồng một trận hàn huyên sau khi, liền đi khỏi tụ bảo đường, chuẩn bị nên tiếp buổi tối buổi đấu giá. Chương 10, chương thứ 10 nhục nhã. Phản nhục nhã. Rời khỏi tụ bảo đường sau khi, Bạch Vũ liền trở ngược về hắn tiểu viện, lại bắt đầu một vòng mới địa ngục thức tu luyện. Nay một vòng tu luyện kéo dài đến hơn nửa ngày, biết ánh trăng sơ thăng thời gian, Bạch Vũ mới kéo về vài thân thể phao nổi lên tiêu tuyệt vì hắn chuẩn bị dược dục. Nếu như không phải tại trong khi huấn luyện Bạch Vũ vẫn đều mở ra chiến hồn độc y vô song đệ nhị năng lực tự mình trị liệu, e sợ Bạch Vũ đã sớm lui cút. Tắt. Lợi dụng dược dục công năng khôi phục một ít thể lực sau khi, Bạch Vũ liền dẫn Lý Đại Bản hăng hái đi ra khỏi tiểu viện, hấp tấp thẳng đến tụ bảo lâu mà đi. Buổi tối Đế Đô thành cái kia sáng sủa đèn đuốc hầu như ánh đỏ nửa bầu trời, thuộc về thế gia đại tộc đoạn thời gian giờ mới bắt đầu. Bạch Vũ mang theo Lý Đại Bản chậm rãi đi dạo nổi lên đường phố, không lâu lắm, hai người liền tới đến tụ bảo đường trước cửa chính rồi. Tụ bảo đường Bạch Vũ đã tới hai lần, nhưng tụ bảo đường cửa chính Bạch Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp. Chỉ thấy này tụ bảo đường lối vào cửa chính hai bên để hai tòa độ một tầng đồng vàng rực rỡ đại kỳ lân, tương đương có khí thế, lại nhìn tụ bảo đường cửa chính trên treo lơ lửng thiếp vàng trên tấm bảng, Long Phi Phượng Vũ viết năm cái đại tự, Hoàng thất tụ bảo đường, xuyên thấu qua cửa, Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng tụ bảo nội đường cái kia xanh vàng rực rỡ xa hoa trang sức. Cha cha, nhìn nhân gia này khí phái, nghe nói trên tấm bảng 5 cái đại tự đều là hiện nay hoàng đế bệ hạ tự mình viết lên rồi. Lý Đại Bàn đều bị ước ao nhìn đèn đuốc huy hoàng tụ bảo đường, nhờ thiếu gia phúc, tiểu nhân, nhỏ bé có thể là lần đầu tiên đến tụ bảo đường a. E sợ sau đó ngươi liền muốn thường tới. Bạch Vũ cười cười, trước tiên hướng về tụ bảo đường bước ra bước chân. Ngay vào lúc này, Bạch Vũ phía sau đột nhiên vang lên một cái quái gở âm thanh, ai? Đây không phải là kinh tài tuyệt diễm Vũ thiếu gia sao? Làm sao cũng có nhàn tình đi dạo tụ bảo đường a? Tụ bảo đường cũng không bán đấu giá mỹ nữ a. Bạch Vũ trầm mê ở tiểu sắc là đế đô hết thảy thế gia đại tộc cũng biết sự tình, huống chi còn có mấy ngày hôm trước Bạch Vũ đùa giỡn Bạch Tiến Nhi này vừa ra vợ kịch lớn nhi, cho nên bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Vũ, ngay lập tức sẽ cùng nữ nhân liên tưởng đến đồng thời. Nghe này chói hai lời nói, Bạch Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nghiêng đầu, đầu tiên đập vào mi mắt đó là một tên quần áo hào hoa phú quý, tướng mạo đẹp trai tuổi trẻ dễ nhìn, Bạch Vũ nhận được thằng ngãi này, Trần thị gia tộc người thừa kế, đại thiếu gia, Trần Kỳ Thụy. Người anh em ta đã sớm nghe nói Trần đại thiếu gia tiểu tiểu thê nhưng là đẹp đẽ vô cùng, kha kha. Nói xong, Bạch Vũ trên mặt liền lập tức lộ ra một tia nam nhân đều hiểu đủ cười. Ngươi này chó nhà có tang, chán sống. Trần Kỳ Thụy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trên tay đột nhiên nổi lên một đoàn sâu hào quang màu cam, tranh cấp thượng phẩm. Đường đường Trần gia đại thiếu gia khi nào chịu quá loại này được khí? Huống chi là bị một cái trước đây đánh không hoàn thủ, mà không trả khẩu phế vật xỉ nhục. Mắt thấy Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ liền muốn đánh vào nhau, lúc này, một cái như hoàng anh giọng nữ phảng phất âm thanh của tự nhiên bình thường vang lên, hai vị, nơi này là ta đại đường hoàng thất sản nghiệp, muốn đánh cũng muốn phân một thoáng trường hợp chứ? Mọi người đều bị này êm thai giọng nữ đem lực chú ý hấp dẫn, bao quát Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ. Chỉ thấy một tên trên người mặc màu tím nhạt trường sam tuyệt mỹ thiếu nữ tại một chúng kim giáp võ sĩ chen chúc dưới, hướng về tụ bảo đường bên này chậm rãi đi tới. Lại nhìn thiếu nữ này, đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, ngũ quan xinh xắn phảng phất là một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật như thế, làm người bất chi bất giác say mê đến trong đó. Bất quá thiếu nữ này hấp dẫn người ta nhất cũng không phải là cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mà là khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra loại cao quý kia, đại khí, cao cao không thể với tới khí chất. Thiếu nữ này đó là đế quốc đại đường hoàng đế thương yêu nhất tiểu công chúa, Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao bên người vẫn cười tươi rói đứng thẳng một tên dung mạo quyết không kém nàng thiếu nữ áo lam, người này Bạch Vũ cũng nhận thức, đế quốc đại đường binh mã đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu bảo bối tiểu con gái, Ninh Hương Nhi. Chỉ bất quá, Ninh Hương Nhi cùng Lý Mộng Giao hai người kia khí chất nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, tại Bạch Vũ trong ấn tượng, Ninh Hương Nhi là cái loại này hoạt bát hiếu động, trời sinh rộng rãi, trái lại Lý Mộng Giao nhưng là khá là lao thành, hào phóng ổ trọng. Đương nhiên, hai người kia đã từng đều là Thần Châu Bạch Vũ mục tiêu một trong, chỉ bất quá vẫn không dám hành động mà thôi. Dù sao Thần Châu Bạch Vũ nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa Ninh Hương Nhi lão tử chính là Bạch Vô Cực người lãnh đạo trực tiếp, Lý Mộng Giao lão tử liền không cần nhiều lời, đế quốc đại đường tổng tài a. Sâu sắc nhìn Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi một chút sau khi, Bạch Vũ tên côn đồ nhỏ này liền lập tức đem lực chú ý tập trung đến Trần Kỳ Thụy trên người, hoặc hắn âm thanh giọng the thé nói, Trần đại thiếu gia, liền tính lao tử ngày hôm nay chẳng sống, ngươi có thể đem lão tử như thế nào? Tại tụ bảo đường động thủ sao? Nói xong, Bạch Vũ vẫn dị thường khiêu khích chỉ Trần Kỳ Thụy, vừa chỉ tụ bảo đường, trên mặt che kín khinh miệt ý cười. Trần Kỳ Thụy là kiên quyết không dám ở Lý Mộng Giao trước mặt, còn có tụ bảo đường địa giới trên náo sự, cho nên vũ đấu nhất định là không được rồi. Đã như vậy, không bằng đổi thành văn đấu. Trần Kỳ Thụy liền chuyển hướng đề tài, tựa hồ là tại cười nhạo Bạch Vũ. Bạch gia đại thiếu gia, tựa hồ ngươi cả ngày đều chìm đắm trong tiểu sắc bên trong, nói vậy cũng sẽ không đi dạo quá tụ bảo đường. Càng không biết này tụ bảo đường quy củ chứ. Trần đại thiếu gia, nay tụ bảo đường còn có cái gì quy củ hay sao? Nghe Trần Kỳ Thụy cái kia mang theo khinh bị giọng điệu lời nói, Bạch Vũ lúc này liền tồn ở trên mặt đất, một mặt tặc cười nhìn Trần Kỳ Thụy, tựa hồ Bạch Vũ nhớ ra cái gì đó. Giống như vì khoe khoang giống như vậy, Trần Kỳ Thụy háng giọng một cái, cất cao giọng nói, này tụ bảo đường chính là đế quốc đại đường hoàng thất sản nghiệp, bên trong vật càng là hy thế chân bảo, đã như vậy, tự nhiên là không thể nào người nào đều có cơ hội đi vào nhìn qua. Nói tới đây, Trần Kỳ Thụy vẫn tận lực khinh bỉ nhìn Bạch Vũ một chút. Tựa hồ câu nói này chính là nhằm vào Bạch Vũ loại này không có việc gì phế vật đại thiếu gia nói tới như thế, có vẻ như bắt nạt Bạch Vũ, Trần Kỳ Thụy phải nhận được rất lớn vui vẻ. Không có biện pháp, dù sao Bạch Vũ thân phận không thấp, hơn nữa lại là nhát gan sợ phiền phức, càng là một tên phế vật, bắt nạt Bạch Vũ vị này phế vật đại thiếu gia. Tựa hồ thật sự có thể tăng lên một người thân phận chứ. Muốn đi vào này tụ bảo đường, nhất định phải có tụ bảo đường thư mời hoặc là thủ lệnh mới có thể. Nói, Trần Kỳ Thụy liền sờ tay vào ngực, móc ra một khối viết có tụ bảo đường chữ bạc trắng lệnh bài. Quay về Bạch Vũ nhẹ nhàng cơ cơ sau khi, cái kia khuôn mặt anh tuấn trên mang theo đắc ý tiếp tục nói, tỉ như loại này bạc trắng lệnh bài, chính là tụ bảo đường đệ tam đẳng quý khách tượng trưng, nói vậy Bạch gia đại thiếu gia trong tay hẳn là sẽ không có những đồ vật này chứ. Nếu như Bạch gia đại thiếu gia muốn tiến vào tụ bảo đường nhìn qua, không bằng cùng Trần Mỗ đồng hành. Nhìn mặt ngoài, Trần Kỳ Thụy là muốn trợ giúp Bạch Vũ tiến vào tụ bảo đường, bởi vì Trần Kỳ Thụy liệu định Bạch Vũ loại này công tử bột phế vật đại thiếu gia không có khả năng có tụ bảo đường thư mời hoặc là lệnh bài, Bạch Vô Cực khẳng định có, nhưng ở Trần Kỳ Thụy trong mắt, Bạch Vô Cực sẽ không quân lệnh bài giao cho phế vật Bạch Vũ, mà Bạch Vũ càng sẽ không chủ động đi tìm Bạch Vô Cực yêu cầu, nhưng Trần Kỳ Thụy mục đích thực sự, nhưng là muốn ở trước mặt mọi người nhục nhã Bạch Vũ một phen, để Bạch Vũ ở trước mặt mọi người hướng về chính mình cúi đầu. Quả nhiên, đương Trần Kỳ Thụy lấy ra cái kia tượng trưng cho tụ bảo đường đệ tam đẳng quý khách ngân bài sau khi, người chung quanh lập tức phát ra từng đợt than thở tiếng. Tụ bảo đường là địa phương nào? Đây chính là đại đường hoàng thất sản nghiệp, càng là được xưng đại đường hoàng thất cây dụng tiền a, theo một ý nghĩa nào đó giảng, tụ bảo đường đã đại biểu cho đế quốc đại đường hoàng thất, như vậy, có thể trở thành tụ bảo đường đệ tam đẳng quý khách, đó là cỡ nào vinh quang. Bởi vì này tụ bảo đường khách nhân tổng thể phân cấp 5, đệ nhất đẳng tượng trưng chính là một khối thủy tinh lệnh bài, chỉ có đế quốc đại đường hoặc là các đại đế quốc hoàng thất mới có tư cách nắm giữ, đệ nhị đẳng chính là hoàng kim lệnh bài, địa vị chỉ đứng sau người của hoàng thất mới có tư cách nắm giữ hoàng kim lệnh bài, số lượng rất ít không có mấy, mà Trần Kỳ Thụy trong tay cái khối này bạc trắng lệnh bài nhưng là tượng trưng cho đệ tam đẳng quý khách, này nhất đẳng quý khách chủ yếu nhằm vào thế gia đại tộc, đại diện cho đệ tứ đẳng quý khách lệnh bài chính là do làm bằng đồng xanh, thương nhân cự phú đều có thể dùng tiền mua đến, thân phận cùng đệ tam đẳng quý khách thân phận phải kém trên rất nhiều, còn cuối cùng đệ ngũ đẳng, D, chính là bị thư mời mời khách nhân, một nhóm này khách nhân cũng không cố định, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, này đệ ngũ đẳng quý khách ngược lại là có điểm giống một đám tiếp thu tụ bảo đường bố thí người. Bạc trắng lệnh bài, đệ tam đẳng quý khách. Bạch Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Kỳ Thụy trong tay cái khối này màu bạc lệnh bài, hốt, Bạch Vũ cũng học Trần Kỳ Thụy mô dạng sờ tay vào ngực, không lâu lắm, một khối vàng rực rỡ lệnh bài giống như ảo thuật như thế, bị Bạch Vũ từ hắn trong lòng móc ra, không sai, Bạch Vũ xuất ra, chính là Đường Đồng biếu tặng cho Bạch Vũ cái khối này lệnh bài màu vàng nóng, đại diện cho tụ bảo đường đệ nhị đẳng quý khách tượng trưng. Trần Kỳ Thụy trợn tròn mắt, Bạch Vũ trong tay kim bài bản thân đại diện ý nghĩa muốn xa xa cao hơn hắn trong tay mình ngân bài. Vốn là dự định tại Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi hai vị này tuyệt thế mỹ nữ trước mặt cố gắng nhục nhã một thoáng Bạch Vũ, lấy tăng lên hắn một chút chính mình khí thế, ai có thể từng muốn đến, lại có ai dám tưởng tượng, Bạch Vũ trong tay dĩ nhiên sẽ nắm giữ tụ bảo đường kim bài đây. Kết quả là, Trần Kỳ Thụy cái kia dơ bạc trắng lệnh bài cánh tay thả cũng không xong, nâng cũng không phải là, trong lúc nhất thời thật không xấu hổ. Nhưng mà, nay một đột nhiên xuất hiện biến cố cũng lập tức khiến cho vây quanh ở Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy chu vi đám người kia mông quần rồi. Một tên phế vật, làm sao có khả năng nắm giữ đại diện cho tụ bảo đường đệ nhị đẳng quý khách kim bài? Chẳng lẽ nói Bạch Vũ phế vật này địa vị tại tụ bảo đường trong mắt chỉ đứng sau hoàng thất? Không có khả năng lắm a. Liền ngay cả Bạch Vũ lao tử Bạch Vô Cực cũng chỉ nắm giữ bạc trắng lệnh bài mà thôi a. Cứ như vậy, tụ bảo đường trước cửa tình cảnh trở nên dị thường yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến một cái lộ ra quỷ dị trình độ, mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Vũ trong tay cái khối này vàng rực rỡ lệnh bài, tập thể hóa đá. Dĩ nhiên, bọn họ lại làm sao có khả năng biết, Bạch Vũ đã xem như là tụ bảo đường tiểu cổ đông một trong cơ chứ. Vô Chi hài tử, khẩn trương về nhà uống điểm sữa, bồi bổ cái. Bạch Vũ mang theo người thắng tư thái, hướng về Trần Kỳ Thụy tiêu ngạo bĩu môi, tựa hồ là không thèm để ý Trần Kỳ Thụy giống như vậy, mang theo Lý Đại Bản, xoay người liền đi tiến vào tụ bảo đường bên trong. Lại nhìn Trần Kỳ Thụy đây, thằng ngãi này đã triệt để lâm vào hóa đá trạng thái, thậm chí, Bạch Vũ cuối cùng câu kia vô tri hắn đều không nghe thấy. Tại sao? Bởi vì chúng ta vị này Trần Kỳ Thụy đại thiếu gia rất may mắn, trở thành cho tới nay mới thôi, cái thứ nhất bị tên Mạn Đế Đô phế vật Bạch Vũ nhục nhã thế gia đại tộc con cháu. Chương 11 buổi đấu giá. Mộng Giao tỷ tỷ. Linh Hương Nhi một bên nhìn Bạch Vũ biến mất thân ảnh, một bên lặng lẽ lôi kéo Lý Mộng Giao ống tay áo, nhẹ giọng nói: "Ngươi xem Bạch Vũ tên phế vật kia, ngày hôm nay nhìn thấy chúng ta không chỉ có không lưu ngụm nước, trái lại rất chấn tĩnh à. Nghe nói phế vật này bị Bạch tướng quân trục xuất Bạch gia, hắn sẽ không phải chịu kích thích biến không bình thường chứ? Còn có cái kia kim bài." Lý Mộng Giao mang theo một tia mê man nhìn Bạch Vũ bóng lưng, không rõ lắc lắc đầu, vị này băng tuyết thông minh công chúa cũng tại nghi hoặc. Nhưng mà, Trần Kỳ Thụy cũng không hổ là một gã hợp lệ đại gia tộc xuất thân thanh niên tuấn kiệt, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, hắn cũng lập tức khôi phục ngày xưa khí thế, tuy rằng hắn bây giờ rất muốn xông tới tàn nhẫn đánh Bạch Vũ dừng lại một trận, nhưng hắn nhưng không thể làm như vậy. Số 1, nơi này là tụ bảo đường địa bàn, Bạch Vũ lại là cầm trong tay tụ bảo đường kim bài khách nhân, chỉ cần có gật đầu não người đều không lại ở chỗ này đối với Bạch Vũ độc thủ. Đệ nhị chính là, chẳng lẽ muốn Trần Kỳ Thụy khi ngay ở Lý Mộng Giao công chúa và Ninh Hương Nhi diện cùng một tên phế vật nổi khủng sao? Điều này cũng quá mất thân phận, nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến chính hắn thật vất vả tại hai vị mỹ nữ trong lòng dựng đứng lên hình tượng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Trần Kỳ Thụy hướng về Bạch Vũ biến mất phương hướng gửi đi một vẻ hung tàn ánh mắt sau khi, vẻ mặt liền lại khôi phục đến thường ngày cái loại này văn nhã, chợt liền đối với Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi nói: "Công chúa điện hạ, Hương Nhi tiểu thư trước hết mời." Nói xong, Trần Kỳ Thụy vẫn làm ra một cái mời động tác, ra hiệu hai vị tiểu thư đi trước. Vẫn là ngươi gia hỏa này thức thời, so với kia phế vật khá. Ninh Hương Nhi đại gia tán thưởng Trần Kỳ Thụy một phen sau khi, liền lôi kéo Lý Mộng Giao đi vào tụ bảo đường. Có thể được đến Hương Nhi tiểu thư tán thưởng, Kỳ Thụy phi thường vinh hạnh. Trần Kỳ Thụy lộ ra tự nhận là phi thường nụ cười mê người, hướng về Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi khẽ mỉm cười. Rồi chá. Lý Mộng Giao căn bản là bất chính mắt thấy Trần Kỳ Thụy, chỉ là nhỏ giọng nói thầm một câu. Chật, Lý Mộng Giao dễ dàng cho Ninh Hương Nhi vị này bạn thân ở trốn khuê phòng sóng vai bước vào tụ bảo đường bên trong. Tụ bảo đường, lầu một bên trong đại sảnh. Thân là đế quốc đại đường hoàng thất sản nghiệp, tụ bảo đường trang sức có thể nói là cực kỳ xa hoa, đồng thau phô địa, mạ vàng vì làm bích, dị thường rộng rãi phòng khách đem mỗi cái chỗ ngồi tách rời ra thật xa. Nói vậy cũng là vì để cho khách nhân cảm giác được không giống nhau cảm giác về sự ưu việt mà thiết kế ba, phòng khách tận cùng bên trong nhô ra một tầng hoàng kim đài, đó chính là bán đấu giá chủ đài rồi. nơi này xa hoa đã đến làm người vừa thấy liền na bất động chân trình độ rồi, nói thí dụ như Đại Lục Thần Châu quê mùa Bạch Vũ cùng với Cảng quê mùa Lý Đại Bàn.
Thiên,
đây là nhân nơi ở. Lý Đại Bàn con ngươi hầu như đều muốn trợn lồi ra, tầm thường bách tính xuất thân Lý Đại Bàn khi nào gặp gỡ cỡ này chấn động tình cảnh. Bạch Vũ khiếp sợ tuy rằng không thể so Lý Đại Bàn được bao nhiêu, nhưng hắn nhưng là che giấu tốt lắm lên, dù sao Bạch Vũ cũng là gặp gỡ tình cảnh tên côn đồ các ké, nhất định phải bình tĩnh. Tùy ý ở đại sảnh đông đảo chỗ ngồi ở giữa tìm một cái thấp chỗ ngồi, Bạch Vũ liền ngồi xuống, đây là hắn quen thuộc, bởi vì mặt sau tầm nhìn càng tốt hơn, nếu như gặp phải kẻ thù trả thù, Bạch Vũ cũng có thể dễ dàng hơn chạy trốn. Bạch Vũ sau khi ngồi xuống, Lý Đại Bàn liền cung kính đứng ở hắn phía sau, thằng ngãi này liền đại khí cũng không dám thở. Từ từ, tu bảo nội đường người là càng tụ càng nhiều, ngoại trừ Lý Mộng Giao, Ninh Hương Nhi cùng Trần Kỳ Thụy ở ngoài, còn có rất nhiều thiếu gia nhà giàu cũng đều tìm xong rồi từng người chỗ ngồi ngồi xuống, đáng nhắc tới chính là, tu bảo đường trong đại sảnh còn có Bạch Vũ một người quen cũ, Bạch Tiến Nhi. Nàng tới làm gì? Bạch Vũ khó chịu bĩu môi, tâm trạng lại đột nhiên nghĩ ra một cái vô sỉ chủ ý. Lúc này, phòng khách tận cùng bên trong Hoàng Kim Đài trên đột nhiên đi ra khỏi một tên vóc người xinh đẹp, rất có sức mê hoặc nữ người chủ trì, liền gặp nữ người chủ trì lộ ra vẻ một vệt mê người mỉm cười, dịu dàng nói, cảm tạ các vị đại nhân vật quang lâm, tu bảo đường ngày hôm nay bán đấu giá chính thức bắt đầu. Người nữ kia người chủ trì không lộ ra vẻ gì, một cái trầm đuốt đuôi lập tức đưa tới bên trong đại sảnh mọi người một trận tiếng vỗ tay, đồng thời cũng tuyên cáo lần đấu giá này sẽ chính thức kéo dài màn che. Các vị, ngày hôm nay cái thứ nhất bán đấu giá vật phẩm chính là ta tụ bảo đường vừa từ một vị thần bí cao nhân trong tay giá trên trời mua hàng linh đan, tụ huyền đan. Chật, cô gái này người chủ trì liền dùng nàng cái kia vui tươi âm thanh đem tụ huyền đan công hiệu nói ra, mà bên trong đại sảnh mọi người đang nghe được tụ huyền đan công hiệu sau khi lập tức sôi trào lên, bực này nghịch thiên cấp thuốc đối với những này chưa từng thấy chân chính cao nhân con cháu thế gia mà nói, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Theo tụ huyền đan xuất hiện, lần đấu giá này sẽ cái thứ nhất tiểu cao trào cũng bắt đầu. Tụ huyền đan tổng cộng 20 viên, mỗi 10 viên một tổ, tổng cộng 2 tổ, mỗi một tổ giá quy định vì làm 500.000 lượng bạc trắng. Các vị có thể bắt đầu đấu giá. Nữ người chủ trì hô lên tụ huyền đan giá quy định, 50.000 lạng một viên. Tăng lên phẩm cấp, không chừng sẽ bảo vệ một cái mạng, cho nên cái giá tiền này ngược lại là tại Bạch Vũ nằm trong dự liệu, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, phải biết lúc trước như vậy một chén nhỏ sinh cơ kéo dài tính mạng cao Bạch Vũ cũng chỉ bán 40.000 lạng bạc trắng mà thôi, xem ra Bạch Vũ lựa chọn bán đấu giá chia hoa hồng chế quả nhiên là chính xác. Ta ra 55.000 lạng bạc trắng mua lại này tụ huyền đan. Trần Kỳ Thụy cái thứ nhất báo ra giá tiền. Trần Kỳ Thụy lời còn chưa dứt, bên kia Ninh Hương Nhi đã hô to lên, không được. Nguyên Mông chiến trường tình hình trận chiến kịch liệt, nay tổ thứ nhất 10 viên tụ huyền đan bổn tiểu thư nhất định phải mua được đưa cho mấy vị ca ca. Bổn tiểu thư ra 600.000 hai. Ninh Hương Nhi nhưng là đế đô nổi danh tiểu ma đầu, lại có đế đô thành tính khí tối nóng này đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu chỗ dựa, tầm thường con cháu thế gia vẫn đúng là cũng không dám đắc tội. Nay tụ huyền đan sau đó tụ bảo đường hẳn là còn sẽ có, nhưng nếu như đắc tội chữ đại tiểu thư, mệnh đều không nhất định có, còn muốn tụ huyền đan làm gì? Không hồi hộp, Trần Kỳ Thụy tại Ninh Hương Nhi ra giá sau khi, lập tức bỏ qua tranh giá, toàn bộ phòng khách lập tức xa vào đến yên tĩnh bên trong. Nữ người chủ trì thấy thế, lập tức mỉm cười hô lên, Ninh gia tiểu thư ra giá 600.000 hai, còn có tranh giá sao? Nếu như không có, cái này tổ thứ nhất tụ huyền đan chính là Ninh. Chớ sẽ. Đột nhiên, Bạch Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, giơ lên một ngón tay, lười biếng nói rằng, 1.000.000 lạng. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Nay tụ huyền đan coi như là linh dược, nhưng là không đáng 1.000.000 lạng a. Hơn nữa, Bạch Vũ thằng ngãi này hiện tại có vẻ như người không có đồng nào a. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Bạch Vũ trên người, không chỉ có là bởi vì hắn cái kia 1.000.000 lạng giá trên trời, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì này đế đô phế vật dĩ nhiên dám can đảm khiêu khích chữ đại tiểu thư uy nghiêm, bất quá Bạch Vũ tựa hồ rất hưởng thụ loại này làm náo động cảm giác. Đừng quên, làm náo động nhưng là mỗi cái tên côn đồ các kẻ thích nhất làm ra chuyện, đương nhiên cũng bao quát Bạch Vũ. Đương nhiên, ở trong đại sảnh này quần ở giữa, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Vũ phế vật này đầu khẳng định rút gần, bằng không thì sẽ không làm ra ngu ngốc như vậy sự, nhưng này dù sao cũng là phần lớn nhân ý nghĩ, trong chuyện này vẫn cứ có vài người nhìn Bạch Vũ ánh mắt xảy ra chất chuyển biến, tỉ như Bạch Thiến Nhi, Lý Mộng Giao, cùng với Trần Kỳ Thụy mấy người. Nhưng mà, đừng xem Bạch Vũ thằng nhãi này không có tiền, bất quá này nhưng là kiên cường vô cùng, đừng quên, trong tay áo của hắn vẫn chứa 70 viên tụ huyền đan đây. Bạch Vũ, ngươi chẳng sống. Linh Hương Nhi nhất thời giận dữ, đột nhiên mà đứng lên, chỉ vào Bạch Vũ mắng to. Cô nàng, tranh giá vốn chính là mỗi người dựa vào bản lĩnh, nào có hiện tại thu tay lại. Bạch Vũ hai tay mở ra, bày ra một bộ rất vô tội dáng vẻ, nếu như ngươi muốn, vậy thì đi tranh giá tổ thứ hai được rồi. Từ bỏ tổ thứ nhất mà đi tranh giá tổ thứ hai, chuyện này quả thật chính là tại để Linh Hương Nhi mất mặt, tại đế đô phần lớn thế gia đại tộc trước mặt, cái này mặt mũi Linh Hương Nhi không ném nổi, Linh gia cũng không ném nổi. Không có hồi hộp, thẳng thắn Linh Hương Nhi lập tức giận dữ, bổ tiểu thư ngày hôm nay liền muốn tổ thứ nhất. 1.500.000 lượng. Sĩ diện liền muốn chống được để, muốn chống đỡ liền chống đỡ cao một điểm, Linh Hương Nhi lập tức báo ra 1.500.000 lượng giá trên trời. Tặng cho ngươi rồi. Bạch Vũ rất đại độ vung tay lên, bất quá lén lút, hắn cười cái bụng đều muốn rút gần rồi. Loại hành vi này nghi, liền gọi làm nhờ, tên côn đồ các ké xuất thân Bạch Vũ thường thường làm việc này, cố ý tăng cao giá cả, đừng quên, Bán đấu giá sau khi chấm dứt Bạch Vũ nhưng là phải từ này tụ huyền đan bên trong đưa ra 5 phần 10 chia hoa hồng đây. Cứ như vậy, tổ thứ nhất tụ huyền đan bị Ninh Hương Nhi lấy giá trên trời mua hàng, mà ở bán đấu giá tổ thứ hai tụ huyền đan thời điểm, giá sau cùng vì là 1.600.000 lượng bạc trắng, Bạch Vũ dở lại cho cũ, lại từ Trần Kỳ Thụy trên người hãm hại một bút, không có biện pháp, hiện tại Trần Kỳ Thụy nhưng là đối với Bạch Vũ hận thấu xương a, có thể tại tranh giá trên lấy một loại quân tử phương thức đến nhục nhã Bạch Vũ, cũng coi như là Trần Kỳ Thụy vì mình vừa tìm về một cái bãi. Nói trắng ra một điểm, Trần Kỳ Thụy là hoàn toàn tự nguyện bị Bạch Vũ khanh. Bạch Vũ hai lần ồn ào thức tăng giá khiến hậu trường đường đồng lông mi đều muốn cười mở ra, dựa theo vừa nãy thế, này hai tổ dược nếu như có thể bán được 1.300.000 lượng cũng đã là thiên giới, mà bây giờ lại bán được 3.100.000 lượng bạc trắng giá trên trời. Bất quá, Bạch Vũ hai lần ngược mà trên biểu hiện, nhưng là hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý. Đây là năm đó cái kia nhát như chuột kẻ nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật sao? Mọi người đều hoang mang rồi. Bất quá buổi đấu giá nhưng sẽ không bởi vì Bạch Vũ làm náo động lớn mà tạm dừng, bán đấu giá như trước đang tiếp tục. Kết thúc hai tổ tụ huyền đan bán đấu giá sau khi, đón lấy xuất hiện vài món bán đấu giá vật đều là một ít võ học công pháp, hoặc là một ít binh khí áo giáp loại hình đồ vật, những đồ vật này dùng tiêu tuyệt mà nói, đều là phế vật, muốn tới tác dụng gì? Cũng bởi vậy, Bạch Vũ cũng không hề ra giá, mà lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ảo tưởng một hồi có thể chia được bao nhiêu bạc. Các vị, đây là lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng rồi. Trên đài nữ người chủ trì dùng nàng cái kêu mê hoặc tiếng nói rằng, một thanh kiếm, 400 năm trước cổ kiếm. Chương 12, Bạch Y huyết vệ. Tên kia nữ người chủ trì vừa dứt lời, liền có hai tên tụ bảo đường thị giả từ phía sau đài mang ra một cái dương, đương nữ người chủ trì mở ra cái dương sau khi, một thanh hình thức cổ phác, mũi kiếm hẹp dài trường kiếm liền hiện ra tại mọi người trước mắt, bất quá mọi người thất vọng chính là, này kiếm căn bản không phải cái gì thần binh lợi khí, ngược lại, này kiếm chỉ là một thanh từ lâu độn phổ thông đen tui trường kiếm mà thôi. Chỉ là xem này ngoại hình, rất nhiều người cũng đã không còn hứng thú, thậm chí đã có người bắt đầu rời khỏi sàn diễn rồi. Bạch Vũ cũng là vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng cuối cùng hẳn là giữ then chốt, ai biết dĩ nhiên là như thế cái phổ thông mặt hàng. Bởi thanh kiếm này niên đại xa xưa, thuộc về cấp bậc đồ cổ trường kiếm, yêu thích cất giấu binh khí đại nhân nhất định sẽ đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú, giá quy định vì là 100.000 lạng, tranh giá bắt đầu. 100.000 lạng mua một cái 400 năm trước đồ cổ, ngược lại cũng đúng là vật có giá trị, một ít yêu thích cất giấu đồ cổ thế gia các thiếu gia liền bắt đầu một vòng mới tranh giá, bất quá nhưng còn xa không có lúc trước tranh giá cái loại này trình độ kịch liệt rồi. 120.000 hai, 150.000 hai, 160.000 hai, 200.000 hai. Bạch Vũ kẻ nhặt ngáp, hắn đối với đồ cổ nhưng là một chút hứng thú đều không có, ngay hắn đang chuẩn bị đứng lên rời khỏi tụ bảo đường thời điểm, vẫn đứng ở sau lưng hắn Lý Đại Bản đột nhiên kéo Bạch Vũ ống tay áo, đưa lô thai xem thường nói, thiếu gia, chúng ta mua thanh kiếm này đi. Ngươi cái tên mập mạp này chẳng lẽ còn có thu thập đồ cổ mê? Bạch Vũ bất ngờ phủi Lý Đại Bản một chút. Không không. Lý Đại Bản vội vàng lắc đầu nói, lần trước ta trực giác liền nói cho ta theo thiếu gia sẽ có rất lớn tiền đồ, còn lần này ta trực giác nhưng là phi thường cường liệt nói cho ta, nhất định phải mua lại thanh kiếm này, nó sẽ đối với thiếu gia có giúp đỡ rất lớn. Nghe xong Lý Đại Bản, Bạch Vũ không khỏi hồi tưởng lại ngày nọ nhận lấy Lý Đại Bản cái kia chẳng cảnh, thằng ngãi này vẻ mặt là như vậy kiên định. Lúc này, Bạch Vũ hồn phủ bên trong cũng đột nhiên chấn động lên. Bạch Vũ vội vã mở ra cùng hồn phủ trong lúc đó liên hệ, sau đó liền nghe được Tiêu Tuyệt âm thanh, "Bạch Vũ, mua lại thanh kiếm này." "A." Tiêu lão ca đối với đồ cổ cũng cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ ngây ra một lúc, có vẻ như không có nghe nói độc thủ dược vương có thu thập đồ cổ mê a. "Không, thanh kiếm kia." Lão phu cũng nói không ra đó là một loại cảm giác gì. Giống như này kiếm bên trong cất giấu cái gì như thế. Nói chung mua xuống trước nó đi. Tiêu Tuyệt cũng nói không ra cái nguyên cớ đến, bất quá Bạch Vũ đối với Tiêu Tuyệt ngược lại là tuyệt đối tín nhiệm, dù sao nhân gia là tử cấp thượng phẩm cường giả, ánh mắt kia không phải là Bạch Vũ cái này tên côn đồ cắt kẻ có thể so với. Nhưng là, tại sao phải một điểm huyền khí đều không có Lý Đại Bản sẽ cùng Tiêu Tuyệt cùng cảm giác thanh kiếm này có chỗ bất phàm đây? Mập mạp kia căn bản là người bình thường a. 300.000 hai. Bạch Vũ đột ngột giơ tay lên, gọi ra một cái 400 năm đồ cổ giá trị giá trên trời, nếu muốn vậy thì thẳng thắn đem giá cả làm cao một điểm, ngược lại Vũ ca có chính là tiền, tiểu giả bộ một chút cũng không tính đại sự gì. Quả nhiên, này giá cả vừa ra sau khi, mọi người đều bỏ qua tranh giá, ai sẽ ngốc đến tiêu nhiều tiền như vậy đi mua một cái không thể khảm nhân đồ cổ. Điên rồi chứ. Không hồi hộp, cuối cùng Bạch Vũ lấy 300.000 lượng bạc trắng giá trên trời bắt chuôi này đen tui lột kiếm. Bán đấu giá sau khi chấm dứt, Bạch Vũ cũng không hề nhiều làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp vòng tới hậu trường, tìm đường đồng chia hoa hồng đi rồi. Đế đô thành trên đường phố. Đáng chết Bạch Vũ, ngươi cho bổn tiểu thư chờ. Sớm muộn cũng có một ngày bổn tiểu thư muốn lột da của ngươi ra. Ninh Hương Nhi tử mệnh, liều mạng khắp nắm bắt trong tay khăn tay, phản phất cái kia khăn tay chính là Bạch Vũ như thế. Kỳ thực nhi, Ninh Hương Nhi bản ý là muốn đang đấu giá sẽ tan cuộc sau khi tàn nhẫn đánh Bạch Vũ dừng lại, một trận, hảo ra vừa nãy khẩu này ác khí, bất quá buổi đấu giá vừa tan cuộc thời điểm, nàng liền tìm không tới Bạch Vũ thân ảnh, để vị này thiền kim đại tiểu thư rất phiền muộn. Ha ha, Hương Nhi, ngươi không phát hiện sao? Lý Mộng Giao trên khóe môi ngậm lấy một vệt cười khẽ, vừa ngươi cùng Trần Kỳ Thụy đều trúng rồi Bạch Vũ kế, hắn căn bản vô tâm tư. Cũng không nhiều tiền như vậy đi mua tụ huyền đan, huống hồ hắn mua tụ huyền đan có thể như thế nào? đây chẳng qua là tạm thời tăng lên một cái phẩm cấp mà thôi, cũng không phải là vĩnh cửu.
A,
Linh Hương Nhi kinh hãi nói, liền Bạch Vũ tên phế vật kia cũng sẽ khiến như kế, hắn cũng có lá gan đó.
Bạch Vũ,
hắn tựa hồ cùng trước đây có chút không giống nhau. Lý Mộng Giao tự giễu cười cười, ai lại biết đây? Nhưng mà nghe Lý Mộng Giao không liên quan nhau lời mở đầu cùng sau ngữ, Ninh Hương Nhi lâm vào cực độ hối hận ở giữa, tại sao không có tại chỗ đau bẹp Bạch Vũ dừng lại một trận? Không được, ngày mai nhất định phải tàn nhẫn đánh hắn một trận mới có thể ra cơn giận này. Đế đô thành, tu bảo đường đi thông gia tộc họ Bạch trên đường. Bạch Thiến Nhi ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu trong tiệu nhỏ, khóa chặt đôi mi thanh tú. Tên phế vật kia giống như triệt để biến thành người khác như thế, đây là chuyện gì? Bạch Thiến Nhi lầm bầm lầu bầu nói rằng, không được, nhất định phải đem tin tức kia nói cho Như Tuyết tỷ tỷ. Bạch Vũ biến hóa không chỉ có là Lý Mộng Giao cùng Bạch Thiến Nhi phát hiện, Trần Kỳ Thụy cùng với một ít so sánh với hữu tâm những thế gia khác con cháu cũng phát hiện, chỉ bất quá bọn hắn không quá để ở trong lòng mà thôi, nhiều nhất coi như Bạch Vũ đầu đột nhiên rút gân rồi. Tu bảo đường, phòng khách riêng. Bạch Vũ không phong độ chút nào ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt bĩ cười đếm lấy trong tay cái kia một sấp ngân phiếu, khấu trừ mua cổ kiếm cái kia 300.200, tổng cộng 125 vạn lạng bạc trắng ngân phiếu. Đa tạ Đường Tam ca rồi. Bạch Vũ cười hì hì ôm Đường Đồng bả vai nói, sau đó chúng ta kế tục hợp tác. Lần sau Vũ Lao đệ có thể chiếm được từ tôn sư nơi nào làm đến một ít càng tốt hơn mặt hàng a, có tiền đại gia kiếm. Đường Đồng cũng là dường như lão hữu bình thường ôm Bạch Vũ vai. Đường Đồng cùng Bạch Vũ này hai tên này trải qua vừa cái kia chẳng lãi kết sủ bán đấu giá sau khi quan hệ cũng là rõ ràng ấm lên, liền ngay cả xưng hô cũng đã biến thành Đường Tam ca, Vũ Lao đệ rồi. Không thành vấn đề, bất quá Đường Tam ca có thể phải giúp tiểu đệ bảo mật a.
Cái này tự nhiên.
Vũ Lao đệ yên tâm đi. Hai người nhìn nhau phát ra hiểu ý mỉm cười. Cùng Đường Đồng hàn huyên hảo một lúc sau, Bạch Vũ mới người mang khoản tiền kết sù mang theo Lý Đại Bản rời khỏi tụ bảo đường, nhưng mà ngay Bạch Vũ cùng Lý Đại Bản vừa bước ra tụ bảo đường một sát na, liền có một cỗ nồng nặc khí tức sơ sắc đem Bạch Vũ bao vây lại. Thường thường quá trên mũi đao liếm huyết sinh hoạt Bạch Vũ, đối với loại này khí tức sơ sắc rất là mẫn cảm, bất quá giờ này ngày này hắn đối mặt này cỗ khí tức sơ sắc, muốn so với trên địa cầu những này tên côn đồ các ké môn không biết mạnh bao nhiêu lần, này mới thật sự là trải qua vô số máu tươi gột rửa sát khí. Bạch Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Tại Bạch Vũ phía trước, vô số người mặc màu trắng bạc sáng giáp võ sĩ chỉnh tề như một đứng ở tụ bảo đường đối diện trên đường phố, trên mặt của mỗi người đều là một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, giống như từng khỏa thương tùng như thế kiên cường. Chỉ là này trận thế, vừa nhìn liền biết đây là một nhánh kinh nghiệm lâu năm xa trường bách chiến sư phụ. Không sai, đây cũng là gia tộc họ Bạch thậm chí đế quốc đại đường bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội một trong, Bạch Ý huyết vệ, Bạch Vô Cực tuyệt đối tâm phúc. Hốt, một tên hình thể dị thường phiếu hán mặt chữ quốc đại hán đi ra khỏi đội ngũ, hướng về Bạch Vũ ôm quyền thi lễ nói: Bạch Y huyết vệ phó thống lĩnh Bạch Dũng, phụ gia chủ mệnh, thỉnh Vũ thiếu gia tiếp thu.
Bạch Y huyết vệ a.
Nhìn cái đám này tràn đầy khí tức sơ sắc cường binh, Bạch Vũ lộ ra vẻ một tia hài lòng nụ cười. Ban đêm hôm ấy, vì dàn xếp này 500 tên Bạch Y huyết vệ, Bạch Vũ phái Lý Đại Bản xuất động, suốt đêm đem chính mình tiểu viện sắt vách một tòa đại viện tử giá cao thu mua lại đây. Mà ở Lý Đại Bản trong đời, cũng là lần đầu tiên hào phóng như vậy tiêu xài nổi lên bạc. Lý Đại Bản tại đêm hôm khuya khoắt thời điểm mang theo vài tên Bạch Y huyết vệ đạp ra Bạch Vũ tiểu viện sắt vách cửa viện, đem đám kia người hầu dừng lại. Một trận cố sức chửi sau khi liền trực tiếp tìm được chủ nhân gian phòng. Nay đại viện chủ nhân là một vị tứ phương mặt trung niên phú thương, nhìn thấy này phú thương sau khi, Lý Đại Bản không có bất kỳ phí lời vứt ra một sấp giá trị 50.000 lạng ngân phiếu, mạnh mẽ nện ở phú thương trên mặt. Chúng ta thiếu gia nói, muốn thu ngươi sân này. Lý Đại Bản tiểu nhân đắc chí tựa như dương lên đầu, lấy một loại coi rẻ tư thái nhìn trung niên kia phú thương. Tuy rằng trung niên này phú thương rất phẫn nộ, nhưng khi hắn thấy được Lý Đại Bản phía sau cái kia vài tên một mặt băng xương Bạch Y huyết vệ sau khi, lập tức yên. Đếm đếm trong tay ngân phiếu, này phú thương vẻ mặt đau khổ đối với Lý Đại Bản nói, vị huynh đệ kia, ta sân này có thể đại rất ta, 50.000 lạng. Không nói nhảm, Lý Đại Bản lại hướng về cái kia phú thương trên mặt đập ra một sấp giá trị 100.000 lạng ngân phiếu, hoặc Bạch Vũ khẩu khí nói, chúng ta thiếu gia muốn sân này, trên ngựa, lập tức, lập tức. Tiểu nhân đắc chí Lý Đại Bản tựa hồ vô cùng yêu thích loại này tiêu xài tiền tài cảm giác. Nhưng mà trung niên kia phú thương nhìn thoáng qua ngân phiếu diện giá trị, lập tức dường như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu, cứ như vậy, tại Lý Đại Bản tiền tài công kích dưới, cái kia phú thương một nhà trên dưới hơn 30 khẩu dĩ nhiên tại trong vòng một canh giờ liền triệt để biến mất ở trong đại viện. Lý Đại Bản quyết định phú thương sau khi, Bạch Y huyết vệ môn tại phó thống lĩnh Bạch Dũng dẫn dắt đi tự giác vào ở đến tòa này trong đại viện, mà Lý Đại Bản nhưng là hùng hục chạy tới Bạch Vũ trong phòng tranh công đi tới. Lúc này Bạch Vũ chính đang trong phòng một bên thoải mái ngâm mới hợp với đến dược dụng, một bên thưởng thức vừa bỏ ra 300.000 hai khoản tiền kết sù mua được đồ cổ đột kiếm, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Vừa vặn, Lý Đại Bản đi đến, Bạch Vũ thẳng thắn thanh kiếm đưa cho Lý Đại Bản, muốn hắn giải thích hắn cái kia cái gọi là trực giác đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chương 13 dục thu nhân trước tiên kiềm chế. Thiếu gia. Lý Đại Bản hư lau một thoáng cái chán, tội nghiệp nói, ta này trực giác đi. Kỳ thực ta cũng không nói ra được, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ bằng này không nói ra được trực giác, ít nhất tránh thoát mười mấy lần thai bay vạ gió a. Thì như. Được rồi được rồi. Bạch Vũ thiếu kiên nhẫn phất lên tay, đem này đồ cổ đặt ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí, nói như thế nào cũng là 300.000 lượng bạc trắng mua được ra hỏa sự đây. Lý đại bàn cung kính gật đầu, chợt nhân tiện nói, thiếu gia à, sát vách cái kia đại viện ta bỏ ra 150.000 hai mua lại, Bạch Dũng đại nhân đã mang theo Bạch Y Huyết Vệ và ở đi rồi. Bạch Vũ gật gật đầu nói, làm khá lắm. Còn có, mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, dùng phương pháp gì, hạn ngươi tại sáng sớm ngày mai trước đó đem này hai tòa sân đả thông, cũng ra một cái đại điểm sân huấn luyện, sau đó nói cho Bạch Dũng, ngày mai nhật thăng thời gian, hết thảy Bạch Y Huyết Vệ sân huấn luyện tập hợp. Lý đại bàn đem Bạch Vũ phân phó vững vàng nhớ tại trong lòng sau khi, liền không người lui ra ngoài. Ngày thứ hai, ánh bình minh ra thăng thời gian. Bạch Vũ một bên ngáp một bên xoa mông lung mắt buồn ngủ, chậm rãi đi ra khỏi hậu môn, đi tới thuộc về hắn tu luyện sân bãi hậu viện. Ách. Bạch Vũ dùng sức luốt luốt con mắt sau khi, lúc này mới rõ ràng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trước kia chỉ có nửa cái sân đá banh to nhỏ hậu viện, trong một đêm dĩ nhiên đã biến thành có tới một cái nửa sân đá banh to lớn như vậy đất trống. Mập mạp này vẫn rất có khả năng. Âm thầm tán thưởng Lý đại bản một câu sau khi, Bạch Vũ liền phát hiện hậu viện trung tâm, 500 tên Bạch Y Huyết Vệ kết chỉnh tề quân trận, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhận lấy ánh bình minh chiếu rọi. Thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, 500 tên Bạch Y Huyết Vệ tập kết xong xuôi. Bạch Dung âm thanh rất vang dội cũng rất cung kính, nhưng Bạch Vũ nhưng từ hắn đấy mắt thấy được một tia miệt thị. Không sai, chính là miệt thị. Hơn nữa không chỉ có là Bạch Dung một người, Bạch Dung phía sau hết thảy Bạch Y Huyết Vệ trong mắt đều có loại này miệt thị, nhìn ra được, bọn họ này quần trải qua thiết cùng tàn sát đẫm máu lễ bách chiến sư phụ cũng không hề để mắt Bạch Vũ tên phế vật này thiếu gia. Ca mấy cái có vẻ như rất xem thường lão tử. Bạch Vũ khẽ hất mày kiếm, trên khóe môi lộ ra một vệt cười lạnh. 500 tên Bạch Y Huyết Vệ tập thể trầm mặc. Không quan hệ, như lão tử như vậy phế vật còn giống như thật không có mấy người có thể nhìn vừa mắt. Bạch Vũ không đáng kể cười cười, hiện tại, các ngươi này quần tinh binh cường tướng có thể tuyển ra mấy người cùng lão tử đồng thời tu luyện. Đương tu luyện hai chữ này từ Bạch Vũ trong miệng bay ra thời điểm, hết thảy Bạch Y Huyết Vệ đều ngây dại. Dù sao tại này quân Bạch Y Huyết Vệ trong mắt, bọn họ đại thiếu gia Bạch Vũ vẫn là cái kia nghe tên đế đô thành, cả ngày trầm mê ở tiểu sắc phế vật. Hoài nghi quy hoài nghi, bất quá Bạch Dũng vẫn là chọn lựa 10 tên xích cấp hạ phẩm thực lực Bạch Y Huyết Vệ đi ra khỏi phương trận, đứng ở Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ cười cười sau khi, liền trực tiếp đi tới một khối tảng đá xanh trước đó, chỉ sử dụng xích cấp hạ phẩm thực lực, nâng lên tảng đá xanh sau khi, kế tục thi hành tiêu tuyệt vì hắn chế định tu luyện kế hoạch, mà bị Bạch Dũng chọn lựa ra 10 tên Bạch Y Huyết Vệ thấy thế, cũng học Bạch Vũ mô dạng phân biệt nâng lên một khối tảng đá xanh, đi theo Bạch Vũ phía sau chạy vội lên. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, Bạch Vũ có thể bằng vào xích cấp thực lực khiêng tảng đá xanh một đường chạy trốn, nhưng theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ trong cơ thể huyền khí cũng tại từ từ trôi qua, mãi đến tận cuối cùng, Bạch Vũ đã không có huyền khí có thể dùng, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng đến chống lại tảng đá xanh trọng lượng. Bất quá lấy Bạch Vũ loại cực kỳ này suy yếu thể chất, hắn căn bản là gánh không được cái kia đến 5, 6 nặng 100 cân lượng tảng đá xanh, không có hồi hộp, tại huyền lực biến mất một khắc kia, Bạch Vũ thân thể cũng bị tảng đá xanh gắt gao ép ở trên mặt đất. Lúc này, không có huyền lực có thể dùng, Bạch Vũ dĩ nhiên dùng tứ chi chống đỡ lấy thân thể bò sát, đương tứ chi triệt để không sử dụng ra được một tia lực lượng thời điểm, hắn liền dùng cả người ma sát mặt đất, như một con rắn như thế lấy thân thể đến vận chuyển tảng đá xanh. Đồng dạng, bị chọn lựa ra cái kia 10 tên Bạch Y Huyết Vệ huyền lực cũng dùng hết, bất quá bọn hắn vẫn còn đang học Bạch Vũ dáng vẻ, dùng thân thể mạnh bạo kháng cái khối này tảng đá xanh. Bò sát một quãng thời gian, đương Bạch Vũ trong cơ thể lại một lần nữa sản sinh một tia huyền lực sau khi, Bạch Vũ liền lại khôi phục đến tối sơ tu luyện trạng thái, sau đó huyền lực khô cạn, Bạch Vũ lại một lần lưng đeo phiến đá trên mặt đất bò dậy, lần lượt ngã xuống, sau đó lại một lần thứ đứng lên, Bạch Vũ trước sau như một tuần hoàn loại này tàn khốc phương thức tu luyện. Lúc này Bạch Vũ giống như là một tên vĩnh không nản chí thiết huyết đấu sĩ như thế, phải biết, từ Bạch Vũ nâng lên tảng đá xanh một khắc kia, bất luận là vận dụng huyền lực cũng tốt, mất đi huyền lực cũng được, hắn thân thể trước sau đều không có dừng lại quá. Nhìn Bạch Vũ kiên trì như vậy một màn, hết thảy Bạch Y Huyết Vệ đều bị trước mắt tràng cảnh chấn động. Lúc trước bị Bạch Dũng chọn lựa ra cái kia 10 tên Bạch Y Huyết Vệ, bọn hắn lúc này đã bất chi bất giác buông xuống trong tay tảng đá xanh, ngây người như phỗng nhìn gục trên mặt đất không ngừng bò sát Bạch Vũ, tu luyện. Cần phải liều mạng như vậy sao? Lúc này Bạch Vũ liền làm cho người ta một loại muốn đem đã từng sống ngủng thời gian toàn bộ đều bồi thường trở về mùi vị. Kỳ thực giữa trường mỗi một tên Bạch Y Huyết Vệ đều có thể làm được Bạch Vũ loại trình độ này, chỉ bất quá đều sẽ rất vất vả mà thôi, nhưng then chốt ngay tại ở, bọn họ là bách chiến tinh binh, mà Bạch Vũ nhưng là một cái bị tiểu sắc đào không phế vật, này hoàn toàn là chất khác biệt. Trong lúc vô tình, này quần Bạch Y Huyết Vệ xem Bạch Vũ ánh mắt cũng chậm chậm xảy ra chất chuyển biến. Không sai, Bạch Vũ đã dùng hành động thắng được Bạch Y Huyết Vệ môn tôn trọng. Trói trang liệt nhật chậm rãi rời đến bầu trời trung tâm, Lý Đại Ban bước nhàn nhã bước tiến đi vào rộng rãi hậu viện. Mà ở Lý Đại Bàn phía sau, mười mấy tên bách tính giơ lên mấy cái to lớn vại nước cũng nối đuôi nhau tiến vào hậu viện. Thiếu gia, các vị binh các đại ca, ta đem bữa trưa cho các ngươi mang đến. Lý Đại Bàn một bên hô to một bên phất ngón tay vẫy vẫy đám kia bách tính đem vại nước đặt ở trong hậu viện bóng cây hạ, mở ra vại nước, một trận nồng nặc mùi thịt vị liền lập tức phiêu đầy cả tòa hậu viện. Bạch Vũ dừng lại tu luyện, toàn thân vô lực bò ở trên mặt đất, dùng sức ngửi tràn ngập trên không trung mùi thịt vị. Thiếu gia, ta này ngươi ăn. Lý Đại Bàn nhấc theo một cái hộp cơm, quả cầu thịt bình thường thân thể nhanh chóng hướng về Bạch Vũ lăn qua khứ. Cũng không phải Bạch Vũ không muốn chính mình ăn, chỉ là tiêu tuyệt phương pháp tu luyện thật sự là quá cực kỳ tàn ác, liền lúc ăn cơm đều không cho phép Bạch Vũ rơi xuống phiến đá, hoặc là nói, Bạch Vũ thằng nhãi này hiện tại liền chiếc đũa có vẻ như đều nắm bất ổn rồi. Bất quá, Bạch Vũ cử động xem ở Bạch Y Huyết Vệ trong mắt, chính là một chuyện khác, hoàn toàn là một loại vì tu luyện, liền thời gian ăn cơm cũng không chịu lãng phí người điên. Không có bất cứ hồi hộp gì, cái kia 500 tên Bạch Y Huyết Vệ nhìn liền ăn cơm đều không quên tu luyện Bạch Vũ, triệt để trợn tròn mắt. Đây là lúc trước cái kia trầm mê ở tự sắc, tự giận mình thiếu ra sao? Bạch Dũng trên mặt đột nhiên tránh qua một nụ cười, từ trong thùng gỗ tiện tay cầm lên một cái hộp cơm liền hướng về Bạch Vũ đi. Thuộc hạ cuối cùng đã rõ ràng rồi, gia chủ vì sao phải đem chúng ta 500 Bạch Y Huyết Vệ quyền chỉ huy giao cho thiếu gia ngài. Bạch Dũng khoanh chân ngồi ở Bạch Vũ đối diện, bởi vì thiếu gia thật sự đã không còn là đã từng tên phế vật kia rồi. Bạch Vũ nhàn nhạt phủi một chút Bạch Dũng, bất quá trong lòng nhưng hồi hộp, các người đám người kia rốt cục thay đổi đối với lao tử ấn tượng rồi. Đối với này quần quân đội xuất thân hán tử thiết huyết môn, Bạch Vũ trong lòng rất rõ ràng, muốn thu phục bọn họ chân chính vì mình sử dụng, đầu tiên muốn thắng cho bọn hắn tôn trọng, sau đó chính là để bọn hắn đối với mình tâm phục khẩu phục. Rồi cùng Bạch Vũ ban đầu ở bang phái bên trong thu tiểu đệ là một cái đạo lý. Ai sẽ cam tâm vì làm một tên phế vật bán mạng chứ? Hôm nay Bạch Vũ biểu diễn nghị lực cùng bính kính đã triệt để lật đổ này quân Bạch Vô Cực Tử Trung môn, càng làm cho bọn họ sinh ra một loại đáng giá vì làm Bạch Vũ bán mạng ý niệm. Bạch Dũng lại nói, bất quá ngài loại tu luyện này phương thức quá mức cấp tiến, cẩn thận mất mạng. Nếu như thiếu gia thật sự muốn tăng lên thực lực, thuộc hạ ngược lại có tốt kiến nghị, bất luận là tâm tính, đảm thức, quyết đoán, vẫn là thực lực, đều có thể đạt được toàn phương vị tăng lên. Kiến nghị gì? Toàn phương vị tăng lên? Bạch Vũ tới hứng thú. Toàn quân. Bạch Dũng nghiêm mặt nói, phương Bắc Đế quốc Nguyên Mông cùng ta Đế quốc Đại Đường quanh năm chinh chiến, ngay mấy ngày trước đây, thuộc hạ chiếm được mới nhất chiến báo, Nguyên Mông chiến thần Hách Liên chiến Thiên Nam tử Hách Liên vô địch đại bại Ninh Cửu Tiêu Nguyên Soái với Thiên Sơn dưới chân, điều này cũng làm cho ta Đế quốc Đại Đường tại Nguyên Mông trên chiến trường rơi vào bị động, bởi vậy, ta Đế quốc Đại Đường tại toàn quốc bên trong triển khai phạm vi lớn chứng minh, sau 10 ngày, đó là hết hàng ngày. Toàn quân, đi Nguyên Mông chiến trường. Bạch Vũ ngây ra một lúc, chợt liền bắt đầu hồi ức Thần Châu Bạch Vũ trong đầu đối với đại lục Thần Châu địa lý vị trí này điểm ký ức, từ Thần Châu Bạch Vũ trong ký ức, Bạch Vũ hiểu rõ đến một số ít tình báo, đại lục Thần Châu tổng cộng chia làm vì làm 5 cái bộ phận, theo thứ tự là vị trí với đại lục Thần Châu ở trung tâm nhất rồi giàu nơi, Trung Nguyên, nơi này bị Đế quốc Đại Đường thống trị, sau đó là đại lục Thần Châu phương Tây Tây vực sa mạc, phía Nam Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, do Cương Thịnh Đế quốc Nguyên Mông thống trị phương Bắc Đại Thảo Nguyên cùng với bao la vô biên Đông Hải. Không sai, đi Nguyên Mông chiến trường. Bạch Dũng dị thường nghiêm nghị nói rằng, chỉ có trải qua thiết cùng huyết chiến tranh người mới có thể chân chính trưởng thành. Lúc này, Bạch Vũ trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Tuyệt âm thanh, "Bạch Vũ, đi Nguyên Mông chiến trường đi, nơi nào mới có thể khiến cho ngươi chân chính trưởng thành. Bất quá đang chuyển động thân thể, lên đường trước đó, ngươi phải đem thực lực tăng cao đến tranh cấp mới được." Nếu Tiêu Tuyệt đều gật đầu, cái kia Bạch Vũ đã không còn gì để nói, ngược lại hắn mục đích là muốn liều mạng tăng lên thực lực. Ngay Bạch Dung cùng Bạch Vũ nói chuyện thời khắc, tiền viện lại đột nhiên truyền đến bùm bùm đánh đập tiếng. "Bạch Vũ, cho bổn tiểu thư lan ra." Đột nhiên, một cái kiêu ngạo ương ngạnh nhưng cũng phi thường êm thai giọng nữ truyền vào hậu viện. Chương 14, Bạch Nhược Tuyết hận ý. Nay cực kỳ êm thai âm thanh chưa rơi xuống đất, ngay sau đó liền gặp một cái hỏa bóng người màu đỏ tại một chúng thiết giáp tráng hán bao vây dưới thiểm tiến vào hậu viện. Người đâu không phải Ninh Hương Nhi là ai? Bạch Vũ, người tên phế vật này, bổn tiểu thư ngày hôm nay. Đột nhiên, Ninh Hương Nhi ngừng lại, bởi vì nàng thấy được bị một khối to lớn tảng đá xanh gắt gao đặt ở trên đất Bạch Vũ. Ninh Hương Nhi nhấc theo một thanh dài nhỏ bảo kiếm, thả người nhảy một cái liền tới đến Bạch Vũ trước người, không khỏi hiếu kỳ đánh giá Bạch Vũ, phế vật. Ngươi đang làm cái gì? Tự ngược. Cô nàng, Ninh gia lẽ nào không dạy qua ngươi đi vào trước đó muốn trước tiên gõ cửa sao? Bạch Vũ vận dụng nổi lên trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại cái kia một tia huyền lực, đem đặt ở trên người phiến đá xốc lên. Gõ cửa. Ninh Hương Nhi cười thần bí nói, bổn tiểu thư ngày hôm nay nói rõ chính là đến sửa chữa ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Hương Nhi toàn thân đột nhiên tuôn ra một đoàn thuần hào quang màu cam, tranh cấp trung phẩm thực lực, mà nàng trường kiếm trong tay càng là dường như linh xà bình thường đánh thẳng Bạch Vũ cánh tay trái. Đối với Ninh Hương Nhi điêu ngoa tùy hứng, Bạch Vũ đã từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ biết được, chẳng ra một điểm, nha đầu này liền ngay cả nàng lao tử Ninh Cửu Tiêu đều không để vào mắt, chớ nói chi là một cái chỉ là phế vật Bạch Vũ rồi. Nhưng mà tên côn đồ các kế xuất thân Bạch Vũ phản ứng nhưng là tương đương nhanh nhẹn, dùng hắn cái kia vô số lần từ kẻ địch lưỡi dao trên sống sót kinh nghiệm ung dung tránh qua Ninh Hương Nhi một chiêu này, lập tức, Bạch Vũ liền sử dụng bú sữa kính, như bay trốn vào trong đại sảnh. Thể lực tiêu hao quá độ Bạch Vũ nếu như tại chống trải hậu viện cùng tranh cấp chúng phẩm Ninh Hương Nhi liều mạng, chịu thiệt nhất định là Bạch Vũ, chẳng trốn vào phòng khách. Tại hưu hạn trong không gian lợi dụng cản trở đến cùng Ninh Hương Nhi chu toàn, đọ sức. Chỉ nghe trong đại sảnh lại là tuôn ra một trận bùm bùm âm thanh, xem ra Bạch Vũ phòng khách muốn phế rồi. Ninh Toàn đại ca, đây là. Bạch Dũng đi tới Ninh gia trận doanh bên trong, vô vô dẫn đầu cái kia tráng hán trung niên vai, không rõ hỏi. Bạch Dũng lao đệ, tối ngày hôm qua tại tụ bảo đường nhà ngươi thiếu gia đắc tội tiểu thư nhà ta, mà tiểu thư nhà ta tính khí ngươi cũng hẳn phải biết, nhất định phải đến trả thù a. Ninh Toàn cười khổ một tiếng nói, ta nhưng là tình nguyện theo Nguyên Soái đi Thiên Sơn cùng Hách Liên vô địch một trận chiến, cũng không muốn làm tiếp tạ cận vệ đầu linh a. Tên này gọi là Ninh Toàn hán tử, nhưng là Ninh Cựu Tiêu thủ hạ số thứ nhất tâm phúc kiêm dung tướng, bây giờ nhưng làm Ninh Hương Nhi cận vệ đầu mục, nhìn ra được Ninh Cựu Tiêu đối với Ninh Hương Nhi thương yêu. Bạch Dũng lý giải gật đầu, xem ra Ninh Hương Nhi tại Đế Đô thành cũng thật là nổi danh điêu ngoa a. Vẫn là vào xem một chút đi. Bạch Dũng cùng Bạch Vũ có sai lầm, vội vàng chạy vào phòng khách, dù sao vừa Bạch Vũ đã tu luyện hơn nửa ngày rồi, từ lâu là cung dương hết đà rồi. Cứ như vậy, Ninh Toàn cùng Bạch Dũng sóng vai chạy vội tiến vào phòng khách, một bên là Bạch gia thiếu gia, một bên khác là Ninh gia tiểu thư, hai bên đều thường không nổi a. Bên trong đại sảnh, Bạch Vũ đã gióng lên trong cơ thể tàn dư hết thảy huyền lực cùng Ninh Hương Nhi chiến đến một khối. Ninh Hương Nhi tay cầm một thanh dài nhỏ bảo kiếm, chiêu thức phiêu giật linh động, có chút khí thế, tại kiếm thuật trình độ trên cũng coi như là có chút thành tựu, chỉ bất quá Ninh Hương Nhi kinh nghiệm thực chiến cũng không dám khen, trên căn bản bằng trống không, lại nhìn Bạch Vũ, chỉ thấy hắn cầm trong tay hai cái bị Ninh Hương Nhi đập tàn cái ghế một chân, thế tiến công mạnh mẽ, chiêu nào chiêu nấy đều công hướng về Ninh Hương Nhi mấy đại yếu hại, hai mắt, cổ, đan điền. Nay hèn mọn giá hỏa lại vẫn không quên công kích hạ âm bực này nơi yếu hại. Hoàn toàn là một bộ lưu manh liều mạng tư thế. Điều này cũng không có thể quái Bạch Vũ, này căn bản là không tu luyện quá kiếm thuật nào, đao pháp hoàn toàn là dùng lúc trước tại trên địa cầu khảm nhân bộ kia cùng Ninh Hương Nhi tranh đấu. Bất quá, Bạch Vũ chiêu nào chiêu nấy chí mạng ngược lại là bù đắp chiêu thức không đủ thiếu hụt, cái kia Ninh Hương Nhi kiếm tuy rằng vũ đẹp đẽ, nhưng hơn nửa đều là hoa giá tử, căn bản không thể cùng Bạch Vũ cái loại này từ liều mạng tranh đấu bên trong bính đi ra múa tung đánh đồng, có thể Ninh Hương Nhi dù sao đến có chuẩn bị, hơn nữa huyền lực cũng cao hơn hiện tại Bạch Vũ, vẹn vẹn mấy cái đối mặt, Ninh Hương Nhi liền hoàn toàn nắm giữ chiến đấu nhịp điệu, đè lên Bạch Vũ đánh. Đang lúc này, Ninh Hương Nhi bỗng nhiên giơ lên cao bảo kiếm, do cho tới hạ mạnh mẽ bổ về phía Bạch Vũ. Xuất phát từ bản năng, Bạch Vũ vội vàng nhấc lên hai cái ghế một chân, chuẩn bị đón đỡ Ninh Hương Nhi này một đòn sấm sét, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, Ninh Hương Nhi bảo kiếm tề là tạ chặt đứt Bạch Vũ trong tay hai cái một chân, mũi kiếm gần như là sát Bạch Vũ cánh tay trái tìm xuống. Một chiêu đắc thủ, Ninh Hương Nhi thế tiến công càng mãnh liệt hơn lên, liền thấy nàng giơ cao trường kiếm, thẳng tắp gai hướng về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng bỏ rơi trong tay một chân, nhanh chóng về phía sau nhảy vọt đi. Đột nhiên, Bạch Vũ cánh tay về phía sau duỗi một cái, dĩ nhiên như kỳ tích tìm thấy một cái chuôi kiếm. Bạch Vũ cũng mặc kệ tam thất 21, cầm lên chuôi kiếm liền hoành chắn trước ngực. Bất quá, đương Bạch Vũ thấy rõ vật trong tay đến tuột cùng là cái gì thời điểm, hắn liền triệt để sụp đổ, chính là chuôi này bị tên béo họ Lý đặt tại phòng khách bắt mắt nhất chô đồ cổ đột kiếm. Đã không phụ thuộc vào Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống ý ỉa, đột kiếm liền đột kiếm đi. Chỉ nghe chen một tiếng vang dọn, Ninh Hương Nhi bảo kiếm cùng Bạch Vũ trong tay chuôi này đột kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau rồi. Nhưng là, Bạch Vũ trong tay chuôi này đen tui đột kiếm dĩ nhiên không có đoạn. Bạch Vũ tâm trạng đại hỉ, lập tức cơ trong tay đột kiếm, điên cuồng nên đón hướng Ninh Hương Nhi bảo kiếm. Lúc này, Bạch Dũng cùng Ninh Toàn nhìn nhau một chút, đồng nhiên đồng loạt ra tay. Ninh Toàn ngăn cản Ninh gia tiểu thư, Bạch Dũng để lại Bạch gia thiếu gia. Tại này hai đại cao thủ tham gia dưới, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ chiến đấu cũng rốt cục có một kết thúc. Nhìn cái kia một mảnh hỗn độn, không có một cái hoàn hảo vật phòng khách, Ninh Hương Nhi thỏa mãn cười nói, đáng chết phế vật, ngày hôm nay bổn tiểu thư nên tha cho ngươi một mạng. Dừng lại, một trận tàn nhẫn đập phá Bạch Vũ tiểu viện sau khi, Ninh Hương Nhi lúc này mới mang theo người thắng tư thái xuất lĩnh mọi người rời khỏi Bạch Vũ tiểu viện. Mà Bạch Vũ đang làm cái gì vậy? Thằng ngãi này đang là người. Này độn kiếm vẫn đúng là mạnh a. Bạch Vũ nhấc theo chuôi này đen thui độn kiếm nhìn trái, hữu thu thu, này độn kiếm phân lượng cũng không phải quá nặng, hơn nữa chịu đựng Ninh Hương Nhi chuôi này bảo kiếm dừng lại, một trận tàn phá sau khi dĩ nhiên không có một tia tổn hại dấu hiệu, cho dù là vết tích đều không lưu lại một cái. Này 300.000 lượng bạc trắng xem ra hoa giá trị a. Ninh Hương Nhi là thân phận gì? Nàng bảo kiếm trong tay sẽ là vật phàm. Chiếu như thế phân tích, cái kia Bạch Vũ trong tay chuôi này độn kiếm không phải cũng đỉnh đột nhiên sao? Này 300.000 lượng bạc trắng có vẻ như hoa đáng giá a. Bạch Vũ chợt cười to nói, Lý Đại Bàn, cho lão tử lăn lại đây. Không lâu lắm, Lý Đại Bàn cái kia quả cầu thịt bình thường thân thể đột nhiên từ trong viện một góc nào đó lăn ra, hùng hục chạy hướng về phía Bạch Vũ. Đem trong đại sảnh vật sở hữu đều thay đổi. Bạch Vũ vung tay lên, ngay sau đó liền mang theo chuôi này đen tui lộn kiếm hướng về hậu viện đi đi. Tuy rằng Linh Hương Nhi tìm việc để Bạch Vũ rất khó chịu, bất quá Bạch Vũ lại không thời gian phản ứng cái kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, trước tiên đem việc này nhớ kỹ, sau đó lại tìm về cái này mãi. Dù sao Bạch Vũ hiện tại mục tiêu là muốn tại trong vòng 10 ngày thăng cấp thành tranh cấp, nắm chặt từng giây từng phút thời gian tu luyện mới là vương đạo. Đế đô thành trên đường phố, đáng chết này phế vật, lại dám hoàn thủ. Linh Hương Nhi có chút không rõ lẩm bẩm nói, lẽ nào hắn đầu thật sự rút gân? Không được, bổn tiểu thư vẫn không hạ giận nghi, qua mấy ngày lại đi tàn nhẫn đánh phế vật kia dừng lại, một trận mới được. Linh ra một chúng võ sĩ vây quanh Linh Hương Nhi hướng về phủ Nguyên Soái đi đi, cả đám nhanh chóng biến mất ở cuối ngã tư đường. Ngay Linh Hương Nhi các loại, chờ mọi người sau khi rời đi. Đường phố bên trong góc đột nhiên tránh ra hai cái bóng người, chính là Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi. Bạch Vũ lại dám đối với Ninh Hương Nhi hoàn thủ. Bạch Nhược Tuyết mặt cười trên tràn ngập ngạc nhiên, xem ra Thiến Nhi nói không giả, Bạch Vũ thật sự thay đổi. Bạch Thiến Nhi gật gật đầu nói, phế vật kia nhưng là thay đổi, hơn nữa tộc trưởng vẫn đem 500 tên Bạch Y huyết vệ giao cho phế vật kia trưởng quản. Đột nhiên, Bạch Nhược Tuyết đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một tia tàn nhẫn, trên khóe môi ngậm lấy một vệt cười lạnh, thay đổi thì lại làm sao? Phế vật vẫn là phế vật, ta muốn tại hắn tại tối có lòng tin thời điểm mạnh mẽ đánh nát hắn tất cả, để hắn tâm tử. Để hắn bỏ mình, để hắn sống không bằng chết. Bạch Thiến Nhi đột nhiên không rõ hỏi hướng về Bạch Nhược Tuyết nói, "Như Tuyết tỷ tỷ, ngươi vì sao đối với Bạch Vũ phế vật kia như vậy căm hận?" "Thiến Nhi, nhìn mặt ngoài, ta là một gã lưng đeo phủ Diêu trực thượng tuyệt thế thiên tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường, nhưng ngươi biết những người khác sau lưng địa bên trong làm sao cười nhạo ta sao?" Bạch Nhược Tuyết cắn răng bật nói, "Bọn họ nói ta là một tên phế vật vị hôn thê, liền tính nắm giữ phủ Diêu trực thượng cũng thay đổi không được sự thực này, một cái không xuất thế thiên tài gả cho một cái kinh tài tuyệt diễm phế vật, thực sự là trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện. Ta vốn là một vị người nhân ngưỡng vọng thiên tài, có thể cũng là bởi vì Bạch Vũ tên phế vật này, hắn làm cho ta gánh vác nổi lên mọi người cười nhạo, vì tẩy xuyến đi sỉ nhục này, ta nhất định phải để Bạch Vũ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần trả lại. Tất cả đều là bởi vì tên phế vật này." Bạch Nhược Tuyết trong con ngươi đột nhiên tránh qua một vẻ điên cuồng thần sắc, xem ra, Bạch Nhược Tuyết vị này không xuất thế thiên tài đối với Bạch Vũ hận ý tựa hồ đã đạt đến một cái gần như tâm lý vặn vẹo hoàn cảnh rồi. Như Tuyết tỷ tỷ không cần vì làm tên phế vật kia sinh khí, lấy Như Tuyết tỷ tỷ thiên phú, chỉ cần thời gian mấy năm chúng ta là có thể hoàn thành tỷ tỷ kế hoạch lớn, đến thời điểm. Ha ha. Bạch Thiến Nhi cái kia tuyệt mỹ mặt cười trên đột nhiên lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ đủ cười. Chương 15, Nguyên Mông Hách Liên Lý Đường bất bại. Liệt nhật giữa trời, phù vân từng đóa từng đóa. Đế quốc đại đường đế đô thành, hoàng cung trong đại điện. Làm cương thịnh đế quốc đại đường hành chính trung tâm, đế quốc đại đường hoàng cung đại điện chiếm diện tích tương đương to lớn, đến hơn 500 mét vuông, do 24 rễ, cái to lớn trụ đá đem cả tòa đại điện chống đỡ lên, bên trong bộ trang sức cũng có thể gọi là cực độ xa hoa, mặt đất chính là do vô số khối cắt chém ngay ngắn, to nhỏ tương đồng. Màu sắc dường như bạch ngọc bình thường ngọc thạch trải mà thành, lại lấy mạ vàng vì làm vách tường căn cơ, lại phối hợp vô số có thể nhân. Xảo tượng điêu khắc ra trông rất sống động đủ loại bích họa, ngược lại là tại xa hoa cùng nghệ thuật bên trong, biểu lộ ra xuất ra một loại không giống nhau uy nghiêm, lại nhìn chi kia trống cả tòa đại điện 24 rễ, cái cự trụ, mỗi một cái cự trụ. Bên trên đều leo lên một cái do vàng dòng chế tạo thành cự long, hơn nữa mỗi một cái cự long hình thái, động tác đều là không giống, này 24 cái quấn quanh tại cự trụ bên trên cự long ngược lại là tạo thành một đạo khác loại phong cảnh tuyến. Một tên rộng tị khoác mi, hình tượng uy vũ người trung niên ngồi ngay ngắn ở hoàng cung đại điện chính trên thủ màu vàng kim long ỷ bên trên, người trung niên này hai mắt khi thì khép hở, khi thì mở, mỗi khi hắn dương đôi mắt thời gian, đều sẽ có một đạo dường như hùng ưng giống như sắc bén tinh quang lặng yên tránh qua, tinh quang bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng cơ trí, không sai, này ngồi ngay ngắn ở long ỷ trên người trung niên, chính là Lý Mộng Giao phụ thân, đế quốc đại đường người. Thống trị, Lý Hạo Hãn. Lý Hạo Hãn ra tay, hơn trăm văn võ đều là không người cúi đầu mà đứng, to như vậy hoàng cung đại điện bên trong, dĩ nhiên không có một tia ầm ĩ âm thanh. Cả tòa đại điện đều tĩnh lặng kỳ. Quá một lúc lâu, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên Lý Hạo Hãn hốt giơ lên mí mắt, mở ra cái kia một đôi dị thường có thần hai mắt, ánh mắt lợi hại từng cái quét qua đứng ở văn võ bá quan mặt trước nhất mấy người, chợt liền trầm giọng nói, mấy ngày trước đó, chiến trường phương Bắc truyền đến chiến báo, Ninh Cửu Tiêu Nguyên xoáy bại vào Hách Liên vô địch tay, binh lùi ngọc môn quan. Lý Hạo Hãn nói xong, đột nhiên dừng lại câu chuyện, tựa hồ đang chờ đợi một người nào đó nói tiếp như thế. Lúc này, một tên ngân cần đến ngực, khí độ trầm ổn lão giả trước tiên bước ra bước chân, đi ra khỏi bách quan đội ngũ bên trong. Lão giả kia đầu tiên là cùng kính hướng về Lý Hạo Hãn khẽ không người, lập tức liền dùng hắn cái kia trầm thấp mà thanh âm giả mua nói, "Bệ hạ, Nguyên Mông Thiết Kỵ được xưng thần châu vô địch, nhưng ta Đại Đường Ngọc Môn Quan cũng là hùng quan hiểm địa, lại có Ninh Cửu Tiêu Nguyên Soái tự mình trấn thủ, Bạch Vô Cực tướng quân phụ tá, nói vậy cái kia Hách Liên vô địch cũng là không cách nào lại tiến lên trước một bước." Lão giả này chính là Đế Quốc Đại Đường thừa tướng, Lăng Quảng. Mà Lăng Quảng trong miệng nhắc qua Ngọc Môn Quan, đó là Đế Quốc Đại Đường tam đại hùng quan một trong, còn lại hai tòa hùng quan một chỗ tên là Kiếm Môn Quan, một chỗ khác thì lại gọi là Thiên Môn Quan. Này tam đại hùng quan đều là xây ở hiểm yếu nơi, mượn núi non sông suối chi hiểm mà hình thành dễ thủ khó công tư thế, được xưng Đế Quốc Đại Đường kiên cố nhất tam đại hùng quan. Ngọc Môn Quan chính là Đế Quốc Đại Đường phương Bắc môn hộ, vị trí với Đế Quốc Đại Đường cực bắc, là trực tiếp đối mặt Đế Quốc Nguyên Mông đệ nhất tiền tuyến. Kiếm Môn Quan ở vào Đế Quốc Đại Đường tối phương tây, là ngăn cách Trung Nguyên cùng Tây Vực một đạo bình phong. Thiên Môn Quan đứng vững tại Đế Quốc Đại Đường tối phía nam, đem Trung Nguyên Đế Quốc Đại Đường cùng Đại Lục Thần Châu phía nam, tràn đầy vô tận thần bí Nam Cương thập vạn đại sơn phân cách mở. Lăng Quảng vừa dứt lời, lại có một tên người trung niên đứng dậy. Người trung niên này thần thái trấn định, thân hình vĩ đại, chính là Đế Quốc Đại Đường binh bộ thượng thư, phụ trách quản lý Đế Quốc Đại Đường hết thảy quân đội, cũng không quá to lớn binh quyền, chỉ là phụ trách áo giáp, binh khí, lương thảo, chiến mã, hậu cần, phần nhỏ nhân sự điều động. Trần Thượng, vậy chính là Trần Thị gia tộc gia chủ, Trần Kỳ Thụy phụ thân. Thừa tướng nói thật là. Trần Thượng chậm rãi mà nói, Đế Quốc Nguyên Mông cùng ta Đế Quốc Đại Đường tranh đấu mấy chục năm, chiến trường phương Bắc hầu như hàng năm đều muốn bạo phát mấy lần chiến tranh, nhưng Nguyên Mông cái kia được xưng vô địch thiết kỵ nhưng là tiền có công phá Ngọc Môn Quan thời điểm, huống hồ kỵ binh không am hiểu công thành chiến, nói vậy Ngọc Môn Quan tại chữ Nguyên Soái cùng Bạch tướng quân chấn thủ dưới, tuyệt đối an toàn. Trần Thượng lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đại điện bên trong vô số quan viên phụ họa, Nguyên Mông cùng Đại Đường trong lúc đó chiến tranh, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, chính như cùng Trần Thượng nói tới như thế, Đế quốc Nguyên Mông lại có mấy lần công phá quá Ngọc Môn Quan. Bệ hạ. Đột nhiên, một cái dường như hồng trung giống như vang dội giọng nam gần như là sửa đổi hết thể nghị luật tiếng, liền gặp một tên thân hình cao lớn mặt chữ quốc lão giả ngân cần bẫy nhẹ, uy phong lẫm lẫm đi tới chúng quan viên mặt trước nhất. Không người hướng về Lý Hạo Hãn thi cái lễ sau khi, liền cất cao giọng nói, Nguyên Mông Thiết Kỵ xác thực không am hiểu công thành chiến, Hách Liên vô địch tiểu nhi, vẫn không có công phá Ngọc Môn Quan thực lực, bất quá. Lão giả có chút dừng lại, chợt liền quay người sang, tại lão giả xoay người một sát na, lão giả này khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, sát khí chợt hiện, liền dường như một tên thống lĩnh thiên quân vạn mã, cùng kẻ địch ở trên sa trường đẫm máu chém giết thống suất giống như vậy. Người này, đó là đế quốc đại đường đời trước binh mã đại nguyên soái, đã từng vì làm đế quốc đại đường lập xuống vô số chắc việt chiến công lao chiến thần, bây giờ công bộ thượng thư, Triệu Huyền Phong. Vị này Triệu Huyền Phong, đủ để có thể nói đế quốc đại đường một đời truyền thuyết, khi còn trẻ, thống lĩnh đại đường binh sĩ nam chinh bắc chiến, trải qua to nhỏ chiến dịch mấy trăm trận, tuổi già lúc, đảm nhiệm đế quốc đại đường công bộ thượng thư vừa muốn trước, có thể nói là có thể văn có thể vũ, liền tính đem hắn nói thành ra đem nhập tương cũng không quá đáng. Huống hồ, này Triệu Huyền Phong thực lực của bản thân cũng là không kém, có người nói đã đạt đến lam cấp thượng phẩm cảnh giới. Được xưng đế quốc đại đường đệ nhị cao thủ. Chỉ thấy Triệu Huyền Phong một mặt trịnh trọng quay về văn võ bá quan từng chữ nói, nếu như lần này xuất lĩnh nguyên mông thiết kỵ người, là Hách Liên Chiến Thiên. Cái kia lại nên làm như thế nào? Hách Liên Chiến Thiên, vậy đơn giản bốn chữ liền dường như một trận cơn lốc giống như vậy, bao phủ cả tòa hoàng cung đại điện bên trong. Nghe này quen thuộc mà lại xa lạ tên, hoàng cung trong đại điện mỗi một mọi người lựa chọn trầm mặc, hốt, lúc trước vẫn là náo nhiệt phi thường hoàng cung đại điện, lập tức xa vào đến một loại dị dạng trầm tĩnh bên trong rồi. Hách Liên Chiến Thiên. Lý Hạo Hãn một bên nhẹ giọng lẩm bẩm bốn chữ này, một bên khóa chặt lông mày, Triệu Khanh nói không sai, Hách Liên Chiến Thiên, chúng ta không thể không phòng. Huống hồ, chấm vừa nhận được mật báo, Hách Liên Chiến Thiên từ lúc nửa tháng trước đó cũng đã bí mật kết thúc bế quan tu luyện, có thể. Lý Hạo Hãn không có tiếp tục nói hết, bất quá dù là ai đều nghe ra được Lý Hạo Hãn ý tại ngôn ngoại, có thể. Hách Liên Chiến Thiên thật sự ngay nguyên mông trong đại quân. Hách Liên vô địch cùng Ninh Cửu Tiêu bất luận là binh pháp chiến sách vẫn là huyền khí thực lực, hai người này vốn là tại sản sản với nhau, khó phân thắng bại, nhưng hôm nay, Ninh Cửu Tiêu lại một cái đối mặt đã bị Hách Liên vô địch đại bại với Thiên Sơn dưới chân, điều này thật sự là có điểm không hợp với lẽ thường. Cuối cùng, tên kia gọi là Hách Liên Chiến Thiên người, rất có thể ngay nguyên mông trong quân, đồng thời ở sau lưng xuất lĩnh nguyên mông đại quân cùng Ninh Cửu Tiêu đại quân. Giao chiến. Không sai, có thể Hách Liên Chiến Thiên ngay nguyên mông trong đại quân. Triệu Huyền Phong tiếp nhận Lý Hạo Hãn, trầm giọng nói rằng, nguyên mông Hách Liên. Triệu Huyền Phong nói xong, toàn bộ hoàng cung đại điện bên trong bầu không khí liền trở nên có chút quỷ dị, tất cả những thứ này đều bởi vì Hách Liên Chiến Thiên cái tên này. Hách Liên Chiến Thiên đến cùng là ai? Thậm chí có to lớn như vậy lực ảnh hưởng, có thể đem đế quốc đại đường văn võ bá quan toàn bộ làm kinh sợ. Hách Liên, một cái dòng họ, đại diện cho đế quốc Nguyên Mông hoàng thất, Hách Liên Chiến Thiên, Hách Liên vô địch phụ thân, chính là đế quốc Nguyên Mông người nắm quyền, lại là đế quốc Nguyên Mông vô địch chiến thần, đế quốc Nguyên Mông tinh thần tín ngưỡng, đế quốc Nguyên Mông đệ nhất cao thủ. Liên tính phóng tầm mắt toàn bộ đại lục thần châu, Hách Liên Chiến Thiên thực lực cũng tuyệt đối có tư cách đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu. Đế quốc Nguyên Mông cùng đế quốc Đại Đường chiến đấu không ngừng, nhưng công phá Hùng Quan Ngọc Môn quan số lần nhưng là đã ít lại càng ít, bất quá, mỗi lần chỉ cần là Hách Liên Chiến Thiên ra tay, như vậy Nguyên Mông thiết kỵ liền nhất định sẽ đạp phá Ngọc Môn quan, ăn mòn Trung Nguyên phúc địa, quy mô lớn cướp đoạt rồi rào Trung Nguyên nơi vật tư, lương thực, tiến tới trọng thương đế quốc Đại Đường. Liên ở trong đại điện mọi người đều rơi vào trầm mặc thời điểm, thừa tướng Lăng Quảng nhưng là đột nhiên khẽ nở nụ cười, Nguyên Mông Hách Liên. Lẽ nào câu tiếp theo đại gia đã quên sao? Đó chính là Lý Đường bất bại. Nguyên Mông Hách Liên, Lý Đường bất bại. Nếu như Hách Liên Chiến Thiên thật sự đang ở Nguyên Mông trong quân, vậy ta Đại Đường cũng có bất bại truyền thuyết. Vừa nhắc tới Đại Đường bất bại truyền thuyết, Lăng Quảng trên khỏe môi cũng lập tức hiện ra một tia ung dung nụ cười. Hách Liên Chiến Thiên mỗi một lần ra tay, đều sẽ xuất lĩnh Nguyên Mông thiết kỵ đạp phá đế quốc Đại Đường Ngọc Môn quan, mãi đến tận hắn xuất hiện, Đại Đường bất bại truyền thuyết, Lý Hạo Hãn thân thúc thúc, Lý bất bại, đế quốc Đại Đường đệ nhất cường giả, được xưng bất bại vương gia. Thừa tướng nói đúng, muốn cùng Nguyên Mông Hách Liên Chiến Thiên đối kháng, nhất định phải muốn bất bại vương gia ra tay rồi. Triệu Huyền Phong cũng là mỉm cười nói. Đương Lý bất bại cái tên này xuất hiện ở một chúng văn võ bá quan trong thai thời điểm, trong đại điện bầu không khí cũng đột nhiên thay đổi, lúc trước cái kia phân nặng nề lập tức liền quét một lần hết sạch. Xem ra hoàng thúc lần này là thật sự muốn đi Ngọc Môn quan đi một chuyến rồi. Lý Hạo Hãn gật đầu, lại nói, bất quá ta đế quốc đại đường tinh nhuệ quân đội cũng đã bị chữ Khanh gia dẫn tới Ngọc Môn quan, lại không thể từ Kiếm Môn quan cùng Thiên Môn quan điều quân đội. Liên quan với điểm này, bệ hạ cứ yên tâm đi. Lăng Quảng tiếp nhận Lý Hạo Hãn lời nói, mang theo thần bí nói, đế quốc đại đường gia tộc vô số, nhà giàu thế gia càng là không ít, sao không phái các đại gia tộc tinh anh con cháu tùy tùng vương gia cùng đi Ngọc Môn quan đây? Phái các đại gia tộc đệ tử tinh anh cùng Lý bất bại cùng xuất binh Ngọc Môn quan. Tuy rằng đế quốc đại đường nhà giàu thế gia không ít, nhưng này quần thế gia đại thiếu gia môn lại có mấy cái chân chính trải qua chiến trường, lại có mấy cái chân chính chịu qua thiết cùng huyết của rửa. Muốn Lý bất bại mang theo một đám tân binh viên đi trợ giúp Ngọc Môn quan chiến trường, cùng dũng mãnh nguyên mông thiết kỵ tác chiến. Lăng Quảng sao đưa ra như vậy vi phạm lẽ thường kiến nghị? Chương 16, Lăng Quảng lưu kế. Được nghe Lăng Quảng này ngoài dự đoán mọi người đề nghị, đại điện bên trong hết thảy văn võ bá quan đều cùng nhau ngậm miệng lại, lặng lặng đem ánh mắt như ngừng lại thừa tướng Lăng Quảng trên người, dù là ai cũng nghĩ không ra, từ trước đến giờ cơ trí thừa tướng đại nhân, làm sao sẽ đưa ra như thế một cái. Có vẻ như rất vô vị kiến nghị. Các đại thế gia tinh anh con cháu. Cái gọi là tinh anh con cháu, đó không phải là các đại gia tộc thiếu gia, tiểu thư sao? Thử hỏi, đám kia trưởng thành tại các đại gia tộc che chở dưới thiếu gia cùng các tiểu thư, lại có mấy cái trải qua chân chính chiến trường, chân chính trải qua thiết cùng huyết rèn luyện. Nếu như nói, để này quần vương triều từ bé đại thiếu gia cùng đại tiểu thư môn đi quét tước cái chiến trường, kiếm một thoáng chiến công, cái này ngược lại cũng đúng không thành vấn đề, có thể trở thành vị quân, trực tiếp cùng đế quốc Nguyên Mông tinh nhuệ nhất thiết kỵ đại quân đối kháng. Này khó tránh khỏi có chút trò đùa chứ. Lăng Khanh gia, có hay không? Có thể nói rõ. Lý Hạo Hán suy tư quay về Lăng Quảng nói rằng. Lăng Quảng nghe vậy, lập tức mỉm cười gật đầu, đầu tiên là hướng về Lý Hạo Hán thi cái lễ, sau đó liền nghiêng đi thân, nhìn lướt qua đại điện bên trong một chúng văn võ bá quan, lập tức liền cất cao giọng nói, "Bệ hạ, các vị đồng liêu, chúng ta đế quốc đại đường bình cường mã trắng, đế quốc bên trong các đại gia tộc càng là thực lực không tầm thường. Như vậy, lão phu ở chỗ này xin hỏi các vị đồng liêu một câu, nếu như đem các ngươi tử nữ phái đến Tiền Tuyến Ngọc Môn quan đi cùng Nguyên Mông thiết kỵ đối kháng, các ngươi sẽ làm như vậy?" Đối mặt Lăng Quảng vấn đề, binh bộ thượng thư Trần Thượng cái thứ nhất đứng dậy, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên là đem gia tộc bên trong hảo thủ toàn bộ phái đến hải tử bên người. Nói tới đây, Trần Thượng tức thời ngậm miệng lại, không chỉ là Trần Thượng, đại điện bên trong một chúng văn võ đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, mãi đến tận lúc này, mọi người mới rõ ràng Lăng Quảng ý tứ chân chính. Nếu như đem những thế gian này đại tộc thiếu gia cùng tiểu thư tất cả đều phái đến Tiền Tuyến đi, cái kia các đại gia tộc cẩn giấu cao thủ nhất định sẽ bị các vị gia chủ dốc toàn lực phái ra, lấy bảo đảm đám kia thiếu gia cùng các tiểu thư an nguy. Dù sao đám kia thiếu gia cùng các tiểu thư đều không có trải qua chân chính chiến trường, càng không có chịu qua thiết cùng huyết thử thách, hoàn toàn có thể xưng là không hề kinh nghiệm tân binh viên, thậm chí còn không bằng tân binh viên. Bởi vì này, quân đại thiếu gia cùng đại tiểu thư môn có thể đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé chủ nhân a, cũng chính vì như thế, chỉ cần này quần tiểu tử vừa bước lên chiến trường, cái kia các đại gia tộc thế tất sẽ dốc toàn lực xuất kích, tại bảo đảm các vị thiếu gia, các tiểu thư bình an. Đồng thời, cũng tăng cường tiếp viện bộ đội uy thế cùng thực lực. Lại thay cái dòng suy nghĩ, Lăng Quảng này một kế cũng khiến cho đám kia nuông chiều từ bé thiếu gia cùng các tiểu thư tiếp xúc chiến tranh, tham dự chiến tranh, cái này cũng là tại vô hình chung vì làm đế quốc đại đường cùng các đại gia tộc rèn luyện từng cái một đời, quả nhiên là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Nhưng mà, Lăng Quảng còn có câu nói tiếp theo cũng không nói đến khẩu, bất quá lúc này đã không cần Lăng Quảng làm tiếp giải thích quá nhiều, có thể đứng ở đế quốc đại đường hoàng cung đại điện bên trong quan viên, người nào không phải đa mưu túc trí chủ nhân a. Nếu như ngay cả Lăng Quảng đón lấy ý nghĩ đều đoán không ra, vậy cũng thật cũng không cần tại này chính đàn bên trong lan lộn. Mà Lăng Quảng cái gọi là nói sau, liền lại dẫn phát rồi hạ một cái vấn đề, mạ vàng. Không sai, chính là Bạch Kiếm chiến công. Đế quốc đại đường giờ khắc này cần, là các đại gia tộc cái kia có cường hãn lực chiến đấu tư binh cùng cao thủ, lẽ nào Lý Hạo Hãn cùng Lăng Quảng thật sự đầu rút gần, phái một đám công tử bột đi đánh Nguyên Mông thiết kỵ. Phái đám kia các tiểu tử đi, chẳng qua là cái lời dẫn mà thôi, lẽ nào thật sự để đám kia con cháu thế gia cầm lấy đao kiếm, xông lên chiến trường. Nói giỡn. Đến thời điểm bất luận là Lý Bất Bại vẫn là Ninh Cửu Tiêu, đều sẽ rất kiên quyết lựa chọn đem đám kia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư môn phóng tới trên chiến trường an toàn nhất vị trí, tình cơ gặp phải quân địch tán binh du tướng, mới có thể đem này quần các tiểu tử phái đi ra, nho nhỏ thể nghiệm một thoáng chiến trường cảm giác, mà Lăng Quảng mục đích thực sự chính là muốn mượn dùng một thoáng các đại gia tộc tư binh cùng cao thủ, dĩ nhiên, đế quốc đại đường cũng sẽ trả giá cái giá tương ứng, tỉ như chiến công. Mọi người đều biết, Nguyên Mông Hách Liên cùng Lý Đường Bất Bại chính là một đôi lực lượng ngang nhau đối thủ, mà Hách Liên vô địch cùng Ninh Cửu Tiêu lại là một đôi lão hoang gia. Nếu như đế quốc đại đường viện quân cùng quân chính quy sát nhập đến cùng một chỗ, cùng đế quốc Nguyên Mông cuộc chiến tranh này cơ bản liền sẽ không có quá to lớn thắng thua, dù sao thực lực của hai bên lực lượng ngang nhau, tiếp tục đánh, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là song phương đều thua cục diện, tin tưởng. Tại lẫn nhau đánh giết mấy trận sau khi, song phương thống suất nhất định sẽ lựa chọn đồng thời thôi binh, như vậy. Khi này chàng sau khi chấm dứt, vậy chính là chia cắt chiến công thời gian, lúc này nên các đại thế gia thiếu gia cùng tiểu thư ra sân, không sai, dùng chiến công đến trấn an các đại gia tộc tại cuộc chiến tranh này bên trong tổn thất. Dùng thuộc hạ tính mạng để đổi lấy các con cháu đại gia tộc chiến công, tin tưởng mỗi một vị gia chủ đều sẽ lựa chọn tán thành, cái này cũng là đế quốc đại đường các đời một cái quy định bất thành văn, cũng là mau lẹ nhất thăng quan phương thức, chẳng lẽ muốn đám kia tiểu tử chân nước chân giáo, dựa vào chiến công từng bước bò lên. Nói giỡn. Thử hỏi, đế quốc đại đường có mấy người Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực, lại có mấy cái Lý Bất Bại cùng Triệu Huyền Phong. Một câu ám chỉ, liền liên lụy xuất ra như vậy đông đảo nói sau, này đế quốc đại đường quan hệ cũng thật là rắc rối phức tạp có thể. Đợi đến trong đại điện tất cả mọi người nghĩ rõ ràng sau khi, liên dồn dập nói tán thành Lăng Quảng đề nghị, đây chính là cái vì làm đời sau bày sẵn đường cơ hội khó được a. Dĩ nhiên, đế quốc đại đường hoàng đế Lý Hạo Hãn cũng là tán thành Lăng Quảng này quan điểm, chỉ bất quá, Lý Hạo Hãn nhìn phía Lăng Quảng ánh mắt ngoại trừ một tia khen ngợi ở ngoài, còn mơ hồ lộ ra một tia đề phòng. Bởi vì Lăng Quảng đã đoán được Lý Hạo Hãn tâm. Kỳ thực Lý Hạo Hãn tán thành Lăng Quảng này đề nghị vẫn có ý khác. Đế quốc đại đường cùng đế quốc Nguyên Mông quanh năm đấu tranh, mà mỗi một cuộc chiến tranh, hoàng thất lực lượng quân sự đều sẽ bị vô hình cắt giảm một tầng, trái lại các đại gia tộc thực lực nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Này tiêu đối phương trưởng, nếu như một lúc sau, Thật Liên bảo vệ không cho phép cái nào đại gia tộc sẽ không nhịn được muốn tạo phản, cũng tỉ như tay cầm quân quyền Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực, Triệu Huyền Phong, Trần Thượng đám người. Vấn đề lại đi ra, một cái có thể đoán được hoàng đế tâm tư đại thần, hoàng đế này làm sao có thể không cẩn thận để phòng đây? Bất quá nói đi nói lại, Lăng Quảng ngược lại là tại vô hình trung giúp Lý Hạo Hãn một lần trợ giúp, hỏi lại, như vậy sẽ nên hợp thánh ý đại thần, hoàng đế thì lại làm sao cam lòng giết chết? Lý Hạo Hãn có chút mâu thuẫn rồi. Cuối cùng, trải qua văn võ bá quan một loạt bàn bạc sau khi, Lý Hạo Hãn hạ cuối cùng thánh chỉ, đế đô trong thành các đại thế gia đều muốn phái ra gia tộc kia con cháu đích tôn, ít nhất một vị, có thêm không hạn, sau đó liền tùy tùng Bất Bại Vương gia Lý Bất Bại xuất chinh Ngọc Môn Quan, gấp rút tiếp viện Linh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực đại quân. Sau 10 ngày, đại quân chính thức khởi hành, xuất chinh Ngọc Môn Quan. Tàn chiều sau khi, văn võ bá quan túm năm tụm ba tụ ở cùng nhau, một bên nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi hướng về hoàng cung ở ngoài đi đi. Ngay vào lúc này, binh bộ thượng thư Trần Thượng nhưng là yên lặng đuổi tới thừa tướng Lăng Quảng bước chân. Trần Thượng tại khoảng cách Lăng Quảng còn có nửa cái thân vị khoảng cách thời điểm, đột nhiên thả chậm bước chân, cố ý để Lăng Quảng đi ở phía trước. Trần Thượng liền nhỏ giọng, dùng chỉ đủ hắn cùng Lăng Quảng có thể nghe rõ ràng lời nói đối với Lăng Quảng lặng yên nói: "Thừa tướng đại nhân, vừa tại trong triều đình, đại nhân tựa hồ có hơi quá mức cơ trí chứ?" Nghe Trần Thượng trong lời nói có chuyện vấn đề, Lăng Quảng không khỏi vi nở nụ cười, liền nghe Lăng Quảng không trả lời mà hỏi lại nói rằng: "Trần Thượng thư tựa hồ cẩn thận quá mức chứ?" "Có lẽ là chứ." Trần Thượng cũng là trả lời một câu không hiểu ra sao. "Quá mức bình thường, liền mãi mãi không có ngày nổi danh, quá mức thông minh, lại dịch nhận tội họa sát thân, cái gọi là cân bằng, mới là chính bên trong chi đạo." Trần Thượng thư có thể hiểu. Lăng Quảng tựa như đáp, lại không phải đáp. Nói xong, Lăng Quảng liền không chút biến sắc bước nhanh hơn, dần dần kéo dài cùng Trần Thượng khoảng cách, chỉ còn lại có cái kia từ từ chậm hạ bước chân, tựa hồ suy tư Trần Thượng. Đế quốc đại đường Đế Đô thành, Bạch Vũ tiểu viện, trong hậu viện. Giữa trưa liệt nhật tản ra độc các quan huy, tùy ý trà đạp đại địa, Bạch Vũ trong hậu viện, Bạch Vũ vẫn cứ kiên trì tiêu tuyệt vì hắn chế định tu luyện kế hoạch, trải qua Bạch Vũ không ngừng nỗ lực sau khi, bất luận là huyền khí vẫn là cường độ thân thể, so với vừa bắt đầu, Bạch Vũ đều tăng lên rất nhiều, mà giờ khắc này Bạch Vũ sau lưng tảng đá xanh càng là tăng thêm phân lượng, từ ban đầu tiểu khối tảng đá xanh đã biến thành bây giờ cỡ lớn tảng đá xanh, xem ra tiêu tuyệt này lao yêu quái. Vì làm Bạch Vũ chế định tu luyện con đường quen thuộc đảo thật sự chính là tương đương hữu hiệu a. Tiêu lão bản, Tiêu lão đại, chúng ta đã giang rất lâu phiến đá, có thể hay không đổi điểm con đường quen thuộc a? Bạch Vũ toàn thân đều lộ ra một đoàn thuần hào quang màu đỏ, một bên cong lấy to lớn tảng đá xanh mãn sân chạy vội, một bên cực độ kiểm chế cho hồn phủ bên trong tiêu tuyệt truyền âm. Thay cái con đường quen thuộc. Tiêu Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tức giận hồi đáp: "Không học được đi đã nghĩ chạy." "Không phải ý này, ngươi xem à, cả ngày con lấy tảng đá xanh, không phải chạy chính là chạy, cũng không phải là cái biện pháp à, tựa như lần trước Ninh Hương Nhi tiểu nha đầu kia cuộn phim tìm đến phiền phức, ngươi xem ta bị nàng đánh liền sức lực chống đỡ lại đều không có, chính là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến cùng quá ngạnh võ công chiêu thức, ngươi nói đúng chứ? Ngươi cũng không muốn cho ngươi duy nhất chủ nhân, vậy chính là ta, là mất đi ngươi mặt mũi không phải?" Bạch Vũ vô sỉ biện giải, nói trắng ra là, thằng nhãi này chính là có điểm luyện được rồi, bất quá nói đi nói lại, để một tên lưu manh cả ngày cóng lấy một khối trầm trọng vô cùng tảng đá xanh ngoại trừ chạy trốn, vẫn là chạy trốn, sau đó không có chuyện gì đang bị tảng đá xanh ngược một thoáng, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu, chớ nói chi là Bạch Vũ loại này lười nhác quen rồi lưu manh, dù cho thay cái phương pháp tu luyện, để Bạch Vũ nếm thử mới mẹ cũng tốt, bằng không thì cũng quá đơn. Điều điểm. Chương 17 Lý Đại Bàn bị đánh. Muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến, muốn học chiêu thức công pháp. Tiêu Tuyệt Âm thanh như cũng là cái kia phó giếng cổ không dao động, âm u đầy tử khí, cũng tốt. Là thời điểm cho ngươi đi tìm người thực chiến một chút. Ngươi tiểu tử này tiên phú đúng là không nói, như thế thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên mơ hồ liền muốn đột phá xích cấp trung phẩm, đạt đến xích cấp thượng phẩm cảnh giới. Mặc dù là tán thưởng, nhưng Tiêu Tuyệt ngự khí nhưng vẫn như cũ lạnh lẽo, Bạch Vũ căn bản là không cần nhìn, cũng có thể nghĩ đến Tiêu Tuyệt nét mặt bây giờ, hoàn toàn là một bộ không có bất luận là biểu tình gì người chết mặt, ân, Tiêu Tuyệt vốn chính là cái người chết. Được nghe Tiêu Tuyệt lời nói, Bạch Vũ tâm trạng mừng thầm lên, đó là đương nhiên, Vũ ca nhưng mà cái gì chí âm chi thể a? Nghe danh tự này liền biết Vũ ca không phải bình thường chiến sĩ, thiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mà, nghe Tiêu Tuyệt ý kia, giống như chuẩn bị để Bạch Vũ thay cái tu luyện con đường quen thuộc. Đắc ý qua đi, Bạch Vũ đang muốn hoan hô, có thể Tiêu Tuyệt nhưng vào lúc này bước lên một câu hầu như để Bạch Vũ phun máu, nếu như vậy, vậy ngươi tiểu tử liền tìm ngươi cận vệ đầu lĩnh Bạch Dũng đánh nhau đi. Tiêu Tuyệt một câu nói kia, Bạch Vũ thật sự suýt chút nữa tại chỗ phun máu. Lặng lẽ phủi một chút sân một đầu khác, chính đang chỉ huy 500 Bạch Y huyết vệ tiến hành chiến trận diễn luyện Bạch Dũng, Bạch Vũ không có tới do cảm thấy trong lòng một trận phát tạm. Bạch Dũng là thực lực ra sao? Lục cấp thượng phẩm a. Đây là Bạch Vũ tại ngẫu nhiên thời điểm đã được kiến thức Bạch Dũng cái kia xanh lục sắc huyền khí hào quang sau khi xác định. Tiêu Tuyệt để Bạch Vũ một cái xích cấp trung phẩm mặt hàng, đi theo lục cấp thượng phẩm tướng quân đối kháng, đây không phải là muốn Bạch Vũ nửa cái mạng sao? Huống chi, Bạch Dũng hiện tại đã là hoàn toàn cống hiến cho Bạch Vũ, hơn nữa lấy Bạch Dũng kiến thức, nhất định sẽ ý thức được chính hắn cùng Bạch Vũ đối chiến là đang giúp Bạch Vũ tu luyện, tăng cao Bạch Vũ thực lực, như vậy nói tóm lại, Bạch Dũng này Dũng phu nhất định sẽ mau đủ kính ngưỡng Bạch Vũ, Bạch Vũ không phải tự tìm khổ ăn là cái gì? Tiêu lão bản, chúng ta biến thành người khác tuyệt chứ? Bạch Vũ năn nỉ lên, hắn cũng không muốn cùng Bạch Dũng đánh nhau, cho dù là tranh cấp gia hỏa, hoặc là hoàng cấp cao thủ Bạch Vũ đều nhận mệnh rồi. Thay đổi người. Tiêu Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi vẫn là kế tục bối tảng đá xanh đi. Ngay Bạch Vũ lâm vào vô hạn lúc tuyệt vọng, Lý Đại Bàn âm thanh lại đột nhiên truyền vào hậu viện. Lệnh Bạch Vũ lưu ý chính là, Lý Đại Bàn trong thanh âm thậm chí có một chút thay đổi. Nghe đến đó, Bạch Vũ không khỏi mê hoặc lên, lẽ nào cái kia quả cầu thịt bị bệnh? Sáng sớm nhìn hắn cũng còn tốt hảo đây. Thiếu gia a. Lý Đại Bàn một bên sói chu, một bên dường như một viên to lớn quả cầu thịt như thế lăn tiến vào hậu viện, chỉ thấy Lý Đại Bàn lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, dị thường linh mẫn quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt, tử mệnh, liều mạng lôi Bạch Vũ ống quần, giống như hứng chịu bao lớn oan khuất tựa như địa, quỷ kêu nói, ta bị người đánh, thiếu gia có thể phải giúp ta báo thù à? Nghe đến nơi đây, Bạch Vũ không kìm lòng được túi đầu, hướng về Lý Đại Bản trên mặt nhìn đi. Bạch Vũ định thần nhìn lại, hiện tại Lý Đại Bản vẫn là sáng sớm đầu kia phì chứ sao? Toàn bộ đầu đều lớn hơn một vòng, trên mặt càng là sưng phù một mảnh, thanh tử vết thương hầu như chiếm cứ Lý Đại Bản cái kia cực đại mặt béo phì tiếp cận 4/5 diện tích, chỉ sợ cũng chỉ có tóc vẫn duy trì màu đen. Bị ngươi đánh? Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lạnh giọng quát lên. Bạch Vũ vừa nhìn Lý Đại Bản này tạo hình, hơn nữa vừa bị Tiêu Tuyệt ngôn ngữ dừng lại, một trận trà đạp, từ lâu là nộ tại trong lòng, nhưng đối với Tiêu Tuyệt Bạch Vũ nhưng là giận mà không dám nói gì à, hiện tại được rồi, bởi Lý Đại Bản bị đánh sự kiện, Bạch Vũ có thể thành công đem lửa giận được chuyển tới mặt khác một nhóm người trên người. Là Lăng gia thiếu gia bọn họ, sáng sớm ta đi vì làm thiếu gia cùng các vị binh đại ca chủ bị một ít tu luyện dùng vật tư, có thể trên đường nhưng gặp được Lăng gia thiếu gia một nhóm người, ta bình thường không ít bị này quần thiếu gia nhà giàu đánh, mặc dù nói đã thành thói quen, nhưng ta hiện tại thân phận không giống nhau à, ta nhưng là thiếu gia tổng quản, cho nên ta hãy cùng Lăng gia thiếu gia bọn họ nói ra thiếu gia tên tuổi, có thể Lăng gia thiếu gia bọn họ không những không để ý tới ta, hơn nữa ra tay vẫn ác hơn, vẫn một bên đánh ta, vừa nói thiếu gia. Nói thiếu gia. Nói tới đây, Lý Đại Bàn không khỏi ngừng lại, rụt rè ngẩng đầu lên, có điểm khó có thể mở miệng liếc trộm Bạch Vũ một chút. Thật là có một loại máu chó kiểu đoạn cảm giác, loại này máu chó kiểu đoạn Vũ ca tại trên địa cầu nhưng là thường thường gặp phải, kết quả là Bạch Vũ liền dị thường lạnh lùng nhíu môi, không có biện pháp, vì phối hợp hiện tại cảnh tượng này cần, Bạch Vũ không thể làm gì khác hơn là vẩy một cái mày kiếm, thấp giọng quát lên, hãy bớt sàm luôn đi, cái kia mấy cái rác rưởi nói cái gì? Lăng gia thiếu gia bọn họ nói, thiếu gia ngươi là tên phế vật, ai cũng có thể bắt nạt thiếu gia ngươi, nếu thiếu gia ngươi đều có thể bị người tùy tiện bắt nạt, vậy thì chớ nói chi là ta tên phế vật này thiếu gia dưới tay. Lý Đại Bàn có điểm sợ sệt vừa ngắm Bạch Vũ một chút, bổ sung nói, Lăng gia thiếu gia nói, nếu như không đề cập tới thiếu gia ngươi tên, bọn họ khả năng ra tay nhẹ một chút, nhưng nói ra thiếu gia ngươi tên, vậy thì hướng về tử bên trong đánh. Bạch Vũ vừa nghe Lý Đại Bàn lời này, bản thân liền nín một bụng lửa giận Bạch Vũ, lúc này liền nổi khủng rồi. Cái gì gọi là không đề cập tới Vũ ca cũng còn tốt điểm. Nói ra Vũ ca liền hướng tử bên trong đánh. Này rõ ràng chính là không cho Vũ ca mặt mũi, này cùng ở trước mặt mọi người đánh mạnh Vũ ca bạt thai khác nhau ở chỗ nào? Cái kia mấy cái rác rưởi hiện tại nhân ở nơi đâu? Lao tử đi báo thủ cho ngươi. Nổi khủng bên trong Bạch Vũ hầu như không kìm lòng được hống xuất ra một cổ họng, nhưng mà tại Bạch Vũ hô lên này kinh động thiên hạ một cổ họng sau khi, Bạch Dũng cùng vài tên sĩ quan phụ tá cũng vây quanh lại đây, một mặt không rõ nhìn tâm tình cực độ không ổn định Bạch Vũ. Thiếu gia, này là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Huynh đệ chúng ta mấy cái đi cho ngươi tìm về cái này bãi. Bạch Dũng mặc dù là Bạch Y Huyết Vệ phó thống lĩnh, nhưng dù sao cũng là quân nhân xuất thân, hơn nữa thằng ngãi này có vẻ như là Bạch Y Huyết Vệ bên trong to lớn nhất binh bĩ đầu lĩnh, bằng không thì cũng sẽ không cùng Bạch Vũ tên côn đồ nhỏ này ở chung như thế hòa hợp rồi. Nếu như đổi một cái biện hộ sĩ lại đây, vậy còn không được trước tiên đem Bạch Vũ hành sự tác phong cho cường sửa đổi đến. Bạch Vũ phất phất tay, lạnh lùng phủi Bạch Dũng một chút, ánh mắt kia quả nhiên là sát khí dâng trào a. Lập tức Bạch Vũ liền lãnh đạm nói, việc này ta tự mình giải quyết, các ngươi kế tục huấn luyện các ngươi, ta đi đến liền về. Đây là đương nhiên, hiếm thấy có người đưa tới cửa để Bạch Vũ luyện tập phát tiết, Bạch Vũ làm sao có khả năng đem cơ hội này tặng cho Bạch Dũng này quần binh bí đây. Nói cách khác, tại Bạch Vũ trong mắt, có vẻ như vẫn đúng là không đem này quần công tử bột để vào trong mắt, bởi vì đang nhìn đến Lý Đại Bản thương thế sau khi, Bạch Vũ cái thứ nhất nghĩ đến chính là lần trước tàn nhẫn đánh Lý Đại Bản đám người kia, mạnh nhất cũng bất quá là xích cấp hạ phẩm, hoàn toàn là siêu cấp công tử bột, Bạch Vũ còn dùng mang tới Bạch Tí huyết vệ. Đến mức Lăng gia thiếu gia. Cái gì Lăng gia? Ngượng ngùng, Vũ ca chưa nghe nói qua. Nói xong, Bạch Vũ cũng không quay đầu lại lập tức bước ra hậu viện, Lý Đại Bàn vội vã đứng lên, hùng hục theo thật sát Bạch Vũ phía sau, đảm nhiệm nổi lên trả thù hướng đạo nhân vật. Chốc lát công phu, Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn liền biến mất ở trong hậu viện, cũng biến mất ở Bạch Dũng trong tầm mắt. Phó thống lĩnh, thiếu gia đây là? Một vị sĩ quan phụ tá mở mịt nhìn Bạch Vũ biến mất phương hướng, không rõ hỏi hướng về Bạch Dũng. Nhìn dáng dấp, bộ này quan còn không biết Bạch Vũ vì sao tức giận như thế. Nhưng này sĩ quan phụ tá không biết Bạch Vũ phẫn nộ nguyên nhân, không có nghĩa là Bạch Dũng cũng không biết, lấy Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực thính giác, hơn nữa Bạch Vũ cùng Lý Đại Bản âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng cũng không hề có thể che giấu, cho nên nhi, Bạch Vũ cùng Lý Đại Bản, Bạch Dũng ngược lại là một chữ không rơi nghe lọt vào trong tai. Lăng gia thiếu gia. Bạch Dũng thì thào tự nói lên, tựa hồ đang về đang suy nghĩ cái gì sự tình, đột nhiên, Bạch Dũng trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, sẽ không phải đúng là cái kia. Lăng gia chứ? Muốn đến nơi đây, Bạch Dũng không dám làm bất kỳ dừng lại. Chỉ là phân phó cái kia sĩ quan phụ tá mang theo Bạch Tí huyết vệ kế tục huấn luyện sau khi, liền tùy tiện chọn vài tên Bạch Tí huyết vệ, vô cùng lo lắng hướng về Bạch Vũ biến mất phương hướng đuổi đi. "Ta thiếu gia a, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem người ra Lăng gia thiếu gia như thế nào, hoặc là bị người ta Lăng gia thiếu gia đem ngươi như thế nào a?" Bạch Dũng tâm trạng âm thầm cầu khẩn lên, vừa Bạch Vũ trước khi đi ánh mắt kia, rõ ràng chính là bao hàm sát khí ánh mắt ta, từ Bạch Vũ cái kia trong ánh mắt, Bạch Dũng là có thể đạt được một tin tức, e sợ không đem cái kia Lăng gia thiếu gia làm tàn phế, Vũ ca là sẽ không thu tay lại. Bất quá có vẻ như cái này Lăng gia rất có quyền thế, thậm chí manh đến liền Bạch gia cũng không dám đắc tội mức độ. Bất quá đế quốc đại đường tính Lăng nhà giàu có thể nhiều đi tới, ai lại biết là cái nào. Đế quốc đại đường đế đô thành có thể nói là chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, đế đô trong thành đường phố càng là sai bên trong phức tạp, bất quá lần này Lý Đại Bàn bị đánh sự kiện sự phát địa điểm nhưng là rất dễ tìm, đó chính là đế quốc đại đường đế đô trong thành tứ đại tên đường phố một trong, Bạch Hổ phố lớn. Cái gọi là tứ đại tên đường phố, tổng cộng chia làm vì làm Thanh Long phố lớn, Bạch Hổ phố lớn, Chu Tước phố lớn cùng Huyền Vũ phố lớn. Chu chúng biết, này Long chính là đại lục Thần Châu cao quý nhất, thần thánh nhất tín ngưỡng, nó đại diện cho hoàng quyền, cho nên Thanh Long phố lớn chính là đi thông hoàng cung đại điện phải qua đường, thuộc về hoàng thất phạm vi, mà đại gia quen thuộc hoàng thất sản nghiệp tụ bảo đường liền đặt tại Thanh Long phố lớn đầu phố, mà Bạch Hổ phố lớn chính là văn võ bá quan, các đại thế gia phủ đệ tụ tập địa, có thể nói quyền quý tượng trưng, còn Chu Tước phố lớn, nơi nào chỉ là một ít các phú thương chỗ ở mà thôi, cuối cùng Huyền Vũ phố lớn hoàn toàn là thương nghiệp đường phố rồi. Mà lần này Lý Đại Bàn bị đánh sự kiện sự phát chính là cùng Huyền Vũ phố lớn liền nhau Bạch Hổ phố lớn, như vậy. Chương 18, đầu đường sinh uy. Đế quốc đại đường, đế đô thành, Bạch Hổ phố lớn đầu phố. Vài tên trên người mặc hoa lệ trường sam, vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia môn lúc này chính tụ tại Bạch Hổ phố lớn đầu phố, không ngừng hướng về xa xa nhìn quanh, tựa hồ đang đợi người nào đến như thế. Lăng Phi Trần thiếu gia, ngươi nói phế vật kia Bạch Vũ thật sự dám đến. Một tên mập mạp thanh niên giả vờ nho nhã giơ trong tay quả giấy, mang theo khinh bỉ đối với đầu lĩnh một vị vóc người thon dài, dáng dấp đẹp trai thanh niên hỏi. Đầu tiên nhi, vị này mập mạp thanh niên trường thật sự rất có thái cảm, chứ bình thường thân thể nhưng nhất định phải mặc một bộ bó sát người trường thân, lẽ nào hắn tại lấy hắn cái kia tiếp cận mang thai 8 tháng cái bụng làm vì sao? Vui hơn cảm chính là, như vậy một con lợn, quả thực so với Lý Đại Bản còn muốn viên trên một vòng gia hỏa, lại vẫn bắt đầu chơi tao nhã công tử cái kia một bộ, không có chuyện gì làm cái quạt giấy giả vờ phong nhã, thật là khiến nhân buồn nôn. Tiếp theo, tên kia đầu lĩnh dáng dấp bị phì tử xưng là Lăng Phi Trần thiếu gia thanh niên có chút căm ghét phủi một chút phì tử cái kia một thân phì dầu thân thể, khó chịu nói, ta nói Lưu Anh Tuấn, ngươi có thể hay không đem ngươi này chưa bình thường thân thể cách bổn thiếu gia xa một chút. Lưu Anh Tuấn, nguyên lai cái kia phì tử gọi Lưu Anh Tuấn, thực sự là Anh Tuấn vô cùng. Kha kha, dinh dưỡng quá thịnh, dinh dưỡng quá thịnh. Cái kia phì tử Lưu Anh Tuấn được nghe Lăng Phi Trần cái kia gần như cỡ trách ngôn ngữ, không những không giận, trái lại một mặt mị cười nói, nhưng mà Lưu Anh Tuấn vừa nói, một bên vẫn đúng là liền di chuyển nổi lên hắn mập mạp thân thể. Cách Lăng Phi Trần xa một điểm, xem ra, này Lăng Phi Trần thân phận vẫn đúng là liền không thấp. Hốt, ngay vào lúc này, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn phía sau mấy vị thiếu gia nhà giàu bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, này âm thanh kinh hô bên trong, tràn đầy vô tận kinh ngạc cũng không rõ, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn, Lăng thiếu gia, mau nhìn, đây không phải là phế vật Bạch Vũ sao? Gia hỏa này vẫn đúng là dám đến. Quả nhiên, kèm theo này âm thanh tiếng kinh hô rơi xuống đất, Lăng Phi Trần đợi một đám nhân cũng nhanh chóng đem ánh mắt như ngừng lại Bạch Hổ phố lớn đầu phố xa xa. Bạch Vũ một bước ba hoàng dẫn hùng hục theo ở phía sau Lý Đại Bản, bước tứ phương bá vương bộ chính hướng về Lăng Phi Trần bên này đi tới đây. Phi, một tên phế vật vẫn dám kiêu ngạo như thế, sau đó liền để Bạch Vũ phế vật này răng rơi đầy đất. Phi tử Lưu Anh Tuấn nhìn Bạch Vũ cái kia kiêu ngạo tứ phương bá vương bộ, cực độ khó chịu, mà lại không phong độ chút nào hướng về trên đất nổ mấy bãi nước miếng. Mắt lạnh phủi Bạch Vũ cùng Lý Đại Bản một chút, Lăng Phi Trần dị thường khinh thường nói, nghe nói vài ngày trước, phế vật này tại tụ bảo đường dĩ nhiên để Trần gia Trần Kỳ Thụy ăn quả đắng. Ngày hôm nay bổn thiếu gia ngược lại muốn xem cái này đã từng bị chúng ta bắt nạt đến không dám trên đường phố phế vật đến tuột cùng dài ra mấy phần năng lực. Chính là, phế vật trung quy là phế vật, thiệt thòi Trần Kỳ Thụy còn nói phế vật này thay đổi, phế vật liền tính tại làm sao biến, còn có thể biến thành thiên tài hay sao? Cái này ngược lại cũng đúng, phế vật tự nhiên không thể nào biến thành thiên tài, ai? Ngươi nói chuyện thiên tài ta ngược lại thật ra nghĩ tới, phế vật kia mấy ngày hôm trước không phải là bị hắn lao tử Bạch Vô Cực trục xuất Bạch gia, sau đó lại bị hắn thiên tài này vị hôn thê Bạch Nhược Tuyết giải trừ hôn ước sao? Cũng thật là cái 100% không hơn không kém phế vật, lại bị một cái không phải thế gia nữ nhân chủ động giải trừ hôn ước, thực sự là mất mặt chết rồi. Ha ha ha. Nay quần con nhà giàu ngươi một lời ta một lời bắt đầu tùy ý cười nhạo nổi lên Bạch Vũ, phản phất chính là cố ý phóng to âm lượng, cố ý để Bạch Vũ nghe được mà thôi, hơn nữa còn là chuyên nhất Bạch Vũ vết sẹo nói, cũng thật là đủ ác độc, khi ngay ở nhiều như vậy trên mặt của mọi người đến chửi bới Bạch gia đại thiếu gia, hơn nữa còn là như vậy không chút kiêng kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Thần Châu Bạch Vũ là cỡ nào vô dụng rồi. Trong lúc vô tình, Bạch Vũ bước hắn cái kia tứ phương bá vương bộ, đón cái kia che ngập bầu trời cười nhạo, khinh thị tiếng cũng lảo đảo đi tới khoảng cách Lăng Phi Trần các loại, chờ mọi người bên ngoài 5 mét địa phương, sau đó đứng lại, nhắm mắt, mang theo coi rẻ tư thái không nhìn nổi lên Lăng Phi Trần đợi một đám nhân, đối với Lăng Phi Trần các loại, chờ mọi người ngôn ngữ công kích, Vũ ca có vẻ như dễ, cái vốn là không có gì cảm giác, dĩ nhiên, như loại này ra trận nghi thức, tên côn. Đồ các kẻ xuất thân Vũ ca nhưng là thông thạo không thể tại thuần thủ. Mà Lăng Phi Trần một phương, vốn là mọi người hay là đang tùy ý cười nhạo Bạch Vũ. Mà khi bọn họ thấy được giống như hoàn toàn thay đổi một người tựa như địa Bạch Vũ, mọi người đều không kìm lòng được ngậm miệng lại, không khỏi đem ánh mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần vị này đầu lĩnh trên thân thể người. Cho đến lúc này hậu, Bạch Hổ phố lớn đầu phố nơi, vây xem đám người cũng càng tụ càng nhiều, dĩ nhiên đem Bạch Hổ phố lớn vây quanh cái nước chảy không lọt. Không có biện pháp, ai bảo này hai nhóm người đều quá có nổi tiếng cơ chứ. Lăng Phi Trần bên này, vừa nhìn cũng biết là cả ngày mặc kệ chuyện đứng đắn công tử bộ tộc, một nhóm người này tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là có khán đầu, lại nhìn một bên khác, này có thể là cùng phế vật đại thiếu gia Bạch Vũ dĩ nhiên lần đầu tiên dám ra đây cùng này quần công tử bộ đội chủ động chạm súng, quả nhiên là hỏa tinh va địa cầu a, hiếm thấy.
Hiếm thấy.
Nhưng mà, trong đám người, mấy cái cường tráng thân ảnh nhưng là ẩn nấp ở tại một góc nào đó bên trong, chính là lặng lẽ theo đuôi Bạch Vũ mà đến Bạch Dũng mấy người. May là không phải cái kia Lăng gia đại thiếu gia, mà là cái này công tử bột Lăng thiếu gia. Bạch Dũng nhìn tiêu điểm của mọi người một trong Lăng Phi Trần, nói một câu như vậy không hiểu ra sao, bất quá Bạch Dũng bên trong nhưng là lộ ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Một tên Bạch Y huyết vệ chen miệng nói, "Phó thống lĩnh đại nhân, cái này Lăng thiếu gia thật giống như là..."
"Không có chuyện gì, tuy rằng vị này Lăng thiếu gia thân phận cũng không thấp, nhưng dù sao cũng là công tử bột, Lăng gia sẽ không vì cái này công tử bột mà tìm ra chủ phiền phức, huống chi gia chủ hiện tại nhưng là tại Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ liệu mạng đây. Khi tất yếu hậu chúng ta liền ra tay, nhất định phải bảo vệ thiếu gia Chu Toàn." Bạch Dũng cắt đứt cái kia Bạch Y huyết vệ. Được nghe Bạch Dũng lời ấy, tùy tùng Bạch Dũng cùng đi ra vài tên Bạch Y huyết vệ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lặng lặng quan sát nổi lên trận này vở kịch lớn, hơn nữa, bọn họ cũng rất tò mò, Bạch Vũ sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới đối phó này quần công tử bột. Lần thứ hai đem màn ảnh cắt trình diện trung ương. Này Lăng Phi Trần cũng không hổ là có thể lãnh đạo này quần đến từ các đại gia tộc công tử bột tinh anh người, tuy rằng trong lòng hắn như thế kinh ngạc cùng Bạch Vũ cả người khí chất trên thay đổi, nhưng hắn vẫn là đầu tiên đứng dậy, chỉ vào Bạch Vũ liền cao giọng quát mắng, "Phế vật, ngươi vẫn đúng là dám đến."
"Cũng tốt, xét thấy ngươi phế vật này dũng khí đáng khen, các thiếu gia ngày hôm nay liền đánh gãy ngươi một chân, sau đó liền thả ngươi đi." Lăng Phi Trần khẩu khí coi là thật không nhỏ, dù nói thế nào, Bạch Vũ cũng là Bạch gia đại thiếu gia, Bạch Vô Cực con trai độc nhất, dĩ nhiên nói đánh gãy Bạch Vũ một chân hãy cùng ăn cơm như thế đơn giản, xem ra gia hỏa này bối cảnh cũng không kém, huống chi, Bạch Vô Cực lĩnh quân xuất chiến Nguyên Nông, không ở đế đô trong thành, cho nên này Lăng Phi Trần e sợ mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ chứ. Đánh gãy bổn thiếu gia một chân. Bạch Vũ lười biếng mở hai mắt ra, phết miệng, chỉ dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua Lăng Phi Trần, đều bị tiêu ngạo nói rằng, "Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn cho bổn thiếu gia dập đầu nhận sai, bổn thiếu gia tạm tha ngươi lần này." Bạch Vũ lời ấy vừa rơi xuống đất, toàn bộ Bạch Hổ phố lớn đầu phố đều trở nên dị thường yên tĩnh, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh, coi như là người trong cuộc Lăng Phi Trần cũng có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Vũ. Đầy đủ an tĩnh tiếp cận thời gian một phút, đột nhiên, toàn bộ Bạch Hổ phố lớn đầu phố đều sôi trào lên. Bạch Vũ vừa nói cái gì? Bạch Vũ nói hắn muốn Lăng Phi Trần thiếu gia cho hắn dập đầu nhận sai. Thiên nột. Đây là cái kia kinh tài tuyệt diễm phế vật Bạch Vũ sao? Sóng sau cao hơn sóng trước la lên tiếng, như biển gầm bình thường bao phủ toàn bộ Bạch Hổ phố lớn, bước đầu phòng trừng. Do Bạch Vũ một câu nói kia gây ra sóng âm, ít nhất bên ngoài mấy trăm mét đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ngay cái này phi thường không thỏa đáng thời điểm, Bạch Hổ phố lớn bên trong nhưng truyền đến một cái quát tầm tiếng, đều chặn ở đầu phố làm gì? Trương gia thiếu gia muốn ra ngoài, thức thời mau để cho mở.
Trương gia thiếu gia,
đây cũng là cái nào ra a? Bất quá có thể từ Bạch Hổ phố lớn bên trong đi ra, nói vậy cũng là quan lại gia thiếu gia. Bất quá Lăng Phi Trần cũng không quán cái kia cái gì Trương gia thiếu gia bao, hắn đang lo vừa bị Bạch Vũ bước lên đến lửa giận không địa phương phát tiết nghi, lúc này Lăng Phi Trần liền mắng to, cái gì Trương gia thiếu gia? Ta Lăng Phi Trần thiếu gia tại này làm việc, không có chuyện gì liền lăn xa một chút, nhàn hốt hoảng liền đến để bổn thiếu gia đánh dừng lại, một trận. Lăng Phi Trần này một trận quát tầm sau khi, Bạch Hổ phố lớn bên trong cái kia cái gọi là Trương gia thiếu gia thành thật, thậm chí ngay cả thí cũng không dám thả một cái, này Lăng Phi Trần quả nhiên là công tử bột thủ lĩnh, hơn nữa gia tộc của hắn có vẻ như thế lực cũng không nhỏ à, căn bản mặc kệ cái gì Trương gia thiếu gia, Miêu gia thiếu gia, do dự đều không do dự, trực tiếp liền mở mạng, xem ra này quần lấy Lăng Phi Trần dẫn đầu công tử bột quả nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh quen lên rồi. Quyết định Trương gia thiếu gia cái kia tiểu nhạc đệm sau khi, bên này còn không chờ Lăng Phi Trần nói phản kích Bạch Vũ, Lưu Anh Tuấn liền giành trước hướng về Bạch Vũ chửi ầm lên nói, "Hảo ngươi tên phế vật Bạch Vũ, dĩ nhiên đối với Lăng Phi Trần thiếu gia vô lễ như vậy, ngày hôm nay ta Lưu Anh Tuấn nhất định phải cho ngươi đánh đầy đất sống răng, cho ngươi lão tử đều nhận không ra ngươi." Có vẻ như này phì tử Lưu Anh Tuấn căn bản là không đem Bạch Vũ để vào trong mắt, cho dù là đã hoàn toàn thay đổi Bạch Vũ, Lưu Anh Tuấn cũng căn bản mặc xác.
"Ai nha?"
Bạch Vũ giả vờ kinh ngạc ngoác to miệng, mời hỏi, "Lão gia ngài là từ trong chuồng heo chạy đến, vẫn là từ lò sát sinh bên trong vượt ngục đi ra? Dĩ nhiên có được như vậy cao to uy mãnh, ai ai ai, vẫn anh Tuấn Nhi, thực sự là tội lỗi. Cái này cũng là lão tử sai, hối không nên đem ngươi sáng tạo ra, sớm biết liền đem ngươi đánh vào trên tường được rồi, miễn cho hôm nay đi ra mất mặt xấu hổ." Bạch Vũ này một lời nói qua đi, trong đám người lập tức bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa cười to tiếng, hơn nữa trong đó còn kèm theo các nam nhân ám muội cùng thiếu. Bất quá nói đi nói lại, Bạch Vũ đoạn này không mang theo chữ thô tục trách móc, xác thực để Lưu Anh Tuấn mất hết thể diện. Chương 19, đương nhân ngạnh gặp được ngạnh nhân. Bị Bạch Vũ chớp mắt này nhục mạ sau khi, Lưu Anh Tuấn trên mặt nhưng là lúc đỏ lúc trắng, vì đến Lưu Dầu khuôn mặt là co quắp một trận, này Lưu Anh Tuấn thân phận cũng không thấp, làm sao bị người như vậy nhục mạ quá. Huống chi là cái này đã từng đánh không hoàn thủ, mà không trả khẩu phế vật Bạch Vũ đây.
"Ngươi?"
Lưu Anh Tuấn chỉ vào Bạch Vũ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời, không có biện pháp, liền tính hắn muốn phá ra đầu, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới Bạch Vũ tại ngăn ngắn trong vòng vài ngày dĩ nhiên sẽ trở nên cường ngạnh như vậy chứ. Bên này, Lưu Anh Tuấn bị Bạch Vũ phún liền một câu hoàn chỉnh đều cũng không nói ra được, mà một bên khác, hiển nhiên Bạch Vũ sẽ không cứ như vậy buông tha Lưu Anh Tuấn.
"Phí chư, lão tử ngày hôm nay tâm tình rất tốt, nếu như ngươi cũng cho lão tử dập đầu nhận sai, lão tử liền tha thứ ngươi vô tri, chỉ để lại ngươi một chân là được rồi. Bạch Vũ cười dài chỉ Lưu Anh Tuấn cái kia voi lớn bình thường phi chân, thuận tiện thế ngươi làm cái đánh chi cái gì, cho ngươi bớt mập một chút. Dập đầu, lưu lại một chân. Bạch Vũ hệ này liệt kích thích tính ngôn ngữ không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp bức Lưu Anh Tuấn lúc này nổi khủng. Ngươi phế vật này, bổn thiếu gia đường đường hộ bộ thượng thư nam tử, ngươi lại muốn bổn thiếu gia cho ngươi dập đầu nhận sai. Lưu Anh Tuấn cái kia mập mạp gò má trở nên lúc đỏ lúc trắng, hơn nữa còn tại run rẩy không ngừng. Tiếp theo, chỉ thấy Lưu Anh Tuấn phẫn nộ đem trong tay quạt giấy ném tới trên đất, bàn tay mập mạp run lên một cái chỉ vào Bạch Vũ, trong miệng quát to, người anh em môn trên, ngày hôm nay nhất định phải đem phế vật này chân đánh gãy, mới có thể một giải bổn thiếu gia mối hận trong lòng. Này Lưu Anh Tuấn đã là tức điên, không có biện pháp, liền tính bỏ qua một bên Bạch Vũ phế vật danh xưng này không nói chuyện, chỉ là so với hậu trưởng, Bạch gia cùng Lưu gia liền không ở một cái cấp bậc. Đế quốc đại đường chức quan bên trong, thừa tướng cao nhất, đón lấy chính là binh, công, lễ, hộ bốn bộ thượng thư, chiếm giữ nhất phẩm, coi như là võ tướng bên trong chức quan cao nhất Ninh Cửu Tiêu đại nguyên soái, cũng chỉ là cùng này bốn bộ thượng thư cùng cấp mà thôi, mà Bạch Vô Cực nhưng chỉ là chiếm giữ tam phẩm tướng quân, này tam phẩm tướng quân chức vị thì làm sao có thể sẽ so được với đế quốc đại đường trừ ra thừa tướng ở ngoài cao nhất mấy cái nhất phẩm quan viên một trong hộ bộ. Thượng thư đây, nói trắng ra là Bạch gia tại đế quốc đại đường bên trong chỉ có thể coi là làm là nhị lưu gia tộc. Lưu Mập Mạp cha là hộ bộ thượng thư, nắm giữ như thế cường ngạnh hậu trường, nhưng hắn lại còn là đối với Lăng Phi Trần một mực cung kính, xem ra này Lăng Phi Trần hậu trường cũng là coi là thật không nhỏ a, hai người này công tử bột đại thiếu gia hậu trường vẫn đúng là ngạnh, thời đại này, nhân ngạnh đi tới chỗ nào đều ngạnh, chỉ tiếc, ngày hôm nay Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần hai người kia ngạnh đại thiếu gia, nhưng đụng phải ngạnh nhân Bạch Vũ. Đương nhân ngạnh, gặp được ngạnh nhân, kết quả sẽ là cái gì? Giữa trường, Lưu Anh Tuấn tiếng quát mắng vừa rơi xuống đất, cái kia vây quanh ở Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần bên người sáu tên thiếu gia nhà giàu dáng dấp công tử ca liền dồn dập lộ ra một tia âm hiểm cười, chậm rãi hướng về Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn bước qua, mơ hồ đem Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn vây quanh ở hạt nhân, nhìn rằng dốc, bọn họ là chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, sau đó cùng đánh Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn một phen rồi. Lập tức, cái kia sáu tên công tử nhà giàu ca thân thể ở ngoài lập tức phun trào xuất ra mấy đạo thuần hào quang màu đỏ, sáu người đều là xích cấp trung phẩm thực lực võ giả, bất quá, nay quần công tử ca có vẻ như cũng đỉnh phế vật, mới xích cấp trung phẩm. Thật không hổ là đẩy công tử bột danh hiệu một đám thiếu gia. Cũng ngay vào lúc này, vây quanh ở Bạch Hổ phố lớn đầu phố đám kia bình dân bách tính đang nhìn đến huyền khí bạo phát sau khi, cũng bắt đầu kinh hô lên, bởi vì những này công tử bột đại thiếu gia dĩ nhiên vận dụng huyền khí, này liền đại biểu, lần này hỗn chiến sẽ không đơn giản như vậy liền đánh hai quyền, đá hai chân sẽ kết thúc. Náo nhiệt, ai cũng thích xem, đặc biệt là những này đều có hậu trường đại thiếu gia môn trong lúc đó tranh đấu. Nhưng mà, Bạch Vũ chỉ là nhàn nhạt phủi cái kia sáu tên công tử ca, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ tâm ý, Vũ ca cũng không tin. Này quần thành thiên chìm đắm tại rượu thịt, hài hòa, dục trong rừng công tử bột đại thiếu gia môn, sẽ là hắn cái này cả ngày tại đầu đao trên liếm huyết lưu manh đối thủ sao? Liên tính đám người kia huyền khí thực lực không kém, nhưng lại có thể cường đến mức nào? Cao nhất cũng chỉ là xích cấp trung phẩm, mà Bạch Vũ nhưng là đã mơ hồ liền muốn đạt đến xích cấp thượng phẩm rồi. Mập mạp, những này nhân vượt đều động thủ chứ? Bạch Vũ không để ý tới những này đã đem hắn vây quanh ở hạt nhân thiếu gia nhà giàu môn, như trước phi thường bình tĩnh, chỉ là tự mình tự nghiêng đầu qua, hỏi hướng về phía Lý Đại Bàn. Lý Đại Bàn cuống quýt gật đầu. Trật liên nằm nhòi Bạch Vũ bên hai, tựa hồ có hơi sợ sệt thấp giọng nói, bọn hắn đều độc thủ, nhưng là thiếu gia. Bọn họ nhiều người. Hơn nữa hậu trường vẫn rất mạnh, chúng ta vẫn là. Quên đi thôi. Lý Đại Bàn nhiều nhất chính là cái trà trộn tại đế đô đầu đường tiểu dân chúng, ở cái này chế độ đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc đại đường bên trong, Lý Đại Bàn làm sao thường dám đi cùng những này thiếu gia nhà giàu đi tranh, đi đấu. Húng chi là những này hậu trường đều rất cứng con cháu thế ra đây. Có thể nói. Lý Đại Bàn xưa nay đều không nghĩ quá Bạch Vũ dĩ nhiên thật sự sẽ vì hắn tìm đến này quần con cháu thế gia phiền phức, vừa bắt đầu, hắn chỉ là vì theo Bạch Vũ kiếm cơm ăn mà thôi, nhưng Bạch Vũ hành động bây giờ nhưng là đại đại ngoài Lý Đại Bàn ngoài ý liệu. Nhưng giờ khắc này đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, nói thật, Lý Đại Bàn thật sự có điểm sợ, dù sao Đại Lục Thần Châu mấy ngàn năm truyền thừa xuống chế độ đẳng C. Đây đã sâu sắc khắc vào Lý Đại Bàn trong lòng, liền tính xưng là tẩy não, cũng không quá đáng. Người cái tên béo đáng chết, thật là một kẻ bất lực. Nếu muốn báo thù, vậy chúng ta liền đánh phiên đám người kia. Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời. Hậu trường ngạnh. Lão tử ngày hôm nay liền nói cho này quần công tử bột, nhân ngạnh, không hẳn làm ra quá ngạnh nhân. Bạch Vũ rất là khinh bị trừng Lý Đại Bàn một chút, sợ hại đến Lý Đại Bàn một trận run run. Bị Bạch Vũ uống mắng một trận sau khi, Lý Đại Bàn cũng không ở ngôn ngữ, bất quá tại Lý Đại Bàn trong lòng, vừa ra buồn nôn cảm kích vợ kịch lớn đã bắt đầu trình diễn rồi. Đúng vậy, hắn Lý Đại Bàn chẳng qua là chỉ là một giới bình dân, mà Bạch Vũ nhưng cũng là thế gia thiếu gia trong đại quân một thành viên, có thể bỏ qua một bên thân phận, thật tình vì làm Lý Đại Bàn nghĩ. Dân chúng xuất thân Lý Đại Bàn làm sao có thể không cảm động rối tinh rối mù đây? Không nói nhảm, Bạch Vũ một cước liền đem cảm động rối tinh rối mù Lý Đại Bàn tàn nhẫn đá ra giữa sân, làm cho Lý Đại Bàn thoát khỏi mấy vị kia thiếu gia nhà giàu trong vòng đây. Nhưng mà mấy vị này thiếu gia nhà giàu tựa hồ đối với Lý Đại Bàn không có hứng thú, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Bạch Vũ trên người. Phế vật, ngươi cái này xích cấp hạ phẩm người yếu, dĩ nhiên không chạy trốn cũng không cầu nhiều, dũng khí đáng khen. Một tên loẹ loẹt công tử ca liếc mắt ngắm Bạch Vũ một thoáng, bày ra một bộ hoàn toàn không đem Bạch Vũ để vào trong mắt vẻ mặt, mà công tử này ca bên người mấy người được nghe lời ấy sau khi, cũng là cực độ phối hợp bùng nổ ra một trận cười to tiếng, nhìn răng rớp, bọn hắn đều rất nhẹ thị Bạch Vũ, thậm chí khinh thị đến một cái căn bản là không thấy nổi hắn trình độ, hoàn toàn là đang đùa bỡn Vũ ca. Các ngươi này quần công tử bột, ai nói cho các ngươi lão tử chỉ có xích cấp hạ phẩm thực lực? Bạch Vũ trên mặt đột nhiên tránh qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ nụ cười, sau một khắc, Bạch Vũ toàn thân đột nhiên huyền khí tăng vọt, một đoàn tiếp cận sâu hào quang màu đỏ lập tức bám vào Bạch Vũ thân thể ở ngoài. Tiếp cận xích cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Vũ lộ ra như thế một tay sau khi, có thể nói là toàn trường yên lặng, hơn nữa tính có chút quỷ dị. Mọi người đều biết, Bạch Vũ 10 năm chưa từng lên cấp một cái phẩm cấp, đây đã là đế đô thành công khai tiểu liêu, tại trái tim tất cả mọi người bên trong, cũng đã sâu sắc khắc xuống Bạch Vũ chỉ có xích cấp hạ phẩm thực lực còn dấu, nhưng hôm nay Bạch Vũ không chỉ có một lần đột phá xích cấp hạ phẩm, càng là mơ hồ liền muốn đạt đến xích cấp thượng phẩm, kết quả này, đừng nói trợn mắt ngoác mồm Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn đám người, chính là đám kia vây quanh ở Bạch Hổ phố lớn phổ thông mình. Dân môn đều trợn tròn mắt. Phế vật, lúc nào thăng cấp? Bạch Vũ tựa hồ rất hưởng thụ loại này máu chó muôn người chú ý, giống như vì để cho tình hình liền càng thêm kích thích, hơn nữa Bạch Vũ cũng nghĩ thông suốt quá trận chiến này, triệt để khai hỏa tiến tuổi, không có biện pháp, nếu lựa chọn đánh, vậy thì đánh sảng khoái điểm, triệt để điểm. Kết quả là, Bạch Vũ lặng lẽ từ trong tay áo thuận xuất ra một hạt tiêu tuyệt độc môn chế tạo linh đan tụ huyền đan. Lập tức, Bạch Vũ làm ra một cái làm bộ lau mồ hôi động tác, sau đó liền lặng lẽ cầm trong tay cái kia hạt tụ huyền đan bỏ vào trong miệng. Trong phút chốc, giữa trường đột ngột sinh dị biến. Chỉ thấy bao vây tại Bạch Vũ thân thể ở ngoài tầng kia hào quang màu đỏ, đột nhiên đã biến thành chói mắt màu cam, hơn nữa còn là cái loại này tiếp cận sâu ánh sáng màu cam. Tiếp cận tranh cấp thượng phẩm thực lực. Tại phục dụng tụ huyền đan sau khi, Bạch Vũ thực lực đột nhiên tăng vọt đến tiếp cận tranh cấp thượng phẩm đẳng cấp. Trong chớp mắt, Bạch Vũ căn bản là không cho vây quanh ở Bạch Hổ phố lớn đầu phố đám người kia kinh hô cơ hội, càng sẽ không cho những này thiếu gia nhà giàu môn bất kỳ cơ hội phản ứng, liền gặp Bạch Vũ một cái thả người, lấy một loại tốc độ cực nhanh, đột nhiên lẻn đến trong đó một tên công tử ca trước người. Đoạn thời gian trước, Bạch Vũ nhưng là vẫn đều đang bị Tiêu Tuyệt từ trong tới ngoài cải tạo, mỗi ngày khiêng cái kia nặng mấy trăm cân tảng đá xanh không chỉ là đang giúp Bạch Vũ khôi phục thể lực, cũng là tại đối với Bạch Vũ tiến hành phụ trọng luyện tập, mà thành quả. Đương nhiên không còn cái kia nặng mấy trăm cân lượng áp chế Bạch Vũ, liền dường như một con nhẹ nhàng chim én, chỉ ở trên đất lưu lại liên tiếp tàn ảnh sau khi, cũng đã xuất hiện ở đối thủ trước mặt rồi. May mắn được Bạch Vũ lựa tên công tử kia ca hốt trận to hai mắt, một mặt không thể tin được nhìn trong con ngươi chính đang vô hạn phóng to thiết quyền phản chiếu. Vang một tiếng vang trầm thấp, công tử kia ca diện bản bị Bạch Vũ hoàn toàn đánh lên, trong nháy mắt, công tử kia ca cả người đều hướng về phía sau đảo bay qua, máu mũi tung tóe, mãi đến tận công tử này ca thân thể mạnh mẽ đập trên mặt đất thời gian, hắn mới tới kịp phát sinh một cái như giết heo thê lương gào thét, xem ra Bạch Vũ một quyền này, tốc độ đã vượt ra khỏi công tử này ca có khả năng tiếp thu trong phạm vi rồi. Một đòn kết thúc, vây chặt tại Bạch Vũ bên người còn lại 5 tên công tử ca căn bản là không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, chỉ là bằng vào bản năng, đang bị Bạch Vũ đánh bay ra hỏa kia gào thét âm thanh kích thích dưới, còn lại mỗi người đều không kìm lòng được lùi về sau một bước, mà Bạch Vũ cũng không có kế tục xuất kích, chỉ là có chút ngốc lăng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn thoáng qua chính mình cái kia hiện ra ánh sáng màu cam năm đấm, sau đó lại nhìn một chút vừa bị hắn đánh bay. 4-5 mét công tử ca, lần này đến phiên Bạch Vũ ngông cuồng rồi. Chương 20 Bạch Vũ ai? Cùng Ninh Hương Nhi trận chiến ấy, Bạch Vũ có thể nói là nơi trốn bị hạn chế, hoàn toàn là bị Ninh Hương Nhi đè lên đánh, mãi đến tận lần này, Bạch Vũ mới tính là chân chính trên ý nghĩa đánh một trận, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng huyền lực đến ngược nhân, trọng yếu nhất là, này huyền khí lợi hại, đã vượt ra khỏi Bạch Vũ có khả năng tiếp thu trong phạm vi, thật sự là quá cường hãn, vừa một cái kia, Bạch Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia rác rưởi xương mũi tuyệt đối bị Vũ ca hoành sụt. Ngay Bạch Vũ đờ ra thời khắc, vây chặt tại Bạch Hổ phố lớn bốn phía mọi người lập tức bùng nổ ra một trận bài sơn đảo hải bình thường la lên tiếng, này thật tiếng ầm. Phòng trưng nhấn chìm toàn bộ đế đô thành là không có vấn đề, liền tính tại đế đô thành ở ngoài 10 dặm địa phương, đều ngờ ngợ có thể nghe thấy. Không có biện pháp, Bạch Vũ cái này 10 năm chưa từng thăng cấp phế vật, dĩ nhiên lập tức sử dụng tranh cấp trung phẩm thực lực, e sợ bất kỳ một người bình thường đều không thể nào tiếp thu được sự thực này, ngăn ngắn mấy ngày, dòng dã vượt qua một cái cấp bậc, thực sự là so với Bạch Nhược Tuyết chiến hồn phù Diêu trực thượng còn muốn biến thái. Thiên đột. Vậy còn là Bạch Vũ sao? Tranh cấp trung phẩm thực lực. Mấy ngày hôm trước gia tộc họ Bạch gia tộc kiểm tra, Bạch Vũ không chỉ là nắm giữ xích cấp hạ phẩm thực lực sao? Chẳng lẽ nói hắn ở đây mấy ngày tìm được một cái so với phù diêu trực thượng còn cường đại hơn chiến hồn, có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Người tỉnh lại đi, phù diêu trực thượng đã là trên đại lục thần châu nổi danh nhất mấy cái chiến hồn một trong, làm sao có khả năng sẽ có so với phù diêu trực thượng còn muốn hùng hổ nhiều như vậy chiến hồn. Cái kia Bạch Vũ này tranh cấp trung phẩm thực lực nên như thế nào giải thích? Vây quanh Bạch Vũ thực lực, bốn phía mọi người vây xem môn bắt đầu từng đợt kinh hô, nghị luận tiếng. Nhưng mà, bị này trận kinh hô tiếng kéo về đến hiện thực Bạch Vũ nhưng là cười đắc ý thiếu, lập tức, Bạch Vũ vừa nghiêng đầu, liền đem ánh mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai vị này người khởi sướng trên người. Tuy rằng Bạch Vũ giờ khắc này là đang cười, nhưng đôi trong mắt kia nhưng là lộ ra một loại tàn nhẫn hào quang, tựa như một con sói theo dõi con mồi. Hai vị đại thiếu gia, các ngươi hậu trường không phải rất cứng sao? Bạch Vũ uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói, ngày hôm nay lão tử sẽ chúng nói cho các ngươi biết, hậu trường ngạnh không bằng quyền đầu cứng đạo lý, nhân ngạnh, nhất định làm không vượt trội nhân, hiểu không? Bạch Vũ như thế không có sợ hãi chế ngạo nổi lên Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, cũng không phải hắn thật sự không sợ hộ bộ thượng thư cùng Lăng Phi Trần sau lưng gia tộc, chỉ là Bạch Vũ mình cũng là có dựa dẫm, tuy rằng hắn bị gia tộc họ Bạch xóa tên, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, mà Bạch Vô Cực hiện tại đang làm cái gì vậy? Bạch Vô Cực nhưng là tại Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ liệu mạng đây. Đế đô trong thành này quần các đại lao sẽ vào lúc này đến làm khó hắn Bạch Vũ sao? Tự nhiên là sẽ không. Huống chi, từ thần châu Bạch Vũ trong trí nhớ, Bạch Vũ vẫn hiểu được một cái thú vị tin tức, thông thường những thế gia này con cháu xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần không phải cái loại này cực đại mâu thuẫn, các đại gia tộc thông thường ép. Không ra diện can thiệp, chỉ đương là tiểu hài tử ngoạn nháo mà thôi. Đã có các loại đưa ra, Bạch Vũ cũng là buông tay buông chân, chỉ cần không đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn làm tử, làm tàn, tất cả đều dễ nói chuyện. Bạch Vũ vừa nói, một bên hướng về Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn bước ra bước chân, mỗi khi Bạch Vũ hướng về trước bước ra một bước, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đều sẽ không kìm lòng được lui về phía sau một bước, hai vị này đại thiếu gia lúc trước cái cố này tử kiêu ngạo phần cuối đã sớm biến mất hầu như không còn, giờ khắc này, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, vẫn che kín sợ hãi. Bọn họ khiếp sợ với Bạch Vũ thực lực, tương tự cũng sợ hãi với Bạch Vũ thực lực. Về phần vây quanh ở Bạch Vũ bên người năm tên công tử ca, đã sớm ở tại bọn hắn khôi phục phản ứng sau khi tứ tán thoát đi, bọn họ cũng không ngốc đấu. Lấy xích cấp trung phẩm thực lực đi đối phó thành tích trung phẩm Bạch Vũ, đầm địa máu ví dụ liền đặt tại trước mặt, vừa cái kia bị Bạch Vũ đánh bay công tử ca còn nằm trên mặt đất kêu thảm đây. Hai vị, có vẻ như các ngươi rất xem thường lão tử, đúng không? Bạch Vũ đột nhiên thu hồi cái kia phó nụ cười lạnh như băng, trái lại đổi lại một bộ người hiền lành, giả vờ thuần khiết mỉm cười, không có chuyện gì, ngày hôm nay Vũ ca liền để hai người các ngươi ra hỏa rõ ràng một thoáng, cái gì gọi là hối hận. Bạch Vũ nói xong, tựa hồ đang chọc ghẹo Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn như thế, tàn nhẫn mà nặn nặn chính mình bàn tay, lúc này một trận phích lịch cách cách xương cốt tiếng nổ mạnh vang lên, hốt, Bạch Vũ vẻ mặt lại một lần hí kịch tính chuyển biến, cái kia thuần khiết mỉm cười đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn, phảng phất Bạch Vũ sau một khắc sẽ nuốt sống Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn giống như vậy, lao tử bảo đảm, đánh liền các ngươi lão nương cũng không nhận ra ngươi. Phu phu một tiếng, tại Bạch Vũ này thô bạo sườn lẩu khí thế áp bách dưới, phi tử Lưu Anh Tuấn đặt mông ngồi xuống trên đất, cái kia mập mạp hai chân giờ khắc này đang lấy một loại cực đại tần suất run rẩy, lại nhìn khuôn mặt hắn đi, từng giọt mồ hôi lạnh giống như không cần tiền hệ thống cung cấp nước uống như thế. Theo cái kia run lên mặt béo phì hào hào chạy xuôi, ân, giờ khắc này Lưu Anh Tuấn giống như tại hắn hấp. Lưu Anh Tuấn khá là vô năng, bất quá Lăng Phi Trần liền muốn so với Lưu Anh Tuấn hảo nhiều, đối mặt Bạch Vũ trong nháy mắt này hoàn thành lột xác, Lăng Phi Trần tuy rằng chấn động, nhưng không có như Lưu Anh Tuấn như vậy há hốc mồm. Phế! Bạch Vũ! Ta! Lăng Phi Trần có chút ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải, so với Lưu Anh Tuấn bị dọa đến sủi lơ, Lăng Phi Trần lắp bắp ngược lại là rất có phong độ của một đại tướng rồi. Bạch Vũ lắc đầu, lộ ra vẻ một tia cân nhắc đủ cười, có chuyện nói mau. Không nói, lao tử sẽ phải. Lời còn chưa dứt, vô sỉ Lưu Manh Bạch Vũ cũng đã hướng về Lăng Phi Trần khởi xướng tiến công. Liền gặp Bạch Vũ bóng người lóe lên, một cái phi thân nhảy lên, ngay sau đó là một cái hùng hổ phi đạp, trực tiếp đạp đến Lăng Phi Trần nơi bụng, sau một khắc, Lăng Phi Trần liền bị Bạch Vũ này bao hàm tranh cấp trung phẩm huyền khí, đồng thời có chứa chạy lấy đà bay một cái phi đạp trực tiếp đạp bay ra cách xa 5 mét, Bạch Vũ chiêu này xuất kỳ bất ý, đánh út cũng thật là nhận được ý không ngờ rằng hiệu quả, thậm chí, Lăng Phi Trần còn chưa kịp thôi thúc hắn huyền khí, cũng đã bị Vũ ca đạp bay. Rồi trong nháy mắt đem căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Lăng Phi Trần đã bay sau khi Bạch Vũ một khắc cũng không có dừng lại, chỉ thấy Bạch Vũ mũi chân điểm địa, một cái nhẹ nhàng xoay người, mượn mặt đất đàn hồi tư thế, lại là thả người nhảy một cái độ khó hệ số ít ít ít, quay người 360 độ gió xoáy quay về đá nhất thời bị Vũ ca lấy ra, mạnh mẽ chân phong đánh thẳng Lưu Anh Tuấn dị thường kia mập mạp chư mặt. Veo một tiếng, Bạch Vũ chân lấy tranh cấp trung phẩm thực lực làm trụ cột, mang theo gió cuốn mây tan tư thế, bên trong còn kèm theo một chút tiếng xé gió, vững vàng trúng đích phì tử Lưu Anh Tuấn tấm kia chư mặt, nhất thời Lưu Anh Tuấn mặt béo phì tại Bạch Vũ cái kia hùng hổ công kích dưới, ngũ quan giống như là bị mạnh mẽ chen chúc ở cùng nhau như thế, rất là buồn cười, nhưng mà sau một khắc, Lưu Anh Tuấn cái kia mập mạp thân thể cũng bị Bạch Vũ lần này toàn đá tạo tung tóe xuất ra 6. Cách xa 7 mét khoảng cách. Mấy hơi thở trong lúc đó, Bạch Vũ liền quyết định Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn, cùng với cái đám này công tử bột, nhưng mà Bạch Vũ này liên tiếp động tác dị thường trôi chảy, không hề đình trệ, liền làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi giống như tự nhiên cảm, trọng yếu nhất là, tất cả những thứ này có thể đều là đã từng cái kia uy trấn đế đô thành kinh tài tuyệt diễm phế vật Bạch Vũ làm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xem ở lại, sững sờ, toàn bộ Bạch Hổ phố lớn đầu phố đều xa vào đến một loại dị dạng nặng nề bầu không khí bên trong. Dĩ nhiên, mọi người khiếp sợ không chỉ là bởi vì Bạch Vũ cái kia trôi chạy thế tiến công, thực lực cường đại, cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến, mọi người nhất là chấn động, vẫn là Bạch Vũ bản thân, dù là ai cũng nghĩ không ra tại sao Bạch Vũ sẽ ở ngăn ngắn trong vòng vài ngày, không chỉ có thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tính cách càng là hoàn thành một loại cực đoan lột xác. Lặng lặng đứng ở đoàn người trung ương nhất, cực độ khinh bị phủi một chút vẫn cứ gục trên mặt đất, không biết làm sao Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, Bạch Vũ sâu sắc hít một hơi, đột ngột, Bạch Vũ cái kia sức lực mười phần âm thanh bỗng nhiên tại này tĩnh lạ kỳ Bạch Hổ phố lớn bên trong vang lên, từ hôm nay trở đi, lao tử sẽ làm đã từng hết thảy đắc tội quá lao tử người trả giá thật nhiều. Trả giá thật nhiều. Cái giá phải trả. Bạch Vũ âm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chính là này ngăn ngắn một câu nói, nhưng trước sau xoay quanh tại Bạch Hổ phố lớn bầu trời, thật lâu chưa từng tan đi, tựa hồ đang hướng về mọi người tuyên cáo, Bạch Vũ đã không phải là lúc trước cái kia kinh tài tuyệt diễm phế vật rồi. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, hoàn thành lột xác Bạch Vũ, uy nhất định phải chuyển khắp Đế Đô thành. Quá hồi lâu, trầm mặc đám người vẫn như cũ như mặt nước trầm tĩnh, nhưng vào lúc này, cũng không biết đoàn người là ai hô lên một câu, trả giá thật nhiều. Thú vị. Lập tức, liền gặp cái kia vây quanh ở Bạch Hổ phố lớn đầu phố đoàn người yên lặng nhường ra một cái đầy đủ ba người sóng vai mà đi đường hầm, mà này trong thông đạo cũng đi ra khỏi một tên thanh sam nam tử, đẹp trai khuôn mặt bên trong lộ ra khó có thể che giấu anh khí, giữa hai lông mày càng là ngẫu nhiên tránh qua mấy phần sắc khí, này thanh sam nam tử làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh bị nhốt tại vỏ kiếm bên trong lưới dao sắc, cả người đều khí tức nội liễm, phong mang thu. Hết. Khi này thanh niên bước vào giữa trường trước mắt, toàn bộ Bạch Hổ phố lớn đều sôi trào. Mau nhìn, dĩ nhiên là Triệu Đông Hải, Triệu gia đại thiếu gia.